Chương 1. Nhân vật phản diện chuyên dụng kim thủ chỉ chương 1, nhân vật phản diện chuyên dụng kim thủ chỉ núi, là Thành Sơn. Việt Tú Sơn mạch vắt ngang mấy vạn dặm, trùng cá chim thú tại ở giữa, một mảnh hài hòa tự nhiên cảnh tượng. Tại dãy núi Bắc Bộ có một tiểu môn tiểu phái, gọi là Hách Liên phái, môn phái không lớn, trên dưới tổng cộng 670 hơn người, tại phụ cận tiểu trấn bên trên cũng tính được là nổi danh. Hách Liên phái phía sau núi một chỗ vườn rau bên trong, một vị 16-17 tuổi thiếu niên chính cởi trần, ở trên tay quốc. Khương Giác không nghĩ tới chính mình chỉ là tăng thêm cái ban ngủ một hồi, tỉnh lại sau giấc ngủ bốn phía thành địa phương xa lạ, chính mình cũng thay đổi thành một vị tướng mạo thanh tú thiếu niên lang. Đáng thương cố này đời trước, tại cùng một vị có chỗ dựa đệ tử một lần tranh chấp bên trong, bị người ám toán, này mới khiến hắn hồn xuyên mà tới. Chính như hắn sở liệu, ở bên gõ đánh thọc sườn cô thân thể này cũng gọi là Khương Giác về sau, cũng biết đến liên quan tới thế giới này một chút điểm. Từ các vị sư huynh đệ trong miệng biết được, đó là cái có thể tu hành thế giới, không phải giải thích thế nào chỉ có hắn một người có thể nghe được thanh âm này, hoặc là nói, lời bạch. Quốc quốc quốc, có cái gì tốt quốc, nói đến đã ngay cả quốc hơn 10 ngày ngày, dạng này thời gian khi nào là cái đầu. Dựa vào cái gì khác người xuyên việt không phải trái ôm phải ấp chính là ăn ngon uống sướng, mà ngươi còn ở nơi này khổ cấp các quốc, hưởng cho ngươi bình thường tự xưng là cơ trí hơn người, nghĩ tới đây, một cỗ xấu hổ cảm xúc phun lên trong lòng của ngươi. Mà mấy ngày nay tìm tòi để ngươi tìm được Lương Sơn nhược điểm, ngươi không khỏi cười lạnh, đêm nay chính là tử kỳ của hắn nói thật, Khương Giác một xuyên qua tới, liền nghe đến thanh âm này, mà lại một mực liễu lo không ngừng, nhao nhao hắn đầu đau. Đồng thời hắn có lý do hoài nghi, cái này lời bộ bạch tuyệt đối không phải người bình thường có thể nghĩ ra được, cả ngày sạch cho hắn ra chủ ý xấu. Vài ngày trước đi theo sư minh đi tiểu trấn nhập hàng, rõ ràng chỉ là gặp phải một cái cưới bạch mã nữ tử, nàng cùng sư minh nói mấy câu, cái này chó lời bột bạch lại bắt đầu châm ngòi. Đối diện nữ nhân này thân cưới ngựa trắng, khẩu khí cuồng vọng, đang khi nói chuyện không chút nào đem ngươi để vào mắt, trong lòng ngươi âm thầm thề, một ngày kia nhất định phải thay nàng qua đời trượng phu hảo hảo giáo huấn nàng, để nàng biết cái gì gọi là có đến mà không có về. Người ta rõ ràng chỉ là đi ngang qua tốt ta. Tại đối mặt bán đồ ăn tiểu mỗi lúc, chỉ là nhìn nhiều nàng một chút, cái này lời bột bạch liền lại bắt đầu nổi điên. Chấn kinh, nàng này đúng là tốt nhất lô đỉnh thể chất. Đợi ngươi luyện thành một tay khôi lỗi thuật, chuyện thứ nhất chính là đem nó luyện thành đỉnh lô, cứ như vậy tu hành tốc độ không nói tiến triển cực nhanh, cũng coi như được nhanh nhân số lần, thậm chí tại quốc thời điểm cũng muốn đến bên trên hai câu. Cái thanh này vũ khí toàn thân trong suốt, toàn thân tản ra không giống hào quang, ngươi mỗi một lần cầm lấy nó lúc, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khu xử cánh tay của ngươi. À, trong thân thể ngủ say ra thú đã thức tỉnh. Khương Giác nhìn xem môn phái phát quốc, thật lâu im lặng. Bất quá có sao nói vậy, dùng vẫn rất thuận tay. Chỉ là Khương Giác cho rằng vẫn là phổ thông kim thủ chỉ thích hợp hắn, bị nữ sư phó đánh dấu hệ thống tùy tiện tới một cái cũng được, ga kém nhất sát người lao ra ra cũng được, ga cái này lời bộ bạch là người nói nhiều còn chưa tính, có đôi khi còn sạch ra chút chủ ý xấu. Theo tháng âm thanh rơi xuống, hắn hôm nay quốc nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nhưng là giờ phút này, kia lời bộ bạch lại nói, trong không khí truyền đến một trận bích lạc chu hồi hương vị, ngay tại sau sơn tây phương bắc hướng, vượt qua hai ngọn núi một chỗ thâm cốc bên trong, ngươi quyết định đi xem một chút, có lẽ sẽ mang đến không giống thể nghiệm. Khương Giác trầm mặc. Lời bộ bạch nói lời nói chỗ này không rõ, chỉ nói là thể nghiệm, nhưng không có kết quả. Do dự một chút, hắn quyết định đi xem một chút. Dù sao kim thủ chỉ cho liền phải dùng. Khương Giác tiện tay hái được một viên chua ngọt quả dại, dựa theo lời bộ bạch chỉ dẫn phương hướng đi đến. Đừng nói, đất này thật đúng là khó tìm, nếu không phải lời bộ bạch nói không chừng liền sẽ ở đâu lạc đường. Chỉ là muốn đến gần, liền nghe đến một trận nghịch nước âm thanh, tâm hắn có nghi hoặc, lặng lẽ từ một chỗ ẩn nấp phía sau cây tìm tòi đi qua. Nho nhỏ trận pháp, buồn cười, chỉ gặp ngươi đạp thiên cương, bước bắt đầu, dễ như trở bàn tay âm thầm vào trong trận pháp, chỉ gặp hơi nước trong cơn mông lung, lộ ra một đoạn thon dài trắng loáng cái cổ. Quả nhiên là nữ nhân. Chỉ là Hách Liên phái sư tỷ không nhiều, không biết là cái nào. Tới, tâm niệm màu hồng phấn tinh tiết. Cái này vương đạo kịch bản triển khai, đối mặt cảnh tượng như thế này, ngươi chỉ cần lược thi tiểu kế, đưa nàng quần áo trộm đi, lại giả trang nghe được cầu cứu hỗ trợ, nhất định để nàng đối ngươi cảm kích không thôi, về sau đem nó đặt vào hậu cung, há không đẹp quá. Thay cái này lời bộ bạch lại tại nghĩ kế, lần này là cùng Châu học a. Nhưng Khương Giác tự hỏi còn không phải cái loại người này, thế là lặng lẽ lui lại, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, xuất hiện ngoài ý muốn. Nữ tử kia hai thính mắt tinh, chỉ là cảm giác được Khương Giác hô hấp thoáng thô trọng một chút, lập tức cảnh giác nói, ai? Ngọc thủ rung lên, một đạo màn nước dâng lên, tiếp lấy đưa tay, trên bờ xếp xong quần áo treo trên bầu trời bay đến trong tay nàng. Khương Giác trông thấy nữ tử thủ đoạn, nào dám dừng lại, lúc này ngựa không dừng bó, dò xét đầu gần phỉ chạy mà đi. Đợi nữ tử mặc tốt còn tại tích thủy quần áo, trên bờ nhìn lén người sớm đã không có bóng dáng, chỉ còn lại xốp xếp dấu chân. Khương Giác một hơi chạy về chỗ ở, múc trong chun nước, liên tiếp uống vào mấy ngụm, sau đó ngồi trên ghế, miệng lớn thở hổn hển. Chó lời bạch, còn tốt không tin nó. Liên biết nó không có lòng tốt, không phải không đợi trộm được quần áo, chính mình liền lạnh. Tu vi, vẫn là phải tu vi. Nhớ tới nữ tử kỳ dị thủ đoạn, Khương Giác cũng hướng tới không thôi, chỉ là chính mình mặc dù trên danh nghĩa là Hách Liên phái một viên, nhưng sư thúc Lương Sơn luôn luôn ác ý khó xử chính mình, mỗi ngày đều sẽ để hắn đi quốc, mà lại đối với tu luyện công pháp cũng là không chút nào giảng giải. Trời có mắt rồi, bản này ngũ hành lưu chuyển sơ bộ phía trên từng chữ hắn đều biết, kết quả đọc lấy đến tối nghĩa khó hiểu, chính mình chỉ là nho nhỏ nhập môn đệ tử, còn không có bái sư, tự nhiên cũng không có người chịu dạy hắn. Cái này dẫn đến hắn mặc dù có chìa khóa nơi tay, lại khó nhập vào sơn, bây giờ vẫn chỉ là nho nhỏ bình định cảnh tu vi, cơ hồ liền giống như người bình thường, chỉ là nhiều chút linh lực mà thôi. Hẳn là thật sự là trời muốn gì ta. Lúc này bởi vì không nhìn thấy nữ tử đi tăm đoán khí cùng đối Lương Sơn không cam lòng, để ngươi trong lòng tà niệm sinh sôi, thử, đợi ngươi một ngày kia thần công đại thành, hai người này tuyệt đối sẽ trả giá đắt, bất quá bây giờ, đói bụng, đi trước ăn cơm đi, cuối cùng nghe được một cái đáng tin cậy đề nghị. Bởi như vậy một lần, sát trời cũng ngầm hạ không ít, Thương Giác đứng dậy liền hướng tiện phòng đi đến. Tiểu môn phái có tiểu môn phái đặc sắc, cũng tỉ như Hách Liên phái, mỗi lần ăn cơm đều là mấy bàn lớn cùng một chỗ ăn, mỹ danh nói, để cao đệ tử hòa thuận chi tình. Bởi vì không có tắm rửa, Thương Giác tới so dĩ vắng sớm, lúc này thuộc về đệ tử bàn ăn bên trên đã ngồi lên không ít người, hắn tìm tới chính mình vị trí, vừa muốn ngồi xuống, liền nghe đến một cái bất thiện thanh âm. "Ôi ôi ôi, ta nói là ai đây, đây không phải Thương Giác sao, làm sao hôm nay đến như vậy sớm à, có phải hay không có cốt sao à?" Tướng mạo âm lãnh nam tử nói như vậy. Không nghĩ tới gia hỏa này còn chưa chết, nhìn còn phải hảo hảo sửa trị một phen, âm lãnh nam tử nghĩ đến. Thương Giác mỉm cười, "Lương Song sư minh, liên quan tới chuyện này, không bằng ngươi đi hỏi một chút Lương sư thúc. Đây là tại ngầm phúng giữa bọn hắn quan hệ thân thích." Lương Song hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị lại hát hắn bài câu, liền bị ngoài cửa một đạo thanh lanh thanh âm ngăn lại. "Đủ rồi, dùng nữa thời gian cấm chỉ ồn ào." Một vị người mặc váy dài trắng nữ tử từ ngoài cửa đi tới, dung mạo thanh tú, đôi tóc bên trên lờ mờ có thể thấy được lưu lại bởi nước. Lương Song liếc qua Khương Giác, "Khương sư đệ đi đường ban đêm vẫn là phải cẩn thận a." Sau đó đi đến chỗ ngồi của mình. Khương Giác tựa hồ đọc hiểu câu nói này tiềm ẩn hàm nghĩa, không khỏi nheo lại mắt. Chẳng lẽ đời trước chính là vì hắn làm hại? Cứ như vậy nghĩ đến, nữ tử kia đi tới trước người hắn. Hách Liên nhan dáng người biển chuyển, "Chính phù hợp ngươi thẩm mỹ. Ngươi hạ quyết tâm, phải dùng kế đem nó luyện làm lô đỉnh, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện không để ý đến nhân vật phản diện lời của Bạch." Khương Giác hướng khuôn mặt tú mỹ nữ tử áo trắng nói cái tạ. "Đa tạ Hách Liên sư tỷ." Hách Liên nhan nhìn chằm chằm Khương Giác nhìn một hồi, mặt không đổi sắc, "Ta không có giúp cho ngươi ý tứ, ta còn là câu nói kia, chớ tại dùng tiện thời gian cãi lộn." Nói xong, liền đi tới phía trước nhất trên mặt bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Long du chô nước cạn bị tôm chê, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Từng cái có mắt không tròng, nghĩ đến chỗ này, người đem bắt đột nhiên một ném, đứng dậy liền đi, nơi đây không lưu ra. Tự có lưu ra chỗ Khương Giác yên lặng bưng lên chén nước, nhấp một hớp nhỏ. Không phải hắn không muốn đi, thật sự là trên thân ngay cả một mao tiền đều không có, mà lại đi trong chấn đường nói ít cũng có mấy chục dặm, đường núi phức tạp, hắn cũng chỉ cùng những sư minh khác đi qua một lần. Nếu là sơ ý một chút là đường, đó mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cho nên nói, hắn còn không thể đi, hoặc là nói, lúc này không thể đi. Trông thấy một cái khôi ngô nam nhân cùng một vị mỹ phụ đi đến, tất cả mọi người đứng người lên, nhao nhao hành lễ. Chính là trưởng môn Hách Liên Quy cùng hắn thê tử Hách Liên Tâm. Cái này Hách Liên Tâm cũng là vưu vật, giờ khắc này, ngươi đột nhiên hiểu được Tào Tặc, ta cảnh cáo ngươi không cần loạn nói chuyện, ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Khương Giác lập tức thu tầm mắt lại. Hách Liên Tâm cảm nhận được một cỗ lửa nóng ánh mắt, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, hướng Khương Giác chỗ phương hướng nhìn lại. Nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ coi làm là chính mình ảo giác. Đại sảnh chiếm diện tích rộng lớn, chúng đệ tử sắp xếp lần ngồi xuống. Hách Liên Quy đi đến trên vị trí của mình, cùng thê tử của hắn, Nữ Nhi, còn có mấy người đệ tử ngồi một mình một bàn. Lương Sơn cùng hắn mấy người đệ tử ngồi một bàn. Một cái cao gầy đạo nhân cùng mấy người đệ tử ngồi một bàn, cuối cùng chính là còn lại nhập môn đệ tử riêng phần mình phân bố ngồi. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, chỉ có ngọn nến thiêu đốt lúc phát ra nhàn nhạt tiếng vang. Nhìn như bình hòa đêm, ngươi lại cảm nhận được bốn phía quần quần sóng ngầm, tối nay chú định không thái bình cái này. Khương Giác lặng lẽ nhìn về phía trưởng môn, lại nhìn về phía Lương Sơn cùng cao gầy đạo nhân. Mấy ngày nay đã sớm nghe đệ tử nói qua, tại trưởng môn còn không có ở rể trước đó, giữa bọn hắn tựa hồ tồn tại qua thiết, sẽ không hôm nay sống mái với nhau a. Ngươi cười khẩy, ngươi mặc dù không phải ba người này đối thủ, nhưng sớm đã làm tốt ngư ông đắc lợi chuẩn bị, chỉ đợi sự tình kết thúc, liền có thể đem trọng thương ba người chế thành khối lỗi, lại đem Hách Liên mẫu nữ hai người luyện làm lô đỉnh, bắt đầu từ đó ngươi ma tu kiếp sống. Khương Giác rất muốn hỏi, hiện tại tháo dỡ cái này nhân vật phản diện lời của Bạch, còn kịp sao? Chương 2. Liên tiếp chương 2, liên tiếp Hách Liên Quy ngắm nhìn một phía, nặng nề nói ra, "Ăn." Đám người bắt đầu ăn cơm. Khương Giác trong bụng đói khát, giờ phút này đang chuẩn bị ăn như gió cuốn. Nho nhỏ Hách Liên phái hoa văn còn nhiều, quả thực là ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo trường, bất quá nhìn như bình tĩnh không khí dưới, cảm giác nguy cơ lại không ngừng, ngươi quyết định trước không ăn cơm, nấp kỹ trong tay áo đao nhỏ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe thấy lời Bộ Bạch nói như vậy, Khương Giác trên tay đũa kém chút không có cầm chắc, Tả Hữu thật nhanh nhìn sang gầy đạo nhân cùng Lương Sơn, phát hiện bọn hắn đều không chút động đũa. Thế là yên lặng đem trong tay áo đao giấu sâu một điểm, lại đem bắt nâng lên, giả trang ăn cơm, kỳ thực hạt gạo chưa tiến. Mắt thấy sự tình tiến triển thuận lợi, gầy đạo nhân đột nhiên mở miệng, thở dài một tiếng, phá vỡ tạm thời yên tĩnh. "Sư đệ, Hách Liên phái, nên thay cái tên." Lập tức trong đại sảnh một trận yên tĩnh. Thanh âm không lớn, nhưng là cả gian phòng đều nghe rõ ràng, câu nói rất ngắn, nội dung lại làm cho mỗi người không còn dám nhiều lời. "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Hách Liên Quy để đũa xuống, gắt gao nhìn chằm chằm gầy đạo nhân. Hạ Quyện lặp lại lần nữa một lần, "Sư đệ, ta cùng Lương sư đệ đều cảm thấy, Hách Liên phái trong tay ngươi sớm muộn muốn sụp dốc, nhất trí cho rằng Hách Liên phái nên thay đổi ngày." Lương Sơn âm trầm ánh mắt không có hảo ý trên người Hách Liên Tâm nghiêng mắt nhìn qua, cười nói, "Hách Liên sư huynh, ngươi một mực câu thúc tại Thiên Kiến mẹ phái, sư phó truyền cho ngươi Hách Liên phái, trong tay ngươi càng ngày càng yếu nhỏ. Ngươi xem một chút hiện tại tuyển nhận đều là cái gì đệ tử?" Dứt lời, hắn liền chỉ vào trên trận gần nhất nhập môn một chút đệ tử mới. "Được rồi, nàng cũng trúng đạn." Người mỹ phụ cảm nhận được kia cỗ xâm lược ánh mắt, cả giận nói, "Hạ sư minh, Lương sư đệ, các các ngươi chẳng lẽ quên ta cha trước khi chết lưu lại gì ngôn sao, để các ngươi ba người đoàn kết tương trợ, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại liên thủ đối phó sư minh. Lương Sơn cười khẩy, sư tỷ, ngươi không cần cầm sư phó ép ta, chúng ta cũng là vì Hách Liên phái tương lai cân nhắc. Mấy người ngôn ngữ giao phong ở giữa, chư vị đệ tử đều không dám nói. Ha 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 ha, mấy cái say mê quyền lực người tầm thường, không chút nào biết ngươi đã nắm chặt dao găm trong tay, chỉ đợi mấy người sắp chết trọng thương, ngươi liền có thể ưu nhã tiến lên thu hoạch cái mạng nhỏ của bọn hắn, từ đây chiếm cứ Hách Liên phái, dùng cái này làm điểm xuất phát, bắt đầu quét sạch tu tiên giới. Ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Khương Giác không chút nào cảm thấy, mấy người bản thân bị trọng thương, chính mình liền có thể xử lý bọn hắn, lấy hiện tại cái tràng diện này đến xem, vẫn là trước cậu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ sư minh, Lương sư đệ, chỉ bằng các ngươi thông ngũ cảnh tu vi, còn không phải là đối thủ của ta. Hách Liên Quy mang theo một tia bá khí, liếc xéo lấy Hạ Quyện cùng Lương Sơn. Lương Sơn quỷ dị cười một tiếng, sư minh, không có vạn toàn chuẩn bị chúng ta há lại sẽ độc thủ. Ta trưởng quản suối phủ đã lâu, thức ăn nơi này đã bị ta hạ độc, nhất là sư minh ngươi, ngày qua ngày, chỉ đợi hôm nay một phát, độc tố rót vào kinh mạch, ngươi cho dù là thông ngũ thượng cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hách Liên Quy bật công, quả nhiên phát hiện dấu ở kinh mạch chỗ sâu một tia âm hàn độc tố, không khỏi quát lớn, Lương Sơn, nơi này còn có đông đảo đệ tử, ngươi chẳng lẽ đều nghĩ hạ độc chết bọn hắn sao? Hắn nhìn về phía Hạ Quyện, là thế nào cũng không nghĩ tới, mặc dù người sư minh này có chút chất phác, nhưng thế mà luôn là tới, sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn cảnh giới. Hách Liên phái đệ tử sắc mặt khó coi, đây có phải hay không là gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn? Trong lòng ngươi chế giễu những người này, lại muốn dùng chỉ là tam chuyển hàn sa độc liền muốn độc đến ngươi, thật tình không biết ngươi sớm đã nhìn ra mánh khóe, chỉ cần dùng Nguyệt Tân thảo cùng trúc thượng lộ hỗn hợp, liền có thể làm ra giải dược, đến lúc đó mỗi người đều bán hơn một bình, đổi lấy bó lớn tài nguyên, đi đến tu luyện đỉnh phong không phải là mộng vậy, vẫn là tắm một cái ngủ đi, đừng nói bán, chỉ cần ngươi dám lấy ra, cái này Hạ Quyện cùng Lương Sơn vài phút sẽ một cái mạng nhỏ của mình. Chỉ đợi chuyện chỗ này, ta tự sẽ cấp cho giải dược. Hạ Quyện chậm rãi mở miệng, bất quá bây giờ, vẫn là chuyên chú vào chuyện giữa chúng ta đi. Lương Sơn tiếp lấy nói ra, chỉ cần sư minh ngươi tự phế tu vi, chúng ta có thể đối Hách Liên sư tỷ cùng tiểu nhan mở một mặt lưới. Hách Liên Quy đứng người lên, ta hiện tại cuối cùng minh bạch sư phó lão nhân ra ông ta, vì cái gì cuối cùng tuyển ta làm sư muội phu quân, kế thừa Hách Liên phái. Hách Liên Tâm đưa tay điên lặng nắm chặt Hách Liên Quy tay. Hạ Quyện nhìn thấy hai người động tác, ánh mắt trầm xuống. Hách Liên Quy trở tay vô vô mu bàn tay của nàng, ra hiệu nàng yên tâm, tiếp lấy nói ra, bảo vệ tốt tiểu nhan. Hắn đi đến trong đại điện, quay đầu khinh thường nhìn xem bọn hắn, các ngươi cùng lên đi. Hạ Quyện chậm rãi lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, sư đệ ngạo mạn là một điểm không thay đổi. Thân hình của hắn hóa thành kiếm quang, hướng về Hách Liên Quy công tới. Lương Sơn từ lâu ngấp nghé Hách Liên Tâm hồi lâu, giờ phút này cũng không nhịn được xuất thủ trước, hắn biết rõ chính mình sư minh lợi hại, cho nên cũng không dám lưu thủ. Trong chớp mắt, hắn liền ra hơn trăm kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy lực lớn nhất. Nhìn thấy hai người cùng một chỗ đánh tới, Hách Liên Quy bước ra một bước, từ trong thân thể của hắn thế mà đi tới một cái có chút hư ảo thân ảnh. Thần hồn ly thể, nhục thể bất diệt, đây rõ ràng đã là thần hồn cảnh thủ đoạn. Hắn chuẩn bị lấy thần hồn chiến Hạ Quyện, lấy nhục thân chiến Lương Sơn. Lấp lóe kiếm quang bị hắn nhục thân nhẹ nhõm đo lấy, cuối cùng một kiếm tức thì bị hắn lấy hai ngón kẹp lấy, sau đó tay phải hắn bắn ra tia sáng chói mắt, một quyền đập bay Lương Sơn. Lương Sơn bay rất ra ngoài, như diều đứt dây, trực tiếp ngã ở trên tường, đem vách tường đều ném ra một cái che kín mạng nhện khe hở. Hách Liên Quy thần hồn tay áo phất một cái, xoắn nát Hạ Quyện ngàn vạn kiếm quang. Gấp, gấp, gấp. Người kia kiếm quang như lưu tình, lại khó cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, thân thể như diều bị đứt dây bay ngược mà ra, chậm, chậm, chậm. Tiên lặng đã lâu quyền trưởng lại lần nữa giao phòng, là vì năm đó quan vu sư mỗi năm xưa thủ cũ, vẫn là vì môn phái tương lai. Khương Giác nghe thấy lời bộc bạch, cảm thấy trong này rất có ẩn tình. Nhưng mà những này ngươi cũng không thèm để ý, ngươi đột nhiên chú ý tới Hách Liên nhan dáng vẻ, tựa hồ cùng lúc xế chiều trong lúc vô tình gặp được nữ tử thân ảnh tương tự, ngươi tà mị cười một tiếng, một cái quan tâm thanh xuân thiếu nữ kế hoạch nổi lên trong lòng Khương Giác có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn kỹ Hách Liên nhan bộ dáng, kia tuyết trắng cái cổ tựa hồ cùng trong trí nhớ trùng hợp, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đội vàng rời đi thân thể của mình, trốn ở bên cạnh đệ tử sau. Lưng, cái này không xong đời sao, thế mà không cẩn thận thấy được trưởng môn nữ nhi, nếu như bị nàng biết, chính mình chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết. Hắn quyết định chủ ý, một hồi tốt nhất vẫn là giả chết. Hạ Quyện kinh hãi không thôi, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đánh giá cao sư đệ, còn đem hắn coi như là thông ngũ thượng cảnh, không nghĩ tới vẫn là coi thường hắn, không biết lúc nào đột phá đến thần hồn cảnh giới. Lương Sơn giờ phút này cũng lại lần nữa bỏ lên. Hách Liên Quy thần hồn trung điệp mạnh, đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một giây sau vậy mà xuất hiện tại trước đại điện trên quảng trường. Nhục thể của hắn nhìn xem Lương Sơn, mặt không biểu tình, bày ra một cái quyền giá, kim thổ chi lực tại song quyền thượng lưu đi, lộ ra phá lệ lóa mắt. Quyền ý thuần phát, phá vỡ Lương Sơn phòng ngự, hai chân hơi cong, dẫn theo Lương Sơn liền bay vọt cao trăm trượng, lại đem hắn từ tầng mây rơi đập, đâm cháy kiến trúc vô số. Hắn thần hồn hai tay bóp ra một cái cổ quái thủ ấn, một giây sau một cái trăm trượng thổ long phá đất mà lên, chân trước bắt lấy Hạ Quyện, ném lên trời, kim thổ chi lực miệng rồng bên trong hội tụ, linh lực dòng lũ gào thét mà ra. Hách Liên Quy thần hồn cùng nhục thân lại lần nữa hợp nhất. Cứ như vậy kết thúc. Khương Giác nhìn trước mắt đặc hiệu, nói không ra lời. Chói mắt kiếm quang hiện lên, đem thổ long mạnh mẽ từ giữa đó chia hai nửa, Hạ Quyện cầm kiếm, lơ lửng trên bầu trời, linh lực sôi trào mà lộn xộn. Lương Sơn cũng từ trong phế tích dãy rủa bỏ lên, ném đi một mặt vỡ vụn tiểu thuẫn. Sư minh à, ngươi cái này luyện thể không được à, sư phó dạy cho ngươi công pháp uổng công luyện tập. Mặc dù trong miệng tràn ra máu tươi, Lương Sơn vẫn như cũ rêu cợt nói. Hạ Quyện biểu lộ nghiêm trọng, vừa rồi nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị, lúc này hạ chẳng cũng không tốt lắm. Hai người không hẹn mà cùng bắt đầu phản kích. Lương Sơn hai ngón khép lại, giữa thiên địa phong vân dần dần ngưng tụ, chúng đệ tử cảm thấy một cỗ uy áp, để bọn hắn có chút thở không nổi. Hách Liên tâm giơ kiếm, uy áp chợt giảm. Lương Sơn nheo lại mắt, Hách Liên sư tỷ, không cần lại vùng vẫy, ngoan ngoãn đầu hàng, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Hách Liên tâm hừ lạnh một tiếng, nồng đậm thủy linh khí che khỏa thân kiếm, kiếm quang lóe lên, xuất liên tục tiên kiếm, Lương Sơn chung quanh sự vật trong nháy mắt bị cắt điểm vô số. Nhưng là Lương Sơn tựa hồ sớm đã nhìn thấu, mấy cái thời gian lập loè liền đi tới Hách Liên tâm trước người, một chỉ đưa ra. Hách Liên tâm thân thể bay ngược, đạp nát bậc thang vô số. Hách Liên nhan nhìn mẫu thân thụ thường, cũng không lo được thực lực sai biệt, cầm kiếm cưỡng ép dỡ xuống còn lại non nửa chiều, sơn thủy chỉ còn lại uy lực xông vào thân thể của nàng, để nàng như diều đứt dây nện vào trên trụ đá, sắc mặt nàng tái nhợt bất lực, linh lực hỗn loạn không thôi, hiển nhiên trọng thương. Lương Sơn không muốn tự mình động thủ, quay đầu cho mình chất tử một cái ánh mắt, Lương Song ngầm hiểu, cầm kiếm đi ra. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt Hách Liên nhan, hắn không khỏi cười nói, Hách Liên sư tỷ, không bằng chúng ta động tay. Nói liền cầm kiếm ngăn cản Hách Liên nhan. Hạ Quyện gặp Lương Sơn đắc thủ, thế là cầm kiếm chỉ thiên. Một cỗ mang theo vị mặn cùng mùi tanh gió biển như dao đập vào mặt, rất nhiều người đứng không vững, như đại dương mênh mông bên trong thuyền nhỏ, tựa hồ lúc nào cũng có thể là úp. Hách Liên Vi tựa hồ biết là cái nào một chiêu. Hắn người sư minh này từ nhỏ đã sinh hoạt tại bờ biển, bây giờ nhìn lại cũng là lưu luyến gấp. Ngươi vẫn là một bộ hải vị, từ nhỏ không thay đổi, chắc không được sư tôn không thích ngươi. Hách Liên Vi nhàn nhạt nói. Trong không khí hương vị trong nháy mắt đình trệ, biến thành vô số kiếm quang từ Hách Liên Vi bốn phương tám hướng đánh tới, đem hắn cả người bao phủ. Nhưng mà hắn chỉ là vươn tay, quanh thân nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới âm, kiếm quang bị đông cứng thành băng, rơi xuống từ trên không, nện thành vô số băng hạt. Sư Minh, ngươi vẫn là như cũ, một thân mang theo bị mặn, ta từ nhỏ đã không thích. Hắn đi về phía trước một bước, nhưng trong nháy mắt đi tới trên bầu trời Hạ Quyện trước người. Sư đệ, ta cũng một mực không thích như ngươi loại này thanh cao dáng vẻ. Hai người đang khi nói chuyện, kiếm quang cùng Thiết Quyền đã giao thủ vô số. Cuối cùng Hách Liên Quy xé nát trường kiếm, Thiết Quyền kẹp lấy phong lôi chi thành, Hạ Quyện chỉ có thể bóp nát trong tay phù lục, thuần gian chuyển tống đến Lương Sơn trước người. Hách Liên Quy mặc dù chiếm thượng phong, nhưng độc tố theo trong kinh mạch linh lực lưu động, từng bước xâm nhập đáy lòng, cái này khiến hắn sau cùng động tác càng ngày càng chậm, khoe miệng không tự giác tràn ra máu tươi. Ngoan cố chống cự, huống chi là người, cho dù là sớm đã mất đi tình cảm ngươi, cũng không khỏi vì đó động dung, chỉ là nhìn xem Hách Liên Quy bên người mỹ mạo thê tử cùng nữ nhi, ngươi quyết định về sau muốn thay hắn hảo hảo chiếu cố các nàng, ta cảm ơn ngươi à, ta còn không có thất đức như vậy. Thương Giác không chỉ một lần cho rằng, cái này lời bộ bạch lập chí tại để hắn trở thành việc các bất tận người trong ma đạo. Mấy người ở giữa chiến đấu để ngươi nhìn gọi thẳng đã nghiền, nhưng lại không biết tại chính thức trong mắt cao thủ, bất quá là trò đùa trẻ con, ngươi nhìn xem bọn hắn, người khác sao lại không phải nhìn xem ngươi, giờ phút này phía sau màn hấp thủ mới chuẩn bị hiện thân Khương Giác lông mày nhảy một cái, thế mà còn có cao thủ. Chương 3. Hữu tâm tính vô tâm chương 3, hữu tâm tính vô tâm chính như Khương Giác suy nghĩ, trong sân rộng ở giữa chậm rãi xuất hiện một bóng người, hắn người mặc trường bào màu đen, hai tay vỗ tay không ngừng. Hách Liên Quy thấy rõ người tới, thở dài, quả nhiên là ngươi. Hắc bào nam tử cười nói, thật sự là trận thủ tốc tương tàn. Huynh muội tình thâm trò hay a. Hạ Quyện sắc mặt tâm trầm, không phải nói, nơi này giao cho ta sao? Áo bào đen nam vung tay, giao cho ngươi, ngươi sư đệ cái dạng này, ngươi có thể đánh được sao? Cho dù có độc, ngươi thật coi là thần hồn cảnh, là một mình ngươi có thể giải quyết. Thật là xui xẻo, còn muốn phụ trách kết thúc công việc công việc. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, nho nhỏ Hách Liên phái còn có thể liên lụy một trận âm mưu, nói lời cũng làm cho người sờ bước không đến đầu não, ngươi thực sự chịu đủ loại này người ngoài cuộc thời gian, đứng dậy hét lớn một tiếng, câu đấu người lăn ra Hách Liên phái. Không để ý đến rút bị điên lời của Bạch Khương Giác lúc này đã đang suy nghĩ phương pháp thoát thân. Hách Liên Quy bộ mặt tức giận, Hạ Quyện, không nghĩ tới ngươi vậy mà cấu kết xích huyền cửa. Ngươi chẳng lẽ quên, sư phó chính là bởi vì bọn hắn mà chết sao? Hạ Quyện biểu lộ không có biến hóa chút nào, sư minh, ta đã nói rồi, Hách Liên phái cần đổi một con đường đi, nếu không sớm muộn suy bại, cùng hắn chờ chết, không bằng bác thượng một thanh. Hách Liên Quy thấy bên trong một chút kinh mạch, độc tố đã đi qua một nửa kinh mạch. Áo bào đen nam dài nhỏ đôi mắt như mũi kim liếc nhìn qua ở đây mỗi người, giống như là tại sớm chúc mừng thắng lợi của mình. Dựa theo môn phái ước định, ta không thể ra tay, nhưng là ta trước khi đến liền đã chủ động thoát ly, dạng này không coi là trái với. Trong tay liệt hỏa giải đốt cũng là muốn xuất thủ dấu hiệu. Hách Liên Quy nội thị tự thân, chất độc này bá đạo gấp, càng là vận dụng linh lực, độc tố liền càng sâu. Nhưng hắn không chút nào không thèm để ý những này, thân hình tuấn di đến vợ mình bên người, đem nó đỡ dậy. Khổ ngươi. Hách Liên tâm lao đi khỏe miệng máu tươi, sư minh ngươi không có việc gì là được. Rút ra thê tử giao cho hàn kiếm, lại lần nữa nâng lên một hơi, điên cuồng lưu chuyển linh lực trong cơ thể. Bốn người chiến làm một đoàn. Hách Liên Quy lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chỉ là ba người biết, chỉ cần kiên trì đến đột phát, bọn hắn chính là bên thắng. Chiến trường đột biến, Lương Sơn bị một kiếm đâm rách vai, té ra chiến trường. Còn lại hai người thiếu một cái trợ lực, rõ ràng có chút phí sức, ánh lửa cùng kiếm quang vẫn như cũ không địch lại một thanh trường kiếm. Hạ Quyện không biết mình sư đệ khi nào vụng trộm tiến vào thần hồn cảnh, cũng không biết hắn khi nào còn học xong đã từng không thích nhất kiếm. Người đối với bọn hắn ở giữa chiến đấu đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc, thậm chí đều có thể dự đoán được kết quả, đơn giản là hai cái thân tử đạo tiêu, hai cái trọng thương trốn xa, quá bình thản. Nghĩ tới đây, ngươi quyết định cho bọn hắn đến tay ám chiêu kiếm khí giao phòng, chỗ nào bình thản, Khương Giác nghi thầm, mà lại ta cũng sẽ không ám chiêu a, tính sai, không nghĩ tới ngươi còn không có học được Hách Liên phái tuyệt diệu công pháp, mắt thấy việc này không thành, ngươi quyết định lại nghĩ cách khác, nhưng vào lúc này, ngươi quan sát được Lương Sơn biểu lộ cũng không đúng lắm, tựa hồ có loại chạy trốn dự định, nghe nói như thế, Khương Giác giật mình. Quả nhiên, Lương Sơn không biết lúc nào đứng người lên, biểu lộ nghiêm trọng, ngay tại từng bước một hướng ra phía ngoài chậm rãi di động. Hắn không đốc, nhìn ra mánh khỏe, cái này Hách Liên quy khẳng định không dễ giết, nói không chừng liền muốn dựng vào cái mạng người, thế là chuẩn bị lặng lẽ chạy đi, cùng lắm thì từ đây không trở lại không được sao. Nhìn thấy Lương Sơn bộ dáng này, mấy ngày trước đây bị hắn khó xử tình cảnh xông lên đầu, ngươi khỏe miệng cười lạnh, kể từ khi biết Lương Sơn bí mật về sau, ngươi một mực chuẩn bị báo thủ, dưới mắt, vừa vặn ôm cây đợi thỏ, dĩ giật đãi lao lời buộc bạch cuối cùng nói đúng một lần, cô này đời trước chính là bị Lương Sơn gián tiếp hại chết, chính mình nói cái gì cũng phải vì hắn báo thủ. Nhưng Lương Sơn bộ dáng này, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như mình có chỗ chuẩn bị vẫn là khó đối phó. Không bằng lại thêm cây đuốc. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi xâm nhập đệ tử bên trong, trốn ở một người đệ tử phía sau, nắm đuốc uống họng nói một câu, "Lương sư thúc cố lên." Dứt lời, nhanh chóng lôi néo người về tới mình nguyên lai là địa phương. Hách Liên tâm ánh mắt ngưng tụ, vừa rồi chỉ lo điều tức đi, vốn cho rằng Lương Sơn bị sư minh một chiêu đủ để đánh bại, không nghĩ tới hắn còn có sức đánh một trận. Lúc đầu đã di động đến biên giới chiến trường, Lương Sơn thân hình cứng đờ, phát giác ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, giờ phút này cũng không tốt lại tiếp tục, chỉ là trong lòng tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm phát ra âm thanh tên đệ tử kia. Trong hàng đệ tử tâm, tất cả mọi người nhìn ta làm gì, ta không nói chuyện á, Hách Liên tâm thanh hát một tiếng, cầm lấy nữ nhi kiếm liền hướng hắn công tới. Lương Sơn không ngừng kêu khổ, lúc đầu hắn so sư muội hơn một chút, nhưng bây giờ chịu vai chỗ bị xuyên thủng, vô số hàn băng linh lực tại miệng vết thương tứ ngược, chính mình sớm đã trọng thương, giờ phút này ở đâu là Hách Liên tâm đối thủ, thế là giơ lên song quyền chống cự, mấy hiệp xuống tới, thân thể thêm ra mấy đạo vết máu. Bởi vì cái gọi là tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, trước có Khương Giác sau có Thiên, ngươi chỉ cần lược thi tiểu kế, cái này Lương Sơn liền chạy không xong, nhưng trong lòng ngươi cũng không có nhiều đến ý, bởi vì dựa theo ngươi suy tính, trung tâm chiến trường hai người liền muốn phân ra thắng bại, ngươi quyết định tự tay đưa Lương Sơn lên đường, nghĩ tới đây, ngươi chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Khương Giác nhìn xem trạng thái càng ngày càng kém Hách Liên Quy, liên tưởng tới Lương Sơn bí mật. Kia địa điểm, thế là thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ từ cửa sau chạy đi. Một bên khác, người áo đen, Hạ Quyện cùng Hách Liên Quy chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, độc tố công tâm, Hách Liên Quy thân thể lung lay sắp đổ, kiếm chiêu càng ngày càng chậm, Hạ Quyện tìm ở thời cơ, một kiếm đâm rách bụng của hắn, chính mình cũng bị Hách Liên Quy chặt đứt tay trái. Người áo đen thừa cơ bấm niệm pháp quyết, triệu hồi ra một đầu ngọn lửa cự xà, đem hắn đánh bay. Sư Minh, phụ thân. Nơi xa truyền đến Hách Liên Tâm cùng Hách Liên Nhàn kinh hô. Hách Liên Quy nắm đầu rắn, ngọn lửa cự xà hóa thành băng điêu, bị hắn tùy ý ném ở một bên. Độc tố rót vào ngũ tạng lục phủ. Trên người hắn cũng không máu tươi, là bởi vì mỗi một tơ tràn ra máu đều bị hắn lấy bí pháp hấp thu, chuyển hóa làm linh lực. Hắn nhắm mắt lại, nhớ tới sư phó qua đời trước đó di ngôn, để hắn bảo vệ cẩn thận Hách Liên phái. Hắn mở to mắt, nhìn trước mắt ba người, không mang theo mảy may tình cảm, vậy liền cùng một chỗ trở lại. Trường kiếm vạch phá bầu trời, thần mây vỡ ra một đường vết rách. Ánh trăng chiếu vào trên người hắn, có chút thần thánh siêu thoát ý vị. Hạ Quyện cùng Lương Sơn liếc nhau, xác nhận lẫn nhau suy đoán. Hách Liên phái sớm đã thất truyền kiếm thuật, đồng quy. Hách Liên quy thần hồn từ phía sau lưng hiện ra, ngưng tụ mấy chục trượng hồn thể, hư ảo trường kiếm bị hắn một kiếm vung ra. Đây chính là đồng quy kiếm nha, sư phó, còn nói ngươi không bất công. Hạ Quyện tự giễu cười một tiếng, cuối cùng bốc cháy lên còn lại tất cả linh lực, cầm kiếm phản công. Người áo đen rõ ràng không nghĩ tới Hách Liên phái ác như vậy, một cái tình nguyện đánh mất cơ hội cuối cùng cũng muốn dùng ra một kiếm này, một cái tình nguyện thiêu đốt còn lại linh lực cùng sinh mệnh cũng muốn giáng chống đỡ, thế là hắn cùng Lương Sơn thừa cơ liều mạng phòng ngự. Kiếm quang qua đi, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Quyện bị kiếm quang bức hơi, đã biến mất không thấy gì nữa. Người áo đen che ngực, cơ hồ sợ vỡ mật, chú ý không đến đau sót, liền chuẩn bị rời đi. Lần này không thể hành động xem như thất bại, Hách Liên phái nguyên khí đại thường, tương lai cầm xuống dễ như trở bàn tay. Lương Sơn chỉ cảm thấy một kiếm qua đi, chính mình lại lông tóc không thương. Hắn từ trong nhận chứa đồ xuất ra một cái rơm dạ bé con, nó đã bị chém thành hai đoạn. Đây là hắn tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm chết thay chi vật, mà xem như thay mệnh đại giới, tu vi của mình chỉ còn mới vào minh ý cảnh dáng vẻ. Loại này suy yếu cảm giác, là hắn từ khi tiến thông ngũ cảnh đến nay đều chưa từng cảm thụ qua, chớ nói chi là hắn lúc này bản thân bị trọng thương, thế là hắn tay mắt lanh lẹ, bắt lấy người áo đen cánh tay. Người áo đen quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ là cho hắn một tấm bùa chú, sau đó chính mình lấp loé mà đi. Lương Sơn cũng dùng hết toàn thân linh lực, thôi phát phù lục, mang theo hắn rời khỏi nơi này. Hách Liên Quy ngồi xếp bằng chậm rãi ngồi xuống, gọi tới thê tử cùng nữ nhi. Hạ sư Minh một lòng muốn chết, tiếp nhận ta kiếm kia hơn phân nửa ý lực, áo đen bị ta trọng thương, 3 năm sẽ không khôi phục. Lương Sơn bị ta cuối cùng còn lại lực lượng đánh trúng, vốn nên chết đi, lại có kiện chết thay chi vật, nhưng hắn hiện tại khẳng định là thời khắc yếu đuối nhất, đừng cho hắn chạy mất. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nuốt đi Hách Liên Tâm nước mắt, an ủi, sư muội, về sau môn phái liền giao cho ngươi. Hách Liên Tâm hai tay nắm chặt tay của hắn, khóc không thành tiếng. Tiếp lấy nói với Hách Liên Nhan, a Nhan, nhiều giúp đỡ mẹ của ngươi, cuộc sống sau này các ngươi muốn hai bên cùng ủng hộ. Hách Liên Nhan khỏe mắt chạy qua một tia thanh lệ, trọng trọng gật đầu. Hách Liên Vi sau khi nói xong, lại nhìn quanh bốn phía một cái vỡ vụn hoàn cảnh, nhắm mắt lại, chết đi như thế. Trung quanh đệ tử gặp trưởng môn chết đi, nhao nhao quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, Hách Liên Tâm ngồi thẳng lên, một mặt kiên nghị, đối nữ nhi nói ra, Lương Sơn vừa rồi thụ phụ thân ngươi một kiếm, tất nhiên chạy không xa, ngươi nhanh đi đem hắn giết chết, cầm lại giải dược. Nàng thì tự mình đem trưởng môn di thể thu thập xong. Hách Liên Nhan không nói gì, chỉ là dẫn theo kiếm, thuận vết máu, một đường truy tung mà đi. Lương Sơn mới vừa vào cửa hang, liền thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất, hắn lấy ra thuốc chữa thương, âm lãnh nói, liền biết Hạ Quyện gia hỏa này không đáng tin cậy, chết thì đã chết đi, còn có Hách Liên Quy, liền xem như sư phó cũng không có hắn mạnh như vậy à, thật sự là lật thuyền trong mương, chỉ có thể lại tu luyện từ đầu, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Mây đen do lớn đêm, rừng núi hoang vắng một bên, Lương Sơn vốn cho rằng chạy thoát, nhưng không có nghĩ đến ngươi đã ở chỗ tối chờ đã lâu, ngươi chậm rãi giơ lên kiếm, lấy hữu tâm tính vô tâm. Lương Sơn chỉ có thể đi chết, hắn đang chuẩn bị cho vết thương xoa thuốc, đột nhiên cảm thấy một trận nguy cơ sinh tử, lông tơ lại lập tức đứng vững. Ai? Thương Giác không có đáp lời, chỉ là một kiếm đâm ra. Chương 4. Ta chỉ cần đồng dạng chương 4, ta chỉ cần đồng dạng, mặc dù Lương Sơn có cảm ứng, nhưng đã tới không kịp, tại nhìn thấy mũi kiếm một khắc này, sử xuất một chiêu lưỡi con lửa xoay người. Lương Sơn lăn lộn đến một bên, che không ngừng chảy máu cánh tay. Thương Giác biết rõ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý, một kích không đắc thủ, lại chặt liên tiếp 4-5 kiếm. Chỉ gặp trong sơn động một người giơ kiếm cùng chặt, một người lăn lộn không ngừng, nhưng Lương Sơn trọng thương mang theo, lại mất tiên cơ, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cuối cùng hắn tại một cái góc, bị Thương Giác một kiếm đâm xuyên ngực, tay phải vô ý thức hướng về phía trước lay mấy lần, sau đó liền không có hô hấp. Thương Giác lúc này mới lỏng ra căng cứng thần kinh, một trận mỏi mệt phun lên thân thể, tựa ở trên tường há mồm thở dốc, cái này nhưng so sánh quốc mệt mỏi nhiều. Từ khi mấy ngày trước phát hiện Lương Sơn chỗ này bí mật cứ điểm, Thương Giác nội tâm một mực có chỗ nhu đồ, tối nay cuối cùng là dùng tới. Hắn trốn, hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát. Cuối cùng bị ngươi chạm dưới kiếm, ngươi vừa định buông lỏng một hơi, lại nhạy cảm phát hiện một tia dị dạng, nhớ tới tu tiên giới một loại giả chết bí thuật, tựa hồ cái này Lương Sơn còn có thủ đoạn, ngươi không khỏi bắt đầu cẩn thận buông lỏng thân thể lại lần nữa cứng ngắc. Thương Giác nghi thầm, hẳn là cái này Lương Sơn còn chưa có chết. Vì để phòng vạn nhất, hắn thế là từ bên chân nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, hướng hắn ném tới. Tảng đá đánh vào thi thể bên trên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đổi một viên nắm đấm lớn tảng đá, đánh vào hắn phần bụng, vẫn là không có phản ứng chút nào. Thương Giác tả hữu đảo mắt, tuyển một khối to bằng chậu rửa mặt tảng đá, dùng sức giợi lên đến, liền muốn hướng Lương Sơn trên đầu đập tới. Phình một tiếng, tảng đá nện ở trên đất trống, mà Lương Sơn lúc này tựa ở một bên trên vách tường, ánh mắt hung ác nhìn xem Thương Giác. Tiểu tử này thật đúng là nhạy cảm, rõ ràng đã dùng quy tức thuật tạo thành giả chết dáng vẻ, còn tưởng rằng lần này có thể lừa qua, không nghĩ tới hắn còn muốn dùng tảng đá nện, trước hai cái còn chưa tính, cuối cùng cái kia nếu là nện xuống đến, chính mình còn không phải đầu rơi máu chảy a. Lương Sơn thanh âm hư bình, "Ngươi, ta và ngươi cái gì thủ cái gì oán, để ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi cũng hại chết Thương Giác một lần, còn nói không có việc gì." Thương Giác, Lương sư thúc quý nhân hay quên sự tình, ta ngay cả cày 7 ngày địa, ngươi đây đều quên rồi. Lương Sơn lúc này mới nhớ tới, trước đó Lương Song tỉnh cầu hắn đem đất cày nhiệm vụ giao tất cả cho một vị phổ thông đệ tử, hẳn là chính là trước mắt vị này, nhưng bởi vì cái này hoang đường lý do liền muốn giết hắn, vẫn là để hắn có chút không thể tin. Liền vì cái này, nghe đến lời này, Thương Giác hỏa khí một cọ liền lên tới. Trong lòng ngươi lửa giận cũng đốt, nhiều ngày bị khó xử cảnh tượng hiện hiện trong lòng, thù mới hận cũ, cái này Lương Sơn lại còn lơ đễnh, tốt tốt tốt, hắn đã có đường đến chỗ chết khó được đồng ý một lần lời bộ bạch ý kiến. Cái này Lương Sơn hoàn toàn chính xác đang chết. Lương Sơn nói chuyện có chút gấp rút, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi đời này đều không dùng hết tiền bạc, ngươi nếu là nghĩ, chính ta tu tập cao thâm công pháp Việt Tú bất ý công đều có thể cùng nhau cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, đây đều là ngươi. Thương Giác lắc đầu. Chính mình ngay cả nhập môn công pháp đều xem không hiểu, ngươi cho ta đồ chơi kia có làm được cái gì? Ngươi nếu là không nghĩ, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho xích huyền cửa. Ta còn có thể cho ngươi những năm này góp nhặt thiên tài địa bảo. Ta đã biết, ngươi có phải hay không thích Hách Liên Nhan nha đầu kia, ta còn có thể đem nàng đưa đến ngươi trên giường, thế nào? Thương Giác vẫn là lắc đầu. Lương Sơn che lấy vết thương, vậy ngươi muốn cái gì? Thương Giác đi lên trước, một kiếm đứt cổ. Ta muốn mạng của ngươi. Kiệt kiệt kiệt, cái này Lương Sơn vậy mà dụ hoặc ngươi, cái nào nhân vật chính không nhịn được dạng này dụ hoặc, mắt thấy hắn chết không thể chết lại, ngươi lúc này mới chuẩn bị từ trên tay hắn lấy xuống chữ vật chi vật, giết người cấp của cảm giác là tuyệt vời như vậy, ngươi tựa hồ phát hiện một đầu làm giàu con đường. Thương Giác nghe nói như thế, mới yên tâm lục lọi. Nhìn xem trên tay cái này mai phát ra màu lam u quang chiếc nhẫn, hẳn là trong truyền thuyết nhận chữ vật, Thương Giác không chỉ một lần trông thấy Lương Sơn dùng nó tổn chữa xuất ra đồ vật. Lương Sơn vừa chết, trên mặt nhẫn cũng không có cấm chế, Thương Giác dùng chính mình yếu ớt linh thức thăm dò vào, cảm giác được một chỗ một thước vuông không gian, bên trong có một đống nhỏ thế tục vàng bạc, còn có một chồng màu lam tinh thạch, còn lại chính là vài cuốn sách, còn có mấy cái bình nhỏ. Thu hồi linh thức, nhìn xem trên tay thêm ra bình nhỏ, đây chính là giải dược. Sau đó đem cái bình nhét vào Lương Sơn trong ngực, suy tính thời gian, hẳn là rất nhanh liền có người đi tìm tới. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không để ý trong huyệt động cái khác tài vật, thừa dịp ánh trăng vội vàng bỏ chạy. Sau một lát, Hách Liên Nhan tìm vết máu một đường đến đây, vào sơn động, đập vào mi mắt chính là chết đi Lương Sơn. Nàng liền vội vàng tiến lên xem xét, phát hiện thi thể còn ấm, hẳn là vừa mới chết không lâu. Mà lại trên tay chiếc nhẫn bị hái đi, cái này khiến nàng gương mặt xinh đẹp trầm xuống, giải dược còn tại trong giới chỉ. Sau đó nàng trong ngực Lương Sơn tìm ra một cái nhỏ nhắn bình ngọc, mở ra vừa nghe, cảm giác thân thể nhẹ nhõm không ít, nhận định đây chính là giải dược. Hách Liên Nhan quan sát được Lương Sơn vết thương chí mạng có hai nơi, một chỗ tại ngực, một chỗ yết hầu. Chỉ là cái này trước ngực vết thương hình dạng, làm sao càng xem càng giống đệ tử bội kiếm tạo thành. chỉ là giải độc quan trọng, nàng đành phải đè xuống trong lòng nghi ngờ, mang theo giải dược cấp tốc trở về. Khương Giác lặng lẽ trở về, phát hiện các đệ tử quỳ gối vỡ vụn môn phái đại điện bên ngoài, thấy thế đành phải cùng theo. Chỉ là hắn tại nơi hẻo lánh, cảm thấy không ai chú ý hắn, lặng lẽ biến quỳ là ngồi. Chỉ chốc lát, Hách Liên Nhan cầm giải dược liền trở về, bởi vì giải dược số lượng nhiều, chỉ cần đem nó đoái nước phục dụng là đủ. Mỗi cái đệ tử đều phân đến một chén giải dược, Khương Giác mặc dù không trúng độc, nhưng vẫn là thành thật thật uống một hơi cạn sạch. Làm xong đây hết thảy, người mặc tố y Hách Liên Tâm mới từ trong đại điện ra, thanh âm trầm ổn, để lộ ra một cô ai tự. Hôm nay ta Hách Liên phái gặp đại biến, Trúc Quyển, Lương Sơn cấu kết ngoại nhân, ý đồ phá vỡ ta phái, may mắn được môn chủ Hách Liên quy ngăn cơn sóng dữ, bây giờ Trúc Quyển, Lương Sơn bỏ mình, ta Hách Liên phái nhất định phải rút kinh nghiệm xương máu, tiếp tục đi tới. Cho nên ta quyết định, sang năm mùng 7 tháng 6, tổ chức đệ tử thi đấu, đến lúc đó thứ nhất người sẽ thành Nhan Nhi phu quân, ở rể Hách Liên. Đồng thời tu hành Hách Liên phái chân phái công pháp thượng diệu thất tinh ý. Đệ tử một mảnh xôn xao. Hách Liên nhăn túi đầu, ánh mắt tối nghĩa. Hy vọng các ngươi có thể cùng Hách Liên phái vượt qua nan quan, đương nhiên, nếu như muốn rời đi, ta cũng không ngăn trở, muốn đi ngày mai là có thể đi, lưu lại, ta tất nhiên tự thân dạy dỗ. Nói xong, nàng quay người tiến vào đại điện. Hách Liên nhăn ánh mắt bình tĩnh, chỉ là Khương Giác đứng xa xôi, thấy không rõ nét mặt của nàng. Bởi vì cái gọi là muốn xinh đẹp, một thân hiếu, tố ý Hách Liên tâm trong mắt người có khác bật bị, nghe chiêu tế ngôn luận, ngươi nội tâm có loại đồ vật của mình bị người khác nhúng chàm cảm giác, không được, Hách Liên nhăn là người, Hách Liên tâm cũng là người. Kiệt 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 Khương Giác có đôi khi thật cho rằng cái này lời bộ bạch hẳn là chuyên vì ma đạo thiết kế, đặc biệt là cuối cùng cái kia ma tính tiếng cười, đây không phải nhân vật phản diện còn có thể là cái gì? Các đệ tử tứ tán ra, có mặt người lộ mê mang, có người thầm hạ quyết tâm, có người tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ không biết đang thương lượng cái gì. Khương Giác lúc này cũng chuẩn bị trở về chỗ ở, chỉ là đi qua chỗ ngập lúc, cuối cùng quỷ thần làm kém quay đầu nhìn một cái. Hách Liên Nhan ngồi một mình ở vỡ vụn trên bậc thang, cô đơn ảnh chỉ, ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng, khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Chương 5. Liên quan tới Hách Liên Nhan nhắc nhở Trương Không Nằm, liên quan tới Hách Liên Nhan nhắc nhở Khương Giác cũng không trở về gian phòng của mình đi ngủ, ngược lại chuyển ra một đầu ghế dài đến trong sân, để tay ở sau gáy, yên lặng nhìn lên trên trời trăng sáng. Thế sự khó liệu, lúc đầu có chút danh tiếng Hách Liên phái trong vòng một đêm thực lực lớn lui, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị chiếm đoạt, ngươi không khỏi suy nghĩ lên đến tiếp sau phát triển vấn đề, là ngày mai liền rời đi, thay tiên duyên, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này, chậm rãi tu hành. Trước đó nghe mấy cái sư minh nói qua, Hách Liên phái bất quá là Việt Tú Sơn mạch 7 môn phái bên trong hạng chót tồn tại, Việt Tú Sơn mạch thuộc Vĩnh Châu, mà Vĩnh Châu cũng bất quá là đại đường. Đế quốc rất nhiều châu vực một trong. Khương Giác một mặt hướng tới chi sắc. Nếu là ở lâu ở chỗ này, không có tài nguyên, không có danh sư, sớm muộn cũng sẽ kẹt tại cái nào đó cảnh giới trì trệ không tiến. Người hạ quyết tâm, muốn kiến thức càng nhiều cảnh đẹp mỹ nhân, trong lòng thầm hạ quyết tâm, quyết định ngày mai đi Vĩnh Châu những tiên môn khác cầu đạo, chỉ là không thể tìm tới Hách Liên phái phía sau núi thất lạc bán tiên binh phẩm cấp bảo vật, vẫn là có chỗ tiếc nuối, bất quá không quan hệ, người cũng nên nhìn về phía trước chờ chút. Bán tiên binh phẩm cấp bảo vật. Ngươi nếu là nói như vậy, ta coi như không buồn ngủ. Hắn gọi một chút đứng người lên. Khương Giác nhớ ký tu tiên giới vật phẩm đẳng cấp chia làm pháp khí, linh khí, bán tiên binh cái này 4 phẩm cấp, mỗi cái phẩm cấp lại phân làm thượng trung hạ 3 bậc, xa xa cùng tu luyện hệ thống bên trong thượng trung hạ tam cảnh đều gọi lẫn nhau, mà bán tiên binh trên cơ bản đều là một cái đại tông môn chấn tông vật kiện, thuộc về loại kia có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Hách Liên phái thế mà có giấu một kiện bán tiên binh phẩm cấp bảo vật, điều này thực để hắn lấy làm kinh hãi. Nếu như hắn có thể tìm tới, mặc kệ món bảo vật này có gì công hiệu, nhất định có thể đối tu luyện rất có ích lợi. Ngươi nhớ tới Hách Liên Nhan thanh lãnh khuôn mặt, trong lòng một trận lửa nóng, nếu là có thể đem nó luyện là lô đỉnh, tất nhiên để ngươi tu luyện làm ít công to, thế là lập tức quyết định lưu tại Hách Liên phái. Khương Giác tức sạm mặt lại, đối với cái này lời bộ bạch nói xấu tính ngôn luận biểu thị mãnh liệt phản đối. Chỉ là nhớ tới cuối cùng Hách Liên Nhan nước mắt, hắn chỉ là nhàn nhạt thở dài một hơi. Hách Liên phái trên đại điện. Hách Liên tâm đốt xong cuối cùng một nén nhang về sau, chậm rãi đứng dậy. Ngươi có hay không quái nương? Nàng nhìn xem nữ nhi con mắt. Hách Liên Nhan trầm mặc nửa ngày, không dám. Không phải là không có, là không dám. Hách Liên tâm đi lên trước, đuốt ve nữ nhi gương mặt, nhẹ giọng nói ra, năm đó nương cũng là dạng này gả cho người phụ thân. Bây giờ Hách Liên phái nội tình đều đi, phi thường thời cơ chỉ có thể đi phi thường sách, ta đã phi kiếm truyền tin, để ngươi du lịch bên ngoài đại sư minh lập tức trở về đến, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hy vọng hắn có thể gánh vác lên Hách Liên phái truyền thừa trách nhiệm. Hách Liên nhàn mặt không biểu tình. Hách Liên tâm nhìn xem nữ nhi cái dạng này, cũng không còn nói cái gì, chỉ là chỉ về đằng trước quan tài. Cho ngươi phụ thân thắp nén hương đi. Hách Liên nhàn lúc này mới quỳ gối bồ đoàn bên trên, cung kính lên ba nén hương, lại dập đầu lạy ba cái. Nhớ tới phụ thân trước khi lâm chung nhắc nhở, Hách Liên Nhan thanh lành thanh âm gấp khúc tại trên đại điện, ta đồng ý, chẳng qua nếu như có thể, cuối cùng ta muốn tự chọn. Nghe thấy nữ nhi, Hách Liên tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể. Giữa hai người lại lần nữa trầm mặc, trống trải trong phòng chỉ còn lại ngọn nến thiêu đốt thanh âm. Ngày thứ hai sáng sớm, Thương Giác liền thấy không ít đệ tử thu thập xong túi quần áo của mình, kết bạn rời đi Hách Liên phái. Cái này cũng không trách bọn hắn, bây giờ ai cũng nhìn ra được, Hách Liên phái sự suy thoái, còn không bằng thật sớm bái nhập những tiên môn khác. Hắn đang chuẩn bị đi hái mấy cái quả ăn, liền nghe đến có người gọi hắn danh tự, nhìn lại, nguyên lai là chính mình số lượng không nhiều mấy cái bạn bè một trong, Trung Nguyên. Khương Giác, ngươi không đi sao? Trông thấy Trung Nguyên cách ăn mặc, Khương Giác cười một tiếng, Trung sư huynh ngươi không phải cũng không đi. Trung Nguyên khoát khoát tay, ngươi cũng không phải không biết, ta tư chất cũng liền dạng này, còn có thể đi nơi nào, chẳng bằng lưu tại nơi này. Khương Giác vô vô bờ vai của hắn, cũng không thể nói như vậy, có lẽ ngày nào ngươi liền khai khiếu đâu. Trung Nguyên hướng phía Khương Giác ngực nện cho một quyền, cười mắng, nào có ngươi như thế an ủi người. Hai người cười cười nói nói, cùng đi đến trước đại điện, tối hôm qua nơi này còn đứng đầy người, sáng nay chỉ ít đi 1/3. Khương Giác nhìn xem nhân số, khẽ lắc đầu. Trung Nguyên so với hắn nhập môn sớm, gặp hắn cái dạng này, cảm thấy mình cần giải thích cho hắn một phen. Khương sư đệ có chỗ không biết, ta Hách Liên phái kỳ thật không chỉ chừng này người, hàng năm ta phái đều sẽ phái ra không ít tu luyện có thành tựu đệ tử ra ngoài du lịch, cũng tỉ như đại sư Minh Chu Bạch, còn có nhị sư Minh Chiêm Bất Ly, nghe đồn bọn hắn đều sớm đã bước vào ẩn linh cảnh, một bên du lịch, một bên tìm kiếm phá cảnh thời cơ. Cảnh giới tu luyện phân chia, phân biệt là Minh Ý, Vượn Linh, Thơ Bù, Thần Hồn, Như Ý, chiêu mộ các loại cảnh giới. Khương Giác liễu lưới, Vượn Linh cảnh a, hắn hiện tại vẫn chỉ là nửa cái siêu Minh Ý hạ cảnh. Nho nhỏ Vượn Linh, buồn cười, ngươi nghe thấy hai người này danh tự, trong lòng chẳng thèm ngó tới, chỉ là nhướng mày, một cái giết người cấp của kế hoạch liền bị ngươi suy nghĩ ra khá lắm, lần này chỉ là nghe thấy tên của bọn hắn liền nổi sát tâm. Còn cô a, nói đến hôm qua đứng tại phản loạn một bên Lương Song, mắt thấy sự tình kết thúc về sau, chính mình chạy không thoát, thế là mặt dày mày dạn xin hàng, chỉ bất quá dạng này con sâu làm dầu nổi canh có thể nào giữ lại, trực tiếp bị đệ tử chấp pháp xử tử. Khương Giác lắc đầu, tự gây nghiệp thì không thể sống. So với cái này, Khương Giác càng hiếu kỳ du lịch đệ tử sự tình, thế là hỏi, vậy bọn hắn cũng sẽ tham gia đệ tử thi đấu sao? Trung Nguyên gật đầu, môn phái gặp đại biến, bọn hắn khẳng định phải gấp trở về, ta còn nghe nói Chu Bạch sư Minh cùng Hách Liên sư tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể xưng thanh mai trúc mã, còn có đồn đại, kỳ thật Chu sư Minh một mực đối Hách Liên sư tỷ tình căn thâm trùng nguyên lai là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, người âm hiểm cười một tiếng, Chu sư Minh, ngươi tới chậm, Hách Liên sư tỷ đã là của ta. Khương Giác kéo ra khoe miệng, đang chuẩn bị mở miệng, đã nghe đến một cỗ lạnh lẽo mùi hương thoang thoảng. Còn có cái gì đồn đại, không ngại nói hết ra nghe một chút. Hai người cứng ngắc quay đầu, Hách Liên nhan ánh mắt băng lãnh. Trong không khí một mảnh trầm mặc. Trung Nguyên vội vã nói ra, sư tỷ tốt, ta còn có việc phải đi trước. Dứt lời cũng mặc kệ phản ứng của đối phương, lập tức rời đi nơi này. Tốt ngươi cái Trung Nguyên, nói chuyện chí ít mang cái chúng ta đi. Khương Giác đành phải kiên trì, hành lễ nói, sư tỷ, ta cũng còn có việc, liền đi trước. Gặp nàng hồi lâu không nói gì, còn tưởng rằng là ngầm cho phép, Khương Giác thế là lùi lại, chuẩn bị đi đường. Vân vân. Khương Giác trong lòng tự nhủ không tốt. Hách Liên nhan đi đến Khương Giác trước người, ta còn chưa từng hỏi qua, ngươi tên là gì? Đệ tử Khương Giác. Ngươi chiều hôm qua ở đâu? Tại Hậu Sơn Quốc. Tối hôm qua hỗn loạn kết thúc về sau, kiểm kê đệ tử lúc, ngươi vì sao không tại thiện đường? Cái gì? Còn có cái này phân loạn? Đệ tử bởi vì e ngại bị chiến đấu tác động đến, cho nên trước hết rời đi kia các loại kết thúc sau lại trở về. Hách Liên Nhan không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm hắn mặt một mực nhìn. Cái này nữa đến tột cùng muốn làm gì, không phải là nhìn ra cái gì đi, ta hôm qua quần áo sớm đã đổi đi, chiếc nhẫn cũng bị ta thu lại, hẳn là nhìn không ra cái gì. Lời buộc bạch a lời buộc bạch, ngươi ngược lại là cho điểm nhắc nhở a, Khương Dật trong lòng lo lắng. Hách Liên Nhan đơn độc gọi lại ngươi, không biết an cái gì tâm, một phen có ý khác đối thoại dưới, vậy mà đối nàng sinh ra một loại khác tình cảm, chỉ gặp ngươi động thân ngẩng đầu, khoe miệng ngậm lấy một vòng tà mị cuồn quyến tiêu dung, tay phải nắm cằm của nàng, chậm rãi nói ra, nữ nhân, ngươi đã thành công đưa tới chú ý của ta, không phải cái này nhắc nhở à? Cho điểm liên quan tới nàng nhắc nhở. Hách Liên Nhan dáng người chuyển chuyển, khuôn mặt thanh lanh tú mỹ, chính là 18-19 tuổi hoa văn tuổi tác, mái tóc dùng một cây ngọc châm tùy ý châm ở, 3000 mái tóc có mấy sợi nghịch ngợm theo gió tung bay, càng là tăng thêm mấy phần mỹ cảm, nghe có một cỗ nhàn nhạt lạnh hương. Dùng hẳn là đương thời lưu hành nhất bích lạc chu hồi cũng không phải cái này à? Cho cái hữu dụng nhất, nhất trực quan nhắc nhở được hay không? Thân cao 176 cm, thể trọng 58 kg, 3 vòng 92 60 88 a. Thật đúng là. Hách Liên Nhan đột nhiên cảm nhận được trước mắt Khương Giác dùng một loại xâm lược ánh mắt ở trên người nàng quét tới, không khỏi giận tái đi, đưa tay ngăn trở thân thể, đồng thời cầm kiếm tay bắt đầu dùng sức. Khương Giác chậm rãi lui lại, sư tỷ, người nghe ta giải thích. Chương 6. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mặt. Chương 06. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mặt. Sư tỷ bất giận. Ta gần nhất được nhắm mắt, nhìn cái gì đồ vật đều nhìn không thái thanh. Đây chính là ngươi nhìn loạn lý do. Khương Giác mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu không phải lợi bộ bạch loạn nhắc nhở, hắn cũng sẽ không bị phát hiện, lúc này cũng chỉ có thể vội vàng tìm lý do lấp liếm cho qua. Ta cũng không có khinh nhẫn sư tỷ ý đồ, mong rằng sư tỷ thứ tội. Hắn không mình hành lễ. Hách Liên Nhan gặp hắn thái độ coi như tốt đẹp, mà lại tại thời gian này đến đại địa người, trên cơ bản là lựa chọn lưu lại một nhóm kia, cho nên cũng không có làm sao làm có hắn. Nếu có lần sau nữa, định không dễ tha. Nàng nhẹ nhàng phun ra một câu, cầm kiếm rời đi. Vâng. Chờ lấy sư tỷ đi xa, Khương Giác lúc này mới ngồi thẳng lên, thở ra một hơi. Nữ nhân này lại còn dám nói nghiêm túc. Tốt tốt tốt, nàng đã có đường đến chỗ chết, các loại nàng rơi vào trong tay ngươi, nhất định phải đưa nàng luyện thành lô đỉnh, ngay đêm ngừng. Cái này chó lời bộc bạch càng nói càng thái quá, Khương Giác thậm chí không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám lại nhiều lưu, đội vàng rời đi nơi đây. Lúc này, hắn đã làm xong tạo khóa, lúc này ngay tại phía sau núi đổ mồ hôi như mưa cốc đây. Nhưng bây giờ Lương Sơn đã chết, cũng không có người phân phối đệ tử nhiệm vụ, chỉ có mấy cái lớn tuổi sư minh sư tỷ đang chủ trì thường ngày, cho nên hắn trong thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra làm cái gì. Càng nghĩ, Khương Giác quyết định đến Hậu Sơn dạo chơi, tìm một chút cái kia thất lạc bán tiên binh bảo bối. Tại nơi nào đó trong núi sâu, một vị thanh niên tuấn tú một kiếm đem xà yêu chặn ngang chặt đứt, lấy ra yêu đan sau lấy xuống sau thắt lưng hồ lô, ngửa đầu uống một hớp lớn liệt yểu. Lúc này hắn đột nhiên giống như chú ý tới cái gì, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy bay lượn mà đến lưu quang, là một thanh tinh xảo tiểu kiếm. Trong kiếm truyền đến thanh âm, tông môn đại biến, trưởng môn vẫn lạc, mau trở về. Thanh niên buông ra tiểu kiếm, hít sâu một hơi, bước ra một bước, ngự kiếm mà đi. Một tòa cao vút trong mây trên đỉnh núi, một vị dáng người tráng kiện nam tử ngay tại chịu đựng cương phong quét, hắn tựa như lòng có cảm giác, mở to mắt đã nhìn thấy trước người nổi lơ lửng một thanh tiểu kiếm. Đây là môn phái truyền tin kiếm. Hắn thi pháp mở ra trên thân kiếm cấm chế. Tông môn có biến, trưởng môn bỏ mình, sớm mở ra kế thừa, mau trở về. Có một chút đứng người lên. Sư phó bỏ mình, Tiêu Nhan Nhi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đội vàng gọi ra pháp khí, cưới gió mà đi. Dạng này truyền tin kiếm còn có rất nhiều, chuẩn xác không sai truyền đến mỗi cái lịch luyện đệ tử trong tay, trong lúc nhất thời rất nhiều đệ tử đều tại hướng môn phái đổi. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn. Hách Liên phái tôn trọng tự nhiên, đối với Hách Liên quy tăng lễ cũng chỉ là dựa theo lệ cũ, đem hắn chôn vào phía sau núi các đời trưởng môn chôn thân chi điệu tăng lễ ngày đó cũng chỉ là các đệ tử có mặt, cũng giống như Hạ Quyện nói qua như thế, từ khi Hách Liên quy tiếp nhận trưởng môn về sau, vốn đang xem như người ở cường thịnh môn phái từng bước xuống dốc, hiện tại nhân số trở nên càng ngày càng ít. Tăng lễ kết thúc về sau, tựa hồ hết thể lại về tới quỹ đạo, còn dư lại nhiệm vụ chính là tu sửa cả môn phái. Dù sao ba người ở giữa chiến đấu, phá hủy một nửa kiến trúc. Nhắc tới cũng kỳ quái, như vậy công trình phải bỏ ra nửa năm công phu, không nghĩ tới chỉ dùng một tháng, môn phái như mới. Thương Giác cũng liên tục tại hậu sơn tìm nhiều ngày như vậy, lại ngay cả một giờ rưỡi tiên binh bóng dáng đều chưa từng thấy. Hắn đã từng hỏi qua lời bộ bạch, có kia lời bộ bạch chỉ là hung hăng lặp lại một câu không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này tức giận đến hắn ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Bất quá cũng có chỗ tốt, mấy ngày nay không cần lại đi quốc, hắn tiết kiệm không ít thời gian đi tu luyện, may mắn hắn tự thân tư chất không kém, để hắn thành công tại Minh Ý hạ cảnh đứng vững gót chân, thậm chí cảm giác Giác Minh chúng ý cảnh gần trong căn thức. Từ Lương Sơn nơi đó đạt được trong nhận chứa đồ ngược lại là có vài cuốn sách, Thương Giác còn tưởng rằng là cái gì cao thâm công pháp, kết quả đều là chút tầm thường thải bổ công pháp, cái này khiến hắn rất là im lặng. Một ngày này giữa trưa, hắn tiếp tục trong phòng bưng lấy một bản ngũ hành lưu chuyển sơ bộ khẩu đọc, mặc dù là thô thiển cấp độ nhập môn công pháp, nhưng không chịu nổi từng chữ đọc, ngoài ra hắn còn phát triển không hiểu liền hỏi ưu lương phẩm chất, bắt lấy hết thể cơ hội hướng Trung Nguyên sư minh hỏi ý Khương Giác chính cảm thụ được trong thân thể linh lực lưu động. Lúc này một tràng tiếng gõ cửa đem hắn từ trong tu luyện kéo về. Khương Giác còn tưởng rằng là Trung Nguyên, từ khi ngày đó hắn đem chính mình ném sau liền mấy ngày không gặp, thế là vừa mở cửa, vừa có chút bất mãn nói ra, ta nói ngươi cũng quá. Mở cửa xem xét, lại là Hách Liên Nhan. Nàng ánh mắt bình tĩnh, chỉ là hơi có hàn khí. Quá cái gì? Quá được sủng ái như kinh ngạc, Hách Liên sư tỷ làm sao có rảnh đến nơi này của ta? Khương Giác tâm tư nhanh quay ngược trở lại, làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm lại tại ngờ vực vô căn cứ dụng ý của nàng, không phải là cái kia ngây thơ bị nhìn ra cái gì rồi? Đi vào lại nói. Nghe đến lời này, hắn vội vàng tránh ra thân thể, chống đi đường tới. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, Hách Liên Nhan chỉ cần là tiến vào phòng của ngươi, vậy cũng đừng nghĩ lại hoàn chỉnh đi ra ngoài. Ngươi làm hạ quyết định đem nàng luyện chế thành lô đỉnh, ngày đêm chó lời bộ bạch, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta là chính nhân quân tử, coi như thèm nàng cũng sẽ đang lúc truy cầu. Thương Giác nội tâm cuồng hống. Hách Liên Nhan nhìn trước mắt gian phòng, đột nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người, lại không muốn đi vào, thế là đứng ở ngoài cửa, nói thẳng ra ý đồ đến. Được rồi, ngay tại cái này nói, gần nhất ta Hách Liên phái rời khỏi không ít đệ tử, cho nên cần xuống núi tuyển nhận một chút đệ tử mới, chuyến này ngươi cũng đi. Liền ta cùng sư tỷ hai người, trời trợ giúp ngươi vậy. Ngươi bản tính thuần lương, nội tâm vẫn như cũ hướng tới thuần yêu, tăng thêm cô nam quả nữ, một đường chứng kiến hết thảy để các ngươi hộ sinh tình cảm, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Ngươi nhớ tới đêm đó nàng thanh lệ, hướng nàng hứa hẹn đến, nhất định sẽ tại đệ tử thi đấu ngày đó nắm lấy số một, cùng nàng kết làm đạo lữ. Tự nhiên còn có khác sư đệ đi theo. Ngươi làm trận hắc hóa, hừ lạnh một tiếng, nữ nhân, là chính ngươi không trân quý cơ hội lần này, thế là từ bỏ trong lòng thuần yêu, quyết định kiên trì kế hoạch lúc đầu, đem nó luyện thành lô đỉnh, ngày đêm bừa bỡn. Kiệt ngươi cái này thuần yêu cũng quá qua loa đi, nội tâm của hắn nhà danh nói. Chẳng biết lúc nào khởi hành. Ngày mai sáng sớm, tại cửa đại điện tập hợp. Khương Giác gật gật đầu, sư đệ minh bạch. Dựa theo lúc bình thường, khi hắn nói xong câu này về sau, đối phương cũng nên đi. Cũng không biết vì sao, Hách Liên Nhan vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào, không hề rời đi. Khương Giác sắc mặt có chút cứng ngắc, không biết sư tỷ còn có chuyện gì phân phó. Hách Liên Nhan nhìn xem hắn, ngươi sắp đột phá rồi. Nhớ kỹ lần trước nhìn hắn, vẫn chỉ là cái căn cơ bất ổn hạ cảnh, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, vậy mà liền muốn đột phá trung cảnh. Khương Giác trong lòng có chút thấp vọng, đúng thế. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tu luyện vẫn là cơ sở nhất ngũ hành lưu chuyển sơ bộ. Đệ tử ngu dốt, chỉ có thể học cái này. Nói thật dễ nghe thôi, còn không phải kia Lương Sơn cố ý khó xử, bằng không hắn hiện tại làm sao vẫn chỉ là cái minh ý cảnh chiến ngũ cha. Hách Liên Nhan suy tư một lát, cổ tay khẽ đảo, một bản màu lam mỏng vốn là xuất hiện trên tay nàng. Đây là chỉ có chỗ cống hiến Hách Liên phái đệ tử tài năng tu tập Hách Liên Sơn thủy kinh đầy đủ ngươi làm hạ tu luyện, ngươi lấy trước đi xem như ta cho ngươi mượn. Nữ nhân này hẳn là nhìn ra ngươi làm hạ khốn cảnh, thế là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hừ, nho nhỏ thủ đoạn mà thôi, căn bản sẽ không để ngươi động tâm, không nên hiểu lầm à, mới không phải thực tình muốn sách của ngươi đây. Thứ ngươi cái này ngạo kiểu ngự khí là muốn như thế nào? Khương Giác không thèm để ý lên cơn lời bạch, cùng kính tiếp nhận sách. Đa tạ sư tỷ mượn sách, ngày sau chắc chắn sẽ hoàn lại. Hách Liên Nhan có được thần sắc không còn băng lãnh, khóe miệng xuất hiện mỉm cười thản nhiên, khích lệ hắn hai câu, "Ngươi là ta Hách Liên phái đệ tử, tự nhiên đối ngươi có chỗ chiếu cố, nhớ kỹ chuyện của ngày mai." Sau khi nói xong quay người rời đi. Khương Giác nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, cũng cười cười, không nghĩ tới nàng cười lên vẫn rất đẹp mắt. Hắn đi vào phòng bên trong ngồi xếp bằng tốt, bắt đầu nhấc lên tờ thứ nhất bắt đầu đọc. Thẳng đến đêm khuya, hắn mới khép lại thư tịch. Cái này một trận nghiên cứu xuống tới, hắn đối minh ý cảnh có càng sâu lý giải. Cái gọi là minh ý, chính là hiểu ra bản thân, lựa chọn thích hợp bản thân con đường, đồng thời mở rộng kinh mạch, đợi trong thân thể linh lực biến tơ là chỉ, liền có thể mượn nhờ ngũ hành chi vận, đột phá đến ẩn linh cảnh. Đáng lưu ý chính là người bình thường chỉ có thể lựa chọn một loại ngũ hành chi vật trợ giúp đột phá, đây là vô số tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm. Mặc dù về sau có thể tại cảnh giới càng cao hơn luyện hóa thuộc tính ngũ hành pháp khí, nhưng ít ra tại đột phá ẩn linh giai đoạn này, chỉ có thể dùng một loại ngũ hành chi vật. Hách Liên phái cũng có chuyên môn ngũ hành chi vật, có thể cung cấp đệ tử đột phá, nhưng đồng đều cần đại lượng điểm cống hiến tài năng hối đoái. Khương Dật trong lòng hiểu rõ, quyền công pháp này thật sự là để ngươi không làm sao có hứng nổi, huống hồ ngươi nhất định là đột phá tu tiên thượng quy người, bực này gông cùm xiển xích lại có thể nào ngăn trở ngươi. Ta nhập lục địa thần tiên, ngươi đây lẩm bẩm một câu, khẽ nhả chọc khí, trên giấy rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ liền một lần nữa tổ hợp, trong khoảnh khắc, đạo pháp tức thành tối nghĩa khó hiểu chữ lúc này hoàn toàn mới sắp xếp, tại trong đầu của hắn trở thành một thiên hoàn toàn mới công pháp. Hách Liên Sơn thủy tinh đổi. Khương Giác còn không có phản ứng, thân thể liền bắt đầu tự động vận hành phía trên linh lực lưu động tuyến đường, hắn kinh ngạc phát hiện linh lực tốc độ so trước đó nhanh lên không chỉ ba thành. Linh khí tốc độ hấp thu cũng nhanh lên một nửa. Càng quan trọng hơn là, phía trên đưa ra một loại có thể dung hợp 5 loại ngũ hành chi vật tiến hành phương pháp đột phá. Khương Giác hô hấp đều gấp rút mấy phần. Loại phương pháp này chưa bao giờ nghe thấy dựa theo phía trên nói, nếu như có thể sử dụng 5 loại ngũ hành vật tu luyện đột phá, tại ẩn linh hạ cảnh liền có so sánh ẩn linh trung cảnh năng lực, vượt biên đánh giết không phải làm động. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là cần hoa đại công phu sưu tập ngũ hành vật. Bất quá đã có mục tiêu, còn lại chỉ là bùi đầu khổ tu. Khương Giác tập trung ý chí, yên lặng đắm chìm trong tu luyện. Chương 7. Bởi vì cái gọi là tuyển nhận có đạo chương 7, bởi vì cái gọi là tuyển nhận có đạo ngày thứ 2, Khương Giác thật sớm thu thập xong đồ vật của mình, đi tới trước đại điện trên quảng trường. Nói là thu thập, kỳ thật không có cái gì cần mang, cho nên chỉ là đổi một thân sạch sẽ đệ tử phục sức. Hú hồ hắn dù sao có viên kia nhận chữ vật, chính an tĩnh nằm tại trong ngực của hắn. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập 7-8 người, có nam có nữ, Khương Giác tập trung nhìn vào, khá lắm, Trung Nguyên cũng tại. Trung Nguyên cũng nhìn thấy Khương Giác, ngượng ngùng cười một tiếng. Khương sư đệ, thật là khéo a, ngươi cũng đi chiêu thu đệ tử a. Trung sư minh, không nghĩ tới ngươi cũng đi. Cũng đừng nói, lúc đầu không muốn đi, có cái sư minh nhất định phải lôi kéo ta đi, nói có thể tích lũy cống hiến, ta cái này không liền đến nha. Khương Giác trầm tư, cái này điểm cống hiến thế nhưng là cái thứ tốt, có thể tại trong bảo khố đổi không ít thứ. Trung sư minh, chiêu này thu đệ tử là có ý tứ gì sao? Nay lại còn sớm, bọn hắn cũng liền nói chuyện tiếng. Trung Nguyên cười hắc hắc. Khương sư đệ, cái này ngươi không biết đâu, chiêu này thu đệ tử à, ta tổng kết ra 3 điểm, đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, ngươi lại nghe kỹ. Cái này thứ nhất à, phải để ý phái đoàn, cũng tỉ như ngươi muốn mặc tiên khí bồng bềnh chút, dầu gì cũng muốn sạch sẽ hào phóng, trong lời nói tự có một cỗ xuất trần ý vị, dạng này người ta mới có thể đi theo ngươi à, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là một vị tiên phong đạo cốt lão giả cùng một tên lôi thôi tên ăn mày, ngươi chọn bái ai là thầy? Đương nhiên, cũng không bài trừ có chút không đi đường thường lao tiền bối, đóng vai thành người bình thường chơi đùa nhân gian, nhưng đó là số ít. Khương Giác gật gật đầu, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Cái này thứ hai à, phải để ý phúc lợi, hiện tại cạnh tranh như thế lớn, toàn bộ Việt Tú Sơn mạch liền có lớn lớn nhỏ nhỏ 7 môn phái, mà lại không phải mỗi người đều có tư chất có thể tu hành, cũng tạo thành sư nhiều cháo ít cục diện à, ngươi nói ngươi bao ăn bao ở, vậy nhân gia không chỉ có bao ăn bao ở, còn phát tiền, ngươi làm sao cùng người ta so? Khương Giác tràn đầy đồng cảm. Cái này thứ ba à, phải để ý thanh danh. Nếu như ngươi tại trong vòng phương biên trăm dặm uy danh hiển hách, chiêu kia thu đệ tử mới chẳng phải đơn giản nhiều, chỉ cần đơn giản sáng cái tướng, những người phàm tục kia còn không phải cúi đầu liền bái. Chúng ta Hách Liên phái tổ tiên cũng uy phong qua, Việt Tú bảy mạch bên trong cũng là ít có hảo, hiện tại sao, không quá đi rồi. Nhớ tới phía sau núi còn không có tìm tới bán tiên minh, Khương Giác cũng đồng ý điểm này. Trung Nguyên xích lại gần hắn, thần bí như vậy nói ra, ta nghe nói lần này chiêu thu đệ tử, chúng ta muốn chia ra mấy đường, đi địa phương khác nhau, cố gắng sẽ còn đi Việt Tú phủ đây. Việt Tú phủ là Vĩnh Châu phồn hoa nhất địa giới, lấy Việt Tú Sơn mạch mà gọi tên. Bất quá Khương Giác lực chú ý lại tại nửa trước đoạn. Ngươi nói là chúng ta chia ra mấy đường? Trung quanh đệ tử chỉ có 7-8 người mà thôi, còn muốn chia ra hành động, hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Trung Nguyên biết hắn là lần đầu tiên chiêu thu đệ tử, mở lời an ủi nói, ngươi yên tâm, mấy vị này sư minh sư tỷ đều là nhiều năm, đối cái này rất quen thuộc. Khương Giác lắc đầu, muốn nói cho chính hắn lo lắng không phải cái này, nhưng lúc này Hách Liên Nhan từ đại điện đi ra, hắn cũng liền buông xuống câu chuyện chờ đợi an bài. Hách Liên Nhan người mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, một cây màu trắng dây cột tóc tùy ý trải làm cái cao đuôi ngựa, ánh mắt thanh lãnh, khỏe mắt nốt rồi mê người lại ưu nhã, ngươi dùng tràn ngập xâm lược ánh mắt nhìn nàng, một cái tà ác kế hoạch hiện lên ở não hải. Nghe được lời bộ bạch nói như vậy, Khương Giác lập tức đem đầu thấp. Hách Liên Nhan liếc nhìn dưới thêm đệ tử, nàng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một cỗ bất kính ánh mắt, nhưng bây giờ lại tìm không thấy. Chuyến này chúng ta muốn tiến về Việt Tú phủ tiến hành chiêu thu đệ tử, tại tuyển nhận lúc muốn đối tư chất của bọn hắn, thân thế, tâm tính đều muốn có chỗ khảo hạch, nhưng lần này cùng dĩ vãng khác biệt, chỉ cần tư chất còn có thể, thân thế trong sạch, tâm tính thuần lương là được, chưa bị có nghe minh bạch. đám người ứng thanh xưng là. Tiếp xuống tuyên bố các ngươi muốn đi địa điểm. Trần Chiêu Ca, Trịnh Khánh Liễu, các ngươi đi Vân Tập Trấn. Dưới trận một nam một nữ ra khỏi hàng, nhận lấy địa đồ cùng tương ứng tài nguyên. Hứa Chất Quý, Lý Sương Quân, các ngươi đi. Mắt thấy còn lại người càng ngày càng ít, chính mình nhưng không có bị điểm đến, Khương Giác có chút bất an. Trung Nguyên, nghe được danh tự này, Khương Giác cũng có chút quan tâm. Trung Nguyên, gừng. Tưởng sư nói, các ngươi đi Bạch Sơn Trấn. Có phải hay không cho là ta lỗ thai cũng không tốt làm, ngươi đọc rõ ràng là gừng. Cuối cùng là lâm thời đổi đi, Khương Giác trong lòng tự đủ. Tả Hữu xem xét, chỉ còn lại hắn một người. Khương Giác, cùng đi với ta Cổ Hoài Trấn. Quả nhiên, kỳ thật Khương Giác cũng không có đoán sai, tại trên danh sách thật sự là hắn là cùng Trung Nguyên cùng nhau, chỉ là Hách Liên Nhan đang học lúc nhìn sang dưới đài, lâm thời khởi ý, đem hắn cùng một tên khác đệ tử đổi. Hách Liên Nhan buông xuống danh sách, cuối cùng nói ra, chuyến này nhanh nhất nửa tháng, chậm nhất một tháng, nhưng còn có nghi vấn. Mọi người đều hành lễ, cùng theo lên sư không. Vậy liền nhanh đi mau trở về, nếu có nguy hiểm, lấy tự thân tính mạng ưu tiên. Đám người lần nữa hành lễ, sau đó top 5 top 3 tứ tán ra. Trung Nguyên trước khi đi còn cố ý cho Khương Giác một cái ánh mắt quái dị, tựa hồ muốn nói ngươi tự cầu phúc. Hách Liên sư tỷ, vậy chúng ta. Hách Liên Nhan chậm rãi đi xuống bậc thang, Cổ Hoại Trấn cách nơi này có 3 ngày lộ trình, ngươi tất cả đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Hách, đều chuẩn bị xong. Ngươi bây giờ tu vi thấp, còn không thể ngự kiếm, cho nên ta sẽ chuyển cho ngươi một môn khinh thân thuật, ngươi vừa đi vừa học, có không hiểu liền hỏi. Sự tính ra khác thường tất có yêu, nữ nhân này cố ý tiếp cận ngươi, tất nhiên là coi trọng ngươi vật nào đó, ngươi nhìn chung toàn thân, chẳng lẽ nàng coi trọng thân thể của ngươi. Ngươi không khỏi cười lạnh, thử, nữ nhân, ngươi trò xiết ta đã xem thấu không để ý đến tự luyến lời bộ bạch, Khương Giác thi lễ một cái, đa tạ sư tỷ bàn thưởng thuật. Hách Liên Nhan gật đầu, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ngày càng hoàng hôn, Khương Giác trở về chỗ vừa rồi giảng giải muốn điểm, cảm thấy không hổ là sư tỷ, mấy cái chỗ khó giảng được rất cẩn thận, hắn thử nghiệm sử dụng một chút môn này khinh thân thuật, mặc dù còn không quá trôi chảy, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình nhẹ không ít. Nhìn xem Hách Liên Nhan bên mặt, hắn nhịn không được hỏi, Hách Liên sư tỷ, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hách Liên Nhan nhẹ nhàng nhíu mày, do dự một lát, trả lời, ta hiện tại là Huyền Linh Trung Cảnh. Huyền Linh Trung Cảnh à, đó cùng chính mình chỉ kém một cái đại cảnh giới, cũng không có nhiều, Khương Giác trong lòng tính toán. Nàng nhìn thoáng qua Khương Giác, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói ra, hôm nay tới trước nơi này, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đường. Khương Giác chính cảm thấy thể nội linh lực sói mòn lợi hại, để hắn có chút choáng váng, nghe được nàng nói như vậy, cũng là lúc này đáp ứng xuống. Tuy nói tại giã ngoại, hai người vẫn là tìm một chỗ bằng phẳng chi địa, Khương Giác tự giác tìm chút củi khô làm nhiên liệu, hai người ngồi vây quanh tại đống lửa trước, yên tĩnh cũng nói. Hắn luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, nhìn xem ngọn lửa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế là nói với Hách Liên Nhan rời đi một trận, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là đáp ứng. Khương Giác đi một hồi, đi vào một con sông bên cạnh. Ta liền nói kém một chút cái gì, nhìn ta cho nàng bộc lộ tài năng cá nướng. Mặc dù đã thật lâu không có xuống sông bắt cá, nhưng nơi này dòng sông hiển nhiên không thể cùng địa cầu so sánh, trong nước du đã mấy cái to mọng cá trắng cỏ, coi như bắt cá kỹ thuật lại chênh lệch, cũng có thể bắt bên trong hai đầu. Mấy giới kiếm đi, trên thân kiếm liền cắm lên hai đầu vẫn là dây rùa cá trắng cỏ. Hách Liên Nhan nhìn trước mắt Khương Giác, hắn đang dùng kiếm làm giá đỡ tại cá nướng, thỉnh thoảng còn móc ra muối ăn rơi tại phía trên. Ngươi ở đâu ra muối? Trầm mặc nửa ngày, nàng vẫn là không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi vấn. À, ngươi nói cái này à, sư tỷ ngươi buổi sáng không phải hỏi ta đồ vật đều dẫn tới sao, đây không phải chuẩn bị sao? Hách Liên Nhan trầm mặc, nàng chỉ là thuận miệng nói, ai nghĩ đến hắn ngay cả muối đều dẫn tới, nàng thậm chí hoài nghi Khương Giác nếu không phải nhẹ nhàng xuất hành, thậm chí sẽ mang lên một cái nồi. Kỳ thật nàng đoán không sai, Khương Giác xác thực mang tới một cái nồi, bất quá giấu ở trong nhận chứa đồ, cũng chính là không thể lấy ra gặp người, bằng không hắn cao thấp ở chỗ này làm một nồi canh cá. Khương Giác tìm hai cây sạch sẽ nhánh cây cắm ở nướng xong cá bên trên, đưa cho Hách Liên Nhan. Sư tỷ nướng xong, cẩn thận bỏng. Ăn đi, ăn cái này tăng thêm đặc biệt gia vị cá nướng, một hồi nàng khẳng định sẽ thần phục với ngươi, năn nỉ ngươi lại cho nàng một điểm, lại cho một điểm ngươi nói là cá đi, tuyệt đối là cá đi. Khương Giác thề với trời, con cá này không hề động bất luận cái gì tay chân, tuyệt đối không giống lời bộ bạch nói như vậy quỷ dị. Hách Liên Nhan tiếp nhận cá, nghe thấy hắn, không khỏi bật cười nói, ngươi gặp qua cái nào người tu hành sẽ để ý điểm ấy nhiệt độ. Sau đó nhàn nhạt cắn một cái. Khương Giác gặp nàng động khẩu, cũng cười cười, bắt đầu an tâm đối phó trên tay cá. Hai người vây quanh đống lửa, từ từ ăn lấy cá, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 8. Đối phương rút về một cái anh hùng cứu mỹ nhân chương 08. Đối phương rút về một cái anh hùng cứu mỹ nhân Cổ Hoại Trấn cư Việt Tú Chi Nam, ở vào núi non trùng điệp ở giữa, bởi vì trong trấn có một viên ngàn năm cây hoẹ mà nghe tiếng. Xanh cây tùng bách vần quanh, giống như một viên minh châu khảm nạm tại bên trong lòng đất. Trên trấn cổ pháp phòng xá dọc theo thế núi chập trùng, xen vào nhau tinh tế, vốn lượn trên đường phố người đi đường nội vàng. Trong trấn trên quảng trường, một tòa cổ xưa đình đài bị đá xanh lắt thành bậc thang vần quanh, đình trên đỉnh ngói lưu ly hiện ra lộng lây sắc thái, chiếu đến ánh nắng chiều, giống như một bức thần bí bức tranh. Quảng trường bốn phía cửa hàng rực rỡ muôn màu, đồ cổ tranh chữ, dược liệu hương liệu, rực rỡ muôn màu, một phái cảnh tượng phồn hoa. Trải qua hai ngày lộ trình, Khương Giác cùng Hách Liên Nhan hai người cũng là thuận lợi đi tới mục đích. Đương nhiên, nhờ vào chỉ điểm của nàng, Khương Giác thành công nắm giữ môn này khinh thân thuật, cũng là hắn học tập cái thứ nhất kỹ năng. Nói đến hắn cỗ thân thể này, bản thân cũng mới tiến Hách Liên phái không bao lâu, Khi hắn xuyên qua tới về sau lại cả ngày tại quốc, ngày đó giết Lương Sơn lúc cũng chỉ sẽ giơ lên kiếm chém lung tung, nói cứng, có thể gọi là quốc kiếm pháp. Lần đầu làm loại sự tình này, Khương Giác vốn cho rằng chiêu thu đệ tử là muốn kéo cái lớn hành vi, lại đến một phen kích động lòng người diễn thuyết, đối với hắn loại ý nghĩ này, Hách Liên Nhan thì là không lưu tình chút nào phê bình một trận. Tu tiên không phải bán cải trắng, mặc dù là chúng ta chủ động chiêu thu đệ tử, nhưng loại sự tình này cũng muốn chú ý cơ duyên, mà lại bản phái từ trước đến nay đều là coi trọng duyên phận, nếu có để mắt người kế tục, cùng nhà hắn người thương lượng là được, ngươi dạng này tính là gì? Khương Giác xấu hổ cười một tiếng. Hai người tại khách sạn thương lượng một phen, lại bắt đầu lần này tuyển nhận công việc. Chỉ cần vọng khí liền có thể đối phạm nhân tư chất có chỗ kiểm tra thực hư, nếu như ngươi gặp phải không có chút tự tin nào, ban đêm khi trở về cùng ta nói. Minh Bạch. Cái này đơn giản vọng khí thuật hắn vẫn hiểu. Bọn hắn chia binh hai đường, một người hướng tây, một người hướng đông. Lần thứ nhất có thể lấy ý chí của mình hoạt động, trong lòng của hắn cũng là hơi có vẻ kích động, đặc biệt là trong trấn phồn hoa chẳng cảnh, cũng làm cho hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, nghe người qua đường đối thoại, cũng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ chân thực cảm giác. Ai u Trương đại tổ a, ngươi cái này bánh bao hương vị tựa hồ không đúng. Lý Lang, lần sau đến phải nhớ đến Nô Gia A gần đây trong trấn mất tích không ít người trẻ tuổi, có manh mối người xin nhìn xem cái này rộn rộn ràng ràng đám người, ngươi đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc, phảng phất là đời trước ở nơi nào nhìn thấy qua có thể ở nơi nào, còn không phải tại trên TV. Như vậy phồn thịnh cảnh tượng, tự nhiên để ngươi hứng thú dạt dào, lúc đầu nghĩ tùy ý du ngoạn một phen, nhưng ngươi đột nhiên nhớ tới Hách Liên Nhan khuôn mặt, quyết định đi trước nhìn xem phải chăng có thích hợp người kế tục, lúc này ngươi đột nhiên phát hiện, bên tay trái trên đường phố, tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn ngươi hả? Bên trái trên đường phố đám người tựa hồ là muốn so địa phương khác dày đặc một chút, nghe lời Bột Bạch nói như vậy, Khương Giác cũng tới hứng thú. Cái này lời Bột Bạch mặc dù bình thường sẽ chỉ ra chút chủ ý xấu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm sai lầm. Thế là hắn chen vào đám người, xích lại gần xem xét, là một vị nhu nhược tiểu nữ, nàng dùng thảm thiết ngữ khí giảng thuật chuyện xưa của mình. Khương Giác nghe một hồi, cũng coi như rõ ràng nàng đang giảng cái gì, nguyên lai nàng vốn là thợ săn trong núi chi nữ, từ nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù sinh hoạt túng quẫn, nhưng coi như là qua được, không may, mấy ngày trước phụ thân nàng lên núi đi săn, lại ngẫu nhiên gặp con quặng, bị cắn rơi mất một đầu cánh tay, chỉ còn lại nửa cái mạng. Bây giờ chén thuốc không ngừng, nhưng thật sự là khó mà duy trì, nàng vừa muốn đem chính mình bán đi, cờ bán mình tiền cho phụ thân chữa bệnh. Thiếu nữ như khóc như tố giảng thuật khiến người qua đường nhao nhao vì đó rơi lệ, nhưng nghe đến 40 lượng bán mình tiền sau cũng đều phạm vào khó. Khương Giác âm thầm tính toán, thời đại này một cái bình thường nha hoàn bán mình tiền đại khái ngay tại 15 lượng tả hữu, thiếu nữ này há mồm liền muốn 40 lượng quả thật làm cho người có việc nên làm khó. Thiếu nữ khóc không ra tiếng, vì sâu mệnh, ta đã bán đi trong nhà tất cả có thể bán đồ vật, phụ thân chén thuốc cũng muốn mỗi ngày không ngừng, lúc này mới chào giá 40 lượng, các vị đại nhân không cần lo lắng, biết sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi. Khương Giác sờ sờ cái cằm, nghĩ thầm lời Bộ Bạch nói đồ vật không phải là thiếu nữ này đi. Bởi vì cái gọi là, ngươi không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, nhìn qua nhu nhược thiếu nữ, ngươi tâm tư khẽ nhúc nhích, thi triển vọng khí thuật, vậy mà phát hiện tư chất của nàng cũng không tệ lắm, ngươi quyết định đưa nàng cứu ra khổ hải, hoặc là luyện làm lô đỉnh cũng không tệ một bụng ý nghĩ xấu, có thể nói điểm hữu dụng à trong cơ thể hắn linh lực lưu chuyển, thi triển ra vọng khí thuật, quả nhiên, thiếu nữ tư chất thừa, thuộc về loại kia chỉ cần làm từng bước, liền nhất định có thể đột phá đến ẩn linh cảnh người. Thiếu nữ một bên yên lặng rơi lệ, một bên ngắm nhìn một phía, nhìn xem vây xem người đi đường, trong mắt nhưng không có mảy may gợn sóng. Nhưng khi nàng liếc nhìn ánh mắt nhìn đến Khương Giác lúc, hiện lên vẻ khác lạ, đáy mắt lặng lẽ xẹt qua một đạo tia sáng kỳ dị. Lương Sơn trong nhẫn chứa đồ thế tục tiền tài còn có không ít, Khương Giác quyết định trước giúp thiếu nữ một thành, cũng chuẩn bị thuận đường đi xem một chút phụ thân nàng, cùng hắn nói thiếu nữ lên núi tu đạo sự tình. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, trong đám người cái nào đó phú quý trang phục nam tử lại đột nhiên tiến lên, một mặt cười tà nắm lên thiếu nữ cổ tay. Bên cạnh ta vừa bận thiếu một cái động phòng nha hoàn, ta nhìn ngươi giải thành tú, chính là ngươi. Phía sau nam tử gã sai vặt lại có chút không nghĩ ra, nghĩ thầm chính mình thiếu gia không phải vẫn luôn đối với nữ nhân không có hứng thú nha, thế nào đột nhiên đổi tính. Mọi người thấy một màn này, cũng minh bạch nam tử này muốn làm gì, nhao nhao đối với hắn lặng lẽ đối đãi. Nam tử cười khẩy, nhìn cái gì vậy, ta tốt xấu có thể giao nổi tiền, nguyên bảo, đưa tiền đây. Gã sai vặt mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám vi phạm, lập tức một phen tìm kiếm, móc ra ngân phiếu ra, chuẩn bị đưa cho thiếu gia nhà mình. Nhưng vào lúc này, một cái hữu lực tay nắm lấy hắn, nam tử gặp có người ngăn cản, lập tức cũng là khó chịu, nhìn trước mắt thanh niên, xách một tiếng. Không phải, người là ai a? Khương Giác vặn bung ra gã sai vặt tay, chỉ thiếu nữ, chậm rãi nói ra, không cần phải để ý đến ta là ai. Thiếu nữ bán mình cứu cha, lại thêm có tư chất tu hành, hắn quyết định nghe lời Bộ Bạch, xuất thủ tương trợ. Nam tử đã hiểu, ngươi cũng coi trọng cái này gầy nha đầu đúng không, khẩu vị vẫn rất đặc biệt. Khương Giác nhìn xem thiếu nữ, cho một cái ánh mắt khích lệ, nếu như ta nguyện ý trợ giúp ngươi, vậy ngươi muốn cùng hắn đi sao? Thiếu nữ dương mắt, trên gương mặt thanh tú chậm rãi hiện hiện kiên định thân sắc, ta không nguyện ý. Khương Giác gật đầu, được. Nam tử giận dữ, nắm đấm không tự giác vung lên tới. Nhưng một phàm nhân làm sao có thể là tu tiên giả đối thủ, mặc dù Khương Giác chỉ là minh ý cảnh, nhưng chỉ cần qua cái này đạo môn hạng, vậy thì không phải là phàm nhân có thể so với được. Khương Giác chỉ là nhẹ nhàng một nắm, liền tóm lấy nam tử quyền, lại đưa tay đẩy, nam tử lập tức lảo đảo lùi lại, té lăn trên đất. Nguyên Bảo gặp thiếu gia dễ dàng liền bị quật ngã, cũng minh bạch thanh niên không phải mình có thể đối phó, huống hồ lao ra cũng không cho phép tùy ý ẩu đả, thế là tranh thủ thời gian đỡ dậy thiếu gia rời đi nơi đây. Nam tử tại gã sai vặt nâng đỡ che lấy cái mông rời đi, vừa đi ra đầu phố, cũng có chút mơ hồ hỏi, Nguyên Bảo, ta đây là thế nào, vì cái gì phía sau lưng như thế đau đớn? Nguyên Bảo chỉ coi thiếu gia tức điên lên, cũng không có nghiêm túc giải thích, chỉ là giật ra chủ đề, bước nhanh rời đi. Khương Giác gặp sự tình đã xong, liền từ trong ngực xuất ra 50 lượng ngân phiếu, giao cho thiếu nữ. Số tiền này trước lấy cho ngươi lấy dùng, không đủ lại tới tìm ta. Thiếu nữ dùng ánh mắt cảm kích nhìn qua Khương Giác, đa tạ ân công đại ân đại đức, làm nước nhất định làm châu làm ngựa đến hoàn lại. Tiếp lấy gò má nàng ửng đỏ, nhỏ giọng nói ra, như ân công không bỏ, làm nước nguyện hầu hạ tả hữu mặc cho thúc đẩy. Khương Giác có chút xấu hổ, vừa định nói mình không phải người như vậy, liền nghe đến lời bột bạch thanh âm. Thiếu nữ hơi đỏ gương mặt, so ra mà vượt thế gian hết thảy lời tâm tình, ngươi vừa định hồi phục nàng, lại phát hiện sau lưng nàng kinh khủng bí mật, thế là ngươi nhướng mày, đem mọi người hộ đến trước người. Làm nửa ngày chờ ta ở đây đâu? Khương Giác trong lòng tự nhủ hiện tại đổi ý, còn kịp sao? Nhìn xem bộ dạng phục tùng thiếu nữ, hắn vẫn cảm thấy mạng nhỏ so mặt mũi trọng yếu. Thế là không để ý nàng kinh ngạc ánh mắt, cầm lại nàng trong tay ngân phiếu, thối lui đến đám người phía sau. Thiếu nữ, quần chúng bây xem. Chương 9. Hai chuỗi mức quả chương 09, hai chuỗi mức quả chờ chút. Thiếu nữ có chút không dám tin. Khương Giác bước chân không ngừng, đối với thiếu nữ trực tiếp xem như nghe không được. Thiếu nữ trong lòng tức giận, vội vàng đẩy ra đám người, một đường chạy chậm đuổi kịp Khương Giác, kéo tay của hắn lại. Nàng một mặt đau thương, tấn công. Thế nhưng là Tố Thủy đã làm sai điều gì sao? Không không không, ngươi không làm sai cái gì, chỉ là ta đột nhiên nhớ tới trong nhà quý củ, không thể tùy tiện. Cứu người, đúng, chính là cái này. Tố Thủy nghĩ thầm ngươi cho rằng ta không nhìn ra ngươi là hiện biên nha. Ân công làm gì cả ta, nếu có lo lắng nói thẳng chính là, Tố Thủy cũng sẽ không oán ân công. Thiếu nữ nói vừa bắt đầu khóc thút thít. Ngươi nhìn qua thiếu nữ biểu diễn, đáy lòng không chút nào vì đó mà thay đổi, thậm chí có chút muốn cười. Khương Giác bất động thanh sắc rút tay ra, thần sắc hòa ái. Ngươi chuyện này à, chúng ta giảng không phải nói không làm, như vậy nhưng là đây, chưa hề nói à, không có bất kỳ cái gì một sự kiện chúng ta nói nhất định làm sao thế nào, nói không được sao, cũng không phải, chúng ta giảng sự do người làm à, chúng ta có thể nghĩ biện pháp à, có thể nghĩ biện pháp, dạng này, ngươi cái này muộn một chút, chúng ta đến lúc đó đây, đúng không, chúng ta cái này, đúng không, bao quát hai ta cái này đến lúc đó ngươi nhìn một chút đúng không, xong đâu ta cho ngươi đem. Cái này sự tình đúng không, thốt ai trước hết dạng này. Nói một hơi dài như vậy một bạn văn, Khương Giác nói xong lời cuối cùng cuống họng đều có chút làm. Hắn cấp tốc phất phất tay, sau đó tại một đám người qua đường kinh ngạc trong ánh mắt, chạy như một làn khói. Thiếu nữ tràn ngập đau thương biểu lộ mặt hiện ra một tia trêu tức. Làm nàng lần nữa quay đầu lúc, lại lần nữa bày xong bộ kia nhu nhược tư thái, lại bắt đầu tiếp tục hướng đám người thổ lộ hết từ bản thân thê thảm cố sự tới. Khương Giác không dám dừng lại, bên đường một đường chạy chậm, thẳng đến không nhìn thấy sau lưng đầu kia đường tắt mới dừng lại. Người không để ý tự thân mặt mũi, dứt khoát chạy trốn cử động thật sâu khắc ở đám người trong đầu. Đám người mặc dù đối ngươi có chỗ hiểu lầm, nhưng ngươi cả đời làm việc, sao lại cần hướng người khác giải thích? Dù sao giống thiếu nữ như vậy ngờ vực yêu vẩn, nếu không chạy, xương vụn cũng bị mất ngươi còn không biết xấu hổ nói. Khương Giác nội tâm cũng hống, nếu không phải ngươi cố ý dẫn dắt, chính mình như thế nào lại chật vật rời đi? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thanh lanh thanh âm từ phía sau truyền đến. Khương Giác có chút cứng ngắc xoay người, quả nhiên là Hách Liên Nhan. Nguyên lai hắn không để ý chạy đến phía đông tới, đúng lúc gặp được sư tỷ ở đây. Hách Liên sư tỷ, ta đối với loại chuyện này còn không phải rất minh bạch, nghĩ tại sư tỷ bên người nhiều quan sát học tập một phen. Hách Liên Nhan gặp hắn một mặt thành khẩn, không giống nói dối, cũng đáp ứng. Là ta sơ sẩy, vậy ngươi ngay tại bên cạnh ta xem thật kỹ hảo hảo học. Khương Giác lúc này mới có chút an tâm. Hai người một đường hành tẩu, Hách Liên Nhan liền chủ động biểu hiện ra qua một lần thu lấy đệ tử chính xác tư thế. Đầu tiên tự nhiên là thông qua vọng khí chi thuật khám nghiệm tư chất. Tiếp theo lại phiêu nhiên mà tới, một mặt thánh khiết hỏi thăm, ngươi có nguyện tu tập trường sinh đại đạo. Sau đó lại cùng hắn người nhà câu thông, thể hiện ra một bản lĩnh thần tiên thuật pháp bình thường phàm nhân gặp được loại chuyện này tự nhiên mừng rỡ như điên, không cần nghĩ liền sẽ đáp ứng. Tình huống bình thường là như vậy, nhưng lần này hiển nhiên không bình thường. Hách Liên Nhan nhìn chúng một tên thiếu niên lang, đến trong nhà hắn về sau nói ra ý hắn phụ mẫu rất là thật trọng, nhưng khi hỏi thăm về hai người lai lịch lúc, Khương Giác báo ra bọn hắn đến từ Hách Liên phái, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Khương Giác tự nhiên cũng phát giác loại này dị thường, tuân hỏi, thế nhưng là có cái gì lo lắng? Thiếu niên phụ thân có chút đắng chát chát nói ra, tiên trưởng có chỗ không biết, cái này cổ mẹ trấn thế hệ thụ thanh vân môn tiên trưởng phù hộ, cho nên. Khương Giác đang muốn phản bác, Hách Liên Nhan lại đưa tay ngăn lại. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, đã dạng này, chỉ có thể nói rõ đứa nhỏ này cùng ta Hách Liên phái hữu duyên vô phận. Sau đó không người cố ra giữ lại, phiêu nhiên mà đi. Khương Giác cũng là lắc đầu, trong lòng tự nhủ hôm nay gặp phải thiếu nữ kia cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi, cái này thanh vân môn phù hộ, chỉ sợ cũng chỉ nói là dứt lời. Sau đó từ cửa chính rời đi. Sau lưng thiếu niên người nhà hai mặt nhìn nhau. Sư tỷ, ngươi gặp qua yêu sao? Khương Giác ngồi tại Hách Liên Nhan đối diện, nghiêm túc hỏi. Hai người trước đó từ thiếu niên trong nhà rời đi, mà lúc này cũng nhanh buổi chiều, thế là đi vào khách sạn, tuyển lầu hai gần cửa sổ một cái bàn, lấp đầy bụng. Hách Liên Nhan ánh mắt từ trên đường phố trong đám người rời đi, nhìn trước mắt thanh tú thiếu niên. Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Hắn cũng không thể bảo hôm nay gặp một cái yêu vật đi, thế là ngượng ngùng nói ra, chính là rất hiếu kỳ. Hách Liên Nhan, yêu tại trên thế giới rất phổ biến, ta tự nhiên gặp rồi. Khương Giác nghĩ, sư tỷ, trên thế giới có ăn lòng người yêu vật sao? Hách Liên Nhan ánh mắt ngưng tụ, ăn lòng người yêu vật không ít, nhưng thường thường đều là thuộc về hung tàn đến cực điểm cái chủng loại kia, nếu như không có thực lực tuyệt đối, nhất định phải trốn tránh. Khương Giác gật đầu, lập tức không để lại dấu vết giật ra chủ đề. Thiếu nữ kia dị thường hung tàn, là ngươi tạm thời không đối phó được tồn tại, ngươi nhớ tới phụ cận Thanh Vân môn, trong lòng có một tia ý nghĩ hả? Lời Bộ Bạch sẽ còn ra chút đứng đắn chú ý. Ngươi nhìn trước mắt Hách Liên Nhan, bụng dưới một trận lửa nóng, trong lòng tính toán nên như thế nào để nàng ngoan ngoãn làm ngươi lô đình đến, làm ta chưa nói qua phía trên câu này. Cái này chó lời Bộ Bạch đứng đắn bất quá 3 giây, từ ngày không phải hố người chính là hại người. Hắn nhìn xem Hách Liên Nhan, phát hiện nàng ngay tại nhìn qua trên đường phố bán băng đường hồ lô một cái người bán hàng rong, trong lòng cũng có chút buồn cười. Trời trợ giúp ngươi vậy. Không nghĩ tới Hách Liên Nhan lại bị vật thế tục mê hoặc, ngươi chuẩn bị đi mua một chút mức quả, thuận tiện thêm điểm liệu nói đến sư tỷ cũng chỉ có 19 tuổi, thích những này cũng rất bình thường. Thế là hắn cũng sẽ không ngốc đến hỏi, trực tiếp đứng dậy xuống lầu mua 2 cây trở về. Sư tỷ, ta không cẩn thận mua hơn một cây, chính mình ăn không hết, liền đưa cho sư tỷ ngươi. Hách Liên Nhan thần sắc không thay đổi, người ta vốn là người tu hành, đối với phàm tục ở giữa sự vật không nên lại đến tâm. Khương Giác Tiếu Dung vẫn như cũ, chúng ta đây không phải không có ở trên núi sao, ngẫu nhiên một lần không có quan hệ. Chỉ cho phép lần này. Liên lần này. Hách Liên Nhan tiếp nhận mức quả, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Khương Giác nhìn xem gò má của nàng, trong lòng tự nhủ đây không phải thật đáng yêu nha, vì cái gì một mực băng băng lánh lánh đây này. Hai người ngồi tại lầu 2, vừa ăn mức quả, một bên nhìn qua trên đường phố nhân gian trăm tượng, thưởng thụ này nháy mắt an bình. Nơi nào đó núi sâu rừng già bên trong, thiếu nữ Tố Thủy đầy người máu tươi, bên miệng vết máu bằng thêm mấy phần yêu dị. Nàng từ dưới thân nam tử ấm áp trong lồng ngực móc ra trái tim đang đập, chậm rãi thưởng thức. Tú khí miệng nhỏ đột nhiên biến lớn, trong miệng đều là răng nanh, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem trái tim nuốt vào trong bụng. Có tình có nghĩa người trái tim, chính là ăn ngon đây. Nàng mút vào từng cây ngón tay, chậm rãi nói. Sau đó, nàng nhớ tới hôm nay gặp phải cái kia tu vi thấp kỳ quái nam tử. Ngay từ đầu rõ ràng cùng dưới chân nam nhân, bị nàng mê hoặc, nhưng không biết vì cái gì, cuối cùng vậy mà chạy mất. Nàng dùng đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, nhếch miệng lên một vòng yêu mị tiêu dung. Có ý tứ, dạng này người mới đáng giá bị ta ăn hết. Chương 10. Đáng yêu liên tiếp 2 ngày, vẫn là không có mảy may tiến triển. 2 ngày này Khương Giác đi theo Hách Liên Nhan đi khắp cổ mẹ trấn xung quanh thôn xóm. Không có chút nào ngoài ý muốn, mỗi lần tìm kiếm đến không tệ người kế tục, hắn người nhà cuối cùng sẽ lấy Thanh Vân môn phù hộ mà chối từ. Bất quá đối với việc này, Hách Liên Nhan vẫn không có mảy may biểu thị. Khương Giác không hiểu, rõ ràng là nhà mình môn phái chiêu thu đệ tử loại đại sự này, vì sao cảm giác nàng không có để ở trong lòng? Chỉ là hắn tự thân đối với môn phái kiến thiết cũng không phải rất để ý, lại nói sớm tối cũng là muốn rời đi, thế là cũng không hỏi. Ngay nọ buổi chiều, hai người từ phụ cận thôn trang trở về lúc, phát hiện trong trấn ở giữa vây quanh không ít người. Khương Giác gạt ra một cái thông đạo, phát hiện ở giữa trên đất trống có mấy cô toàn thân máu tươi thi thể, có 2 cô đã bị kín vải trắng vừa bên trên còn có thuốc thít người. Hắn hướng bên người một vị nam tử trung niên hỏi, "Lão ca, đây là xảy ra chuyện gì rồi?" Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, trả lời, "Nghe nói mấy cái này hậu sinh là tại phía đông trên núi phát hiện, nghe nói là bị ác quỷ hại chết, tâm đều bị móc ra ăn, nghe nói bây giờ còn có một cái không có tìm được đây." Hách Liên Nhan nghe hắn, như có điều suy nghĩ nhìn Khương Giác một chút. Bất quá cũng không cần lo lắng, vừa rồi Thanh Vân môn 2 cái tiên trưởng đã qua đến xem, hướng mọi người cam đoan sẽ diệt trừ đầu kia hại người quỷ. Hách Liên Nhan chậm rãi lắc đầu, không đúng. Khương Giác, sư tỷ thế nhưng là phát hiện cái gì? Hách Liên Nhan, hại người không phải ác quỷ, mà là đằng yêu. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, những người kia nhau nhau là bị móc tim mà chết, lại toàn thân trên dưới cũng không cái khác vết thương, cái này rất phù hợp đằng yêu tác phong. Trung niên nam nhân nhịn không được nói ra, người bé con này, ngươi là gặp qua à, vẫn là giết qua à, nói đến giống như thật. Ta không ít thấy qua, càng là giết qua không ít. Hách Liên Nhan quanh thân tản mát ra một cỗ lăng liệt khí thế. Nàng nhìn chằm chằm Khương Giác con mắt, hai người kia mạo muội lên núi, tất nhiên giữ nhiều lành ít, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Giác sững sờ. Hắn cũng không biết Hách Liên Nhan vì sao đột nhiên hỏi như vậy, theo lý thuyết nàng liền có thể quyết đoán vấn đề này. Bất quá nội tâm nói cho hắn biết, vấn đề này trả lời rất trọng yếu. Ngươi nghe vấn đề của nàng, nội tâm cười khẩy, nhạy bén như ngươi, tự nhiên nhìn ra Hách Liên Nhan nội tâm đối ngươi sinh ra hoài nghi, cố ý dùng vấn đề này thăm dò ngươi quả là thế. Chứ ma vệ đạo là chúng ta bản phận, há có thấy chết không cứu lý lẽ, nếu quả thật như sư tỷ nói, vậy chúng ta hẳn là lập tức đi cứu bọn hắn. Hách Liên Nhan chậm rãi gật đầu. Kia, sư tỷ, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Hắn nhẹ nhàng thở ra đi. Phương Hữu Lý lúc này rất hối hận cùng sư huynh cùng một chỗ lên núi. Vừa rồi nhìn thấy kia mấy cố bị móc tim thi thể liền có chỗ hoài nghi, nhưng là sư huynh không nói hai lời liền mang theo nàng nói phải vào núi rất yêu. Nàng nhìn xem đi ở phía trước sư huynh, không xác định hỏi, sư huynh, ngươi xác định đây là mạn yêu làm sao? Tại sao ta cảm giác giống như là đằng yêu thủ ta? Lý Chiếu Trạch dùng kiếm bổ ra trước người dây leo, chẳng hề để ý Phương sư muội. Ta lời muốn nói đã lặp lại thật là nhiều lần, chẳng lẽ ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Phương Hữu Lý rủ xuống đôi mắt. Thanh Vân môn đẳng cấp sông nghiêm, nàng vốn là một tên tạp dịch đệ tử, may mắn được nội môn trưởng lão ưu ái, cho nên để bạt đến nội môn. Ai ngờ người trưởng lão kia trong một lần nhiệm vụ bất hạnh bất lạc, cái này dẫn đến tình cảnh của nàng càng thêm gian nan, tăng thêm tu hành thiên phú không cao, ở ngoại môn không ít thụ làm khó dễ. Ta đều lặp lại thật là nhiều lần, cổ hệ trấn một mực là ta Thanh Vân môn phù hộ địa chi nhất, làm sao lại tại tuần thú đệ tử dưới mí mắt đản sinh ra một cái cường đại đằng yêu đâu? Phương Hữu Lý còn muốn nói nhiều cái gì, liền bị Lý Chiếu Trạch đánh gãy. sư mọi người tu vi còn thấp, ít chút kiến thức không sao, trọng yếu là phải dùng con mắt nhìn. Rõ ràng, sư minh. Nghe hắn có chút không nể mặt mũi ngôn ngữ, nàng than nhẹ một tiếng. Càng sâu nhập, nàng liền càng phát ra cảm thấy một loại rét lạnh. Đột nhiên, bốn phía truyền đến khiếp người tiếng cười. Phương Hữu Lý lấy ra pháp khí, mặc niệm khẩu quyết. Lý Chiếu Trạch nắm chặt kiếm, dọn xong tư thế. Một cái yêu dị nữ tử xuất hiện tại hai người trước người. Hai vị tiểu đạo trưởng có thể hay không mượn tâm dùng một lát? Núi rừng tươi tốt, có nhiều hung thú. Hách Liên Nhan cùng Khương Giác hai người cùng nhau đi tới, phát hiện lời nói đó không hề giả dối, thật sự là hắn phát hiện không ít hung thú tung tích. Hai người đã tiến vào Đông Sơn có một trận, nhưng là cũng không có phát hiện đầu mối gì. Hách Liên Nhan cúi đầu quan sát dây leo, nơi này có bị chặt đứt vết tích, nhìn có một hồi, chúng ta tăng tốc bước chân. Khương Giác xem xét, dây leo xác thực từ giữa đó bị chặt đứt, mở ra một con đường. Hách Liên Nhan bước chân điểm nhẹ, tốc độ tăng tốc mấy lần, Khương Giác cũng nắm chặt đuổi theo. Hai người tới một chỗ trống trải sân bãi, phát hiện bốn phía có đánh nhau vết tích, không ít địa phương còn có máu tươi. Vết máu một phân thành hai, điểm hướng hai bên. Khương Giác nói ra chính mình suy luận, có lẽ là không địch lại, hai người chia ra chạy trốn. Hách Liên Nhan sờ lên trên mặt đất đỏ sẫm vết dịch, nheo mắt lại, cái này cũng không nhất định. Nàng nhắm mắt lại cảm giác một chút khí tức, tuyển chuẩn một cái phương hướng, để Khương Giác đuổi theo, sau đó tốc độ lại lần nữa tăng gọn, hóa thành tàn ảnh hướng về phía trước mà đi. Yêu vật hung tàn, ngươi chỉ có đi theo Hách Liên Nhan bên người, mới có thể bảo vệ chính mình không bị thương tổn, nhưng ngươi luôn cảm thấy, một con đường khác bên trên tựa hồ có đồ vật gì đang chờ ngươi lại tới. Lần trước ngươi nói có cái gì, kết quả kém chút là thuyền. Lần này ngươi lại nói như vậy, còn không biết sẽ là thứ đồ gì chờ lấy ta đây, đến lúc đó lại tung ra cái gì thụ yêu, cỏ yêu, chính mình còn không phải vài phút qua đời. Hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị đi theo Hách Liên Nhan. Câu phú quý trong nguy hiểm lợi bộ bạch lần này lạ thường ngắn, chỉ có 5 chữ. Khương Giác đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ một lát, trong lòng đột nhiên nhớ tới trước đó Hách Liên Nhan hoài nghi, trầm mặc không nói. Ít khi, hắn không chút do dự xoay người, hướng lợi bộ bạch chỉ dẫn kia một con đường chạy như bay. Hách Liên Nhan cầm kiếm, mũi kiếm nổi lên một tia lang quang. Một loại nào đó chất lỏng nhỏ xuống tại trước người nàng trên đất trống. Nàng ngẩng đầu, lại trông thấy một bộ treo ở không trung thân thể. Người kia quanh thân tản ra yếu ớt ánh sáng màu lam, tựa hồ là một loại hộ thể pháp khí, che lại một tia sinh cơ. Nàng đã nhận ra trên người người này mặc chính là Thanh Vân môn đệ tử trang phục. Trong gió truyền đến tiếng xào xạc. Nàng động tác nhanh nhẹn, thân thể nhảy lên, tại không bên trong hoa lệ xoay người, sau đó một kiếm bổ về phía mới chỗ đứng chi địa, thoáng chốc một đạo kiếm mang mạnh ra. Ai nha nha, ngươi người này thật đúng là không khách khí đây. Hách Liên Nhan đứng vững, phát hiện là một tên yêu dị nữ tử. Nữ tử tiện tay phủi phủi bà bay, màu xanh lá vết thương chậm rãi phục hồi như cũ. Nàng liếm môi một cái, giống như ngươi mỹ vị tầm, ta đã rất lâu chưa ăn qua nữa nha. Hách Liên Nhan không làm trả lời, lấn người tiến lên, một kiếm đưa ra. Nữ tử tay phải hóa thành dây leo, ngăn trở một kiếm này. Không đổi, chúng ta có nhiều thời gian. Khương Giác có chút ngây người, không nghĩ tới lời bộ bạch nói tới chi vật, lại là một cái trọng thương hôn mê Thanh Vân môn nữ tu. Nàng tựa ở dưới một thân cây, bụng dưới cùng nơi bả vai vết thương chậm rãi chảy ra máu tươi. Cái này, chẳng lẽ lời bộ bạch đổi tính rồi? Thế mà để cho ta cứu người. Phương Hữu Lý mang theo mặt tái nhợt khơi dậy ngươi dục vọng, nhìn trước mắt đưa tới cửa con ngồi, ngươi không khỏi suy tư, nên dùng loại nào phương pháp để nàng hoàn toàn thần phục Phương Hữu Lý. Không để ý đến lời bộ bạch, Khương Giác từ đó biết được cô gái này danh tự. Hắn thở dài, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thuốc trị thương cùng sạch sẽ bố, bắt đầu tay chữa thương. Đừng nói, thiếu nữ làn da vẫn rất trắng. Ân, vẫn rất trượt. Đừng suy nghĩ nhiều à, hắn tại một lòng vì thiếu nữ trị thương, trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ đụng phải thân thể của đối phương. Dù sao nàng làm triều mộ cảnh đại tu sĩ trùng tu chi thân, về sau là muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước, đối với việc này vẫn là không qua loa được. Triều mộ cảnh tu sĩ trùng tu chi thân. Trên tay không tự giác tăng thêm cường độ. Ngươi làm sao không nói sớm? Phương Hữu Lý tựa hồ bị đau, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một cái nam tử xa lạ tại nàng trên lưng sờ loạn. Ngươi muốn làm gì? Khương Giác đầu đầy mồ hôi. Ta nói, ta tại cứu ngươi, ngươi tin không? Chương 11. Chấn mục kim thiếu nữ trước mắt quần áo nửa thân trần, sắc mặt từng đỏ, một đôi mắt giống như giận không phải giận, giống như xấu hổ không phải xấu hổ. Ngươi tựa hồ đọc lên một tia không giống bất bị, ngươi thét dài một tiếng, thể nội dã thú liền muốn ngóc đầu lên đến ngừng ngừng ngừng. Nếu như Khương Giác không nghe lầm, hắn giống như nghe được một cái ghê gớm tin tức. Phương Hữu Lý lại là triều mộ cảnh đại tu sĩ trùng tu, sẽ còn khôi phục ký ức. Nghĩ đến chỗ này, tay hắn lại lắc một cái. Thiếu nữ kinh hô một chút, ánh mắt giận dữ. Khương Giác đội vàng rút về tay, thần sắc xấu hổ. Phương Hữu Lý muốn hơi động một cái thân thể, eo cùng bả vai truyền đến cảm giác đau không để cho nàng tự giác nhíu chặt lông mày. Ta vừa mới cho ngươi toa lên thuốc trị thương, tốt nhất trước không nên động. Khương Giác ngồi xổm người xuống, cho nàng một lần nữa đem áo ngoài kéo lên. Hắn nhìn qua thiếu nữ có chút mê mang con mắt, nói ra, ta là Hách Liên phái đệ tử Khương Giác. Phương Hữu Lý nhãn tình sáng lên, lập tức vừa tối nhạt xuống dưới, ta là Thanh Vân môn đệ tử, Phương Hữu Lý, nơi này quá nguy hiểm, ngươi mang theo ta chạy không xa. Khương Giác, không cần lo lắng, sư tỷ ta đã tìm một con đường khác, thuận vết máu đuổi theo đằng yêu. Phương Hữu Lý dùng sức nắm chặt Khương Giác cánh tay, khàn khàn nói ra, không, nàng không phải mạng yêu, cũng không phải đằng yêu. Khương Giác con ngươi co rụt lại, ngươi nói cái gì? Phương Hữu Lý cười thảm, chúng ta đều đoán sai, nàng là gốc cây chi tinh, là xa so với đằng yêu hung tàn hơn tồn tại. Khương Giác đội bằng nói, đã ngươi biết lai lịch của nàng, vậy có hay không biện pháp gì diệt trừ nàng? Nàng nhắm mắt lại lắc đầu, loại này đẳng cấp yêu vật, chỉ có mời được trên núi sư thúc xuất thủ mới được. Khương Giác không tin tả, thật không có biện pháp khác. Phương Hữu Lý đang muốn nói không có, nhưng lại nghĩ đến một cái khả năng cực thấp biện pháp. Muốn cứu ngươi sư tỷ, chỉ có tìm tới ta Thanh Vân môn an trí trên Đông Sơn ép thắng vật. Ở đâu? Trên lưng ngươi ta cho ngươi chỉ đường. Không có dông dài, Thương Giác lập tức quay lưng tiểu nữ, cảm nhận được trọng lượng của nàng về sau, đứng lên. Phương Hữu Lý có chút thống khổ cau lại lông mày, duỗi ra khẽ run ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng. Bên này, trong rừng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hách Liên Nhan cầm kiếm chặt đứt Tố Thủy cánh tay. Sau một khắc, nàng chỗ cụt tay cấp tốc sinh ra vô số dây leo, cuối cùng một lần nữa biến trở về cánh tay. Tố Thủy yêu dị cười một tiếng. Hiện tại cảm thấy không thích hợp, đã chậm. Nàng mạnh mẽ dậm chân, xung quanh trong rừng vô số cổ tay thô sợi đằng phóng tới Hách Liên Nhan. Hách Liên Nhan về sau khẽ lùi lại một bước, trường kiếm mua đến kín không kẽ hở, từng cái chặt đứt sợi đằng. Sau đó cổ tay khẽ đảo, một viên nhỏ nhắn chuông lục lạc xuất hiện trên tay. Nhẹ nhàng lay động, bốn phía rừng rậm cấp tốc khô héo. Tố Thủy lại há có thể để nàng đắc thủ, từ trên trời giáng xuống, bàn tay hóa làm gai nhọn, không ngừng hướng Hách Liên Nhan đâm vào. Hách Liên Nhan đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chiến đấu mấy hợp về sau, một kiếm đẩy ra nàng, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Đây chính là Hách Liên phái xảy ra chuyện đêm đó, nàng viện trợ mẫu thân mình lúc dùng ra ly kiếm thuật. Nội tâm của nàng không kiên nhẫn, không nghĩ tới chính mình nhìn sai rồi, đây không phải đơn giản đẳng yêu, mà là gốc cây chi tinh. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng không phải đánh không lại. Nàng khép lại hai ngón, miệng bên trong mặc niệm pháp quyết, ném ra trường kiếm trong tay, thân kiếm vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, kiếm mang đại thịnh. Tố Thủy nhìn xem mũi kiếm, làn da hơi cảm nhận được một chút nhói nhói cảm giác. Có ý tứ, vậy ta cũng nghiêm túc điểm rồi. Thân thể của nàng hóa thành dây leo, không ngừng gây dựng lại, cuối cùng hóa thân thành cả người cao bà trượng yêu vật. Hách Liên Nhan hừ lạnh một tiếng, trước người bốn thanh trường kiếm hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về yêu vật bay đi. Càng đi đi vào trong, cỏ cây càng tươi tốt, bốn phía cũng chuyển tới chẳng lành khí tức. Phương Hữu Lý nhẹ giọng nói ra, lại đi qua phía trước một đoạn này rừng sâu, còn kém không nhiều đến. Thương Giác nhíu mày, trước mắt cái này một mảnh rừng, rõ ràng có quỷ dị, nhưng nếu như muốn đường vòng, tất nhiên sẽ lãng phí không ít thời gian. Ngươi cảm nhận được bảo vật khí tức ngay tại phía trước nói nhảm, ta có thể không biết tại phía trước nhà. Trước mắt nho nhỏ yêu lâm lại há có thể ngăn trở bước tiến của ngươi, ngươi chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát giác chỉ cần từ dọc theo màu trắng sợi đằng đi, lại từ thứ bảy dưới gốc cây phía bên phải đi, liền có thể bình yên vượt qua phiến khu vực này màu trắng sợi đằng. Hắn cẩn thận quan sát một phen, quả nhiên phát hiện che giấu màu trắng sợi đằng. Chỉ là đối với chó lời bộ bạch, không cẩn thận liền sẽ lấy nó nói, cho nên cần cẩn thận châm trước phán đoán. Bảo vật phía trước, lại có thể nào chung bước, ngươi tin tưởng đúng chắc chỉ có lớn mật hướng về phía trước, tài năng xông ra thiên địa lời bộ bạch không khác nào cho hắn đánh xuống một tể cường tâm châm. Hắn ánh mắt dần dần kiên nghị, bước vào yêu lâm bên trong. Thương Giác đem thiếu nữ buông xuống, vuốt vuốt bà bay. Phương Hữu Lý mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nàng không nghĩ tới cái này Hách Liên phái đệ tử mặc dù nhìn như thô mãng, con nàng không chút do dự tiến vào yêu lâm. Nàng thậm chí coi là lại muốn dẫm vào sư minh vết xe đổ, kết quả dưới đường đi đến không có bất kỳ cái gì yêu vật tập kích. Nói không nên lời là Khương Giác thủ đoạn, hay là hắn vận khí tốt. Nghe nói Hách Liên phái đoạn thời gian trước nguyên khí đại thương, bất quá một cái đệ tử bình thường giống như này bất phàm, thoạt nhìn vẫn là không thể coi thường. Phương Hữu Lý chỉ hướng phía trước đất trống. Người đứng ở chính giữa, hướng về quẻ càn phương vị bước ra 5 bước, lại hướng quẻ trấn phương vị bước ra 3 bước, cuối cùng phóng xuất ra một tia linh lực dẫn dắt, ta sẽ ở bên ngoài giải tỏa cấm chế. Khương Giác không chần chờ, chiếu vào nàng làm. Nhìn trước mắt trôi nổi hiện ra tia sáng kỳ dị không biết tên kim loại, hắn đưa tay cầm xuống. Rốt cục để ngươi tìm được, trấn mục kim, có khối này phẩm chất còn có thể ngũ hành kim loại vật, liền có tiến vào gần linh cảnh tư cách, nghĩ tới đây, ngươi xem một chút hư nhược tiểu nữ, thử, nàng đã có đường đến chỗ chết. Hương Giác mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới cái này trấn mục kim thế mà vẫn rất trọng yếu. Cái này mai trấn mục kim là ta Thanh Vân môn ép thắng pháp bảo một trong, một khi rời đi, Đông Sơn bên trong yêu vật chắc chắn làm loạn, cho nên không thể lâu cách, dùng nó diệt trừ gốc cây chi tinh về sau, liền cần cấp tốc thả lại. Phương Hữu Lý nửa hở thả nửa cảnh cáo ngôn ngữ để ngươi âm thầm bật cười, ngươi cả đời làm việc, làm sao từng gò bó theo khuôn phép qua, cái này trấn mục kim, ngươi quyết định được, nghĩ đến chỗ này trong lòng ngươi sát niệm tỏa ra, nhưng chiều mộ cảnh trùng tu tất có đề phòng, ngươi quyết định từ từ sẽ đến. Còn tốt không có nghe lời của Bạch. Thương Giác nhìn thoáng qua thiếu nữ, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Phương Hữu Lý lắc đầu, mang theo thâm ý nói, ta thương thế còn không có tốt, sẽ ở nơi đây chờ ngươi. Thương Giác gật gật đầu, lập tức đường cũ trở về. Hách Liên Nhan lao đi bên miệng vết máu, một lần nữa đứng lên. Không nghĩ tới cái này gốc cây chi tinh vẫn rất khó chơi. Tố Thủy thảm trạng càng nức, quanh thân bị xuyên thủng vô số vết thương, nửa bên yêu hóa đầu cũng bị gọt đi, khôi phục tốc độ dần dần trở nên chậm. Nàng mở ra miệng to như chậu máu, giận dữ hét, ta đem ngươi cho lột ra ăn thịt. Hách Liên Nhan giơ kiếm phía trước, nghiệt trướng chính là nghiệt trướng, tiếng người cũng sẽ không nói. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm lúc, kinh biến đột nhiên phát sinh. Một khối to bằng đầu nắm tay kim loại đập vỡ Tố Thủy lồng ngực, thân thể khổng lồ bay ngược mà ra, mặc cho nàng như thế nào khôi phục, ngực dây leo đều không thể tương liên. Kim loại chậm rãi đứng tại một cái bàn tay thon dài phía trên. Khương Giác, sư tỷ, không tới chậm a. Chương 12. Minh ý trung cảnh gốc cây chi tình che ngực, đợi thấy rõ người tới, trong nháy mắt giận không kềm được. Nguyên lai là ngươi. Sớm biết lúc trước nên là ngươi. Hách Liên nhăn hỏi, ngươi biết nó? Khương Giác đi đến sư tỷ bên người, mặc dù đã đoán được nó chính là ngày đó thiếu nữ Tố Thủy, bất quá nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cho nên lắc đầu. Chưa từng gặp qua cái này xấu xí vật. Lời này không phải hư, Khương Giác xác thực chưa từng gặp qua yêu vật dáng vẻ, đặc biệt là nàng lập tức hình dáng thế thảm. Hách Liên Nhan gật gật đầu, giải thích cho hắn nói, là ta nghĩ sai, nó không phải đằng yêu, mà là so đằng yêu lợi hại hơn gốc cây chi tinh, không phải ta đã sớm đem nó trừ đi. Khương Giác nhìn xem nàng hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, đưa ra trên tay trấn mục kim. Ta trên đường gặp một cái Thanh Vân môn đệ tử, nàng chỉ dẫn ta tìm được cái này ép thắng vật, nhìn đối yêu vật có hiệu quả. Vũ hành kim khắc mục, cái này kim loại bảo vật đối một thuộc tính yêu vật có đặc biệt áp chế. Hách Liên Nhan tưởng tận xem xét một lát nói. Gốc cây chi tinh nhìn xem hai người như không có gì đối thoại, hét lớn một tiếng, cơ sợi đằng liền công tới. Hách Liên Nhan mắt thấy đầy trời sợi đằng tiến đến, tiến lên một bước ngăn tại Khương Giác trước người, chỉ là mấy kiếm liền hóa giải thế công. Nàng run lên kiếm, trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Nếu không phải xung quanh hoàn cảnh đối ngươi hữu ích, ngươi sớm đã chết tại dưới kiếm của ta. Nguyên lai hai người thực lực tương xứng, nhưng ngươi gia nhập chiến trường, thắng lợi cây cân liền bắt đầu nghiêng về. Ngươi nhìn xem hơi có mỏi mệt Hách Liên Nhan cùng trọng thương yêu vật, một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi kế hoạch nổi lên ngươi trong lòng ngươi chó lợi bạch. Ta nếu là lúc này đâm lưng sư tỷ, vẫn là cái người sao? Khương Giác nội tâm mắng to. Hách Liên Nhan vung tay lên một cái, chấn mục kim bám vào tại trên thân kiếm, phát ra màu vàng kim quang mang. Một cỗ lực lượng hùng hậu xuyên thấu qua thân kiếm truyền lại ở trên người nàng, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm liền đem gốc cây chi tinh chặn ngang chặt đứt. Nó mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc, vừa bị chém đứt thân thể, vừa hóa thành hai, chạy trốn ra ngoài. Yêu vật đã bị ta trọng thương, không có phản kháng khí lực, chỉ cần chém dụng đầu lâu liền có thể diệt trừ nó. Phân phó một câu về sau, Hách Liên Nhan tuyển chọn một con đường, ngự kiếm đuổi theo. Khương Giác cũng lần theo một con đường đuổi theo. Yêu vật chạy trốn, nhưng há có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi? Ngươi chỉ cần một chút liền nhìn ra nó trốn ở bên kia bờ sông sườn núi trong động. Yêu vật trên thân cơ duyên không ít, chính thích hợp ngươi đem nó chém giết quả nhiên. Tại một chỗ mờ tối trong huyệt động, Khương Giác tìm được tựa ở trên vách tường gốc cây chi tinh. Lúc này nó biến thành thiếu nữ bộ dáng, gương mặt tái nhợt, nhìn mười phần đáng thương. Nó đã bị Hách Liên Nhan trọng thương, không thể chống đỡ một chút nào. Khương Giác cũng không nói nhảm, rút kiếm ra liền muốn sử xuất quốc kiếm pháp, hướng thiếu nữ chỗ cổ chém tới. Tố Thủy không nghĩ tới người này ngay cả lời cũng không hỏi, vội vàng tránh thoát, sang giọng, "Ân công, vì sao nhất định phải đưa Tố Thủy vào chỗ chết?" Khương Giác run lên, "Ta cũng không phải ngươi ân công, ngươi không nên nói lung tung." Tố Thủy quỳ trên mặt đất, "Ân công lòng dạ từ bi, còn xin bỏ qua cho Tố Thủy một mạng, Tố Thủy nguyện phụng dưỡng tả hữu." Tố Thủy cùng đường mặt lộ, ngươi nhìn xem nó thon thả dáng người, đột nhiên nghĩ đến thử yêu vật mùi vị, ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Khương Giác bị lời bộ bạch nói sắc mặt không giỏi. Tố Thủy tiếp tục nói ra, "Ta xem ân công vẫn là minh ý tu bi, ta nguyện dâng ra nhiều năm qua sưu tập bảo vật." Khương Giác thân thể cứng đờ. Tố Thủy gặp hữu hiệu, lập tức nói ra, "Ta còn có các nhà công pháp bí kíp, chỉ cần buông tha ta nguyện cùng nhau dâng ra." Khương Giác thần sắc bình tĩnh, "Ngươi những vật kia ở đâu ra?" Yêu vật không có khả năng chống giống tạo ra bảo vật cùng bí kíp, tự nhiên là sát hại không ít môn phái khác đệ tử, các ngươi tự hỏi lòng, là lựa chọn buông tha yêu vật, nuốt mất bảo vật, vẫn là giết chết yêu vật, xem chiếu bản tâm. Tố Thủy sững sờ, trực tiếp nói ra, "Tự nhiên là giết." Lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang chiếu qua khuôn mặt của nó, Tố Thủy làm sao cũng không nghĩ tới, người này thực có can đảm giết nó. Phình một tiếng, Tố khí đầu lâu rơi trên mặt đất. Khương Giác thu hồi kiếm, nhìn xem chết đi yêu vật, cảm thụ thể nội sôi trào linh lực lưu động, trầm mặc không nói chuyện. Chết đi yêu vật cuối cùng hoàn lại không rõ nó thiếu nợ máu, chỉ có lấy sát ngăn sát, ngươi một kiếm không chỉ có giết chết yêu vật, càng là chiếu sáng tương lai của ngươi. Giờ phút này ngươi toàn thân linh lực lưu chuyển, đã minh ý chung cảnh nguyên lai đây chính là sư tỷ nói minh ý sao? Hắn hồi tưởng lại mấy ngày trước đó Hách Liên Nhan. Minh ý là tu hành bước đầu tiên, cần ngươi nhận rõ tự thân, minh bạch đường đi, ý về thức hải. Hắn cầm lấy yêu vật đầu, rời đi hang động. Phương Hữu Lý nhìn ngày dần dần tây di, không khỏi có chút lo lắng. Bốn phía yêu khí càng ngày càng nặng. Hiện tại nàng có chút hối hận không nên để Khương Giác đi một mình, nếu như hắn lại không mang ép thắng vật trở về, Đông Sơn yêu vật sớm muộn muốn bạo loạn, đến lúc đó cổ hoại trấn đem đứng núi chịu sào trở thành yêu vật khẩu phần lương thực. Ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy tìm kiếm Khương Giác thời điểm, trong tầm mắt xuất hiện hai nam một nữ thân ảnh, chính là Khương Giác cùng Hách Liên Nhan. Còn có nàng Huệ Bại sư minh, Lý Chiếu Trạch. Thân thể của nàng trì trệ. Khương Giác đến gần đỡ lấy nàng, thần sắc ấm áp, nói trở về liền sẽ trở về. Tiếp lấy hắn giới thiệu bên người nữ tử, "Đây là sư tỷ của ta Hách Liên Nhan, toàn bộ nhờ nàng tài năng diệt trừ gốc cây chi tinh." Phương Hữu Lý ôm quyền hành lễ, cảm tạ Hách Liên đạo hữu là Đông Sơn diệt trừ một hại. "Đây là quý phái Lý đạo hữu, có một kiện linh khí che lại tâm mạch của hắn, mới không có gọi yêu vật kia ăn hết." Lý Chiếu Trạch nhìn chằm chằm nàng, thư nhược mà cười cười, "Sư muội, ngươi không sao chứ?" Phương Hữu Lý ánh mắt trốn tránh, cúi đầu nói ra, "Sư minh, ta không sao." Hách Liên Nhan gật đầu. Khương Giác đưa ra trấn mục kim. Phương Hữu Lý nhẹ nhàng thở ra, đi đến pháp trận trước, niệm động chú ngữ, đem trấn mục kim một lần nữa áp chế đi vào. Lý Chiếu Trạch nhìn xem động tác của nàng, ánh mắt tằm đạm. Hách Liên Nhan gặp tình hình này, thần sắc có chút kỳ dị, đối Khương Giác nhỏ giọng nói ra, "Cái này Phương Hữu Lý không đơn giản." "Ta đương nhiên biết không đơn giản, người ta thế nhưng là đại năng trùng tu a, bất quá hắn tự nhiên không thể nói như vậy, thế là hỏi, sư tỷ thế nhưng là nhìn ra cái gì?" Hách Liên Nhan có chút không vui, nghĩ thầm người sư đệ này còn cần hảo hảo dạy dỗ, nàng hơi nhấn mạnh, "Nếu như là phổ thông đệ tử, như thế nào lại hiểu được Thanh Vân môn trọng yếu cấm chế thuật?" Khương Giác giật mình, trước đó hắn bị đại năng trùng tu che lại, bây giờ nghĩ lại Phương Hữu Lý thân phận xác thực không tầm thường. Hách Liên Nhan quét mắt một chút hắn, đột phá. Nhờ có sư tỷ dạy bảo. Mặc dù có dạy bảo chi công, nhưng nhanh như vậy liền có thể đột phá cũng là đột phá dự liệu của nàng. Muốn lo liệu bản tâm, chớ đung đưa trái phải, do dự, minh ý chú ý chính là rõ ràng bản thân. Khương Giác nhớ kỹ. Hắn từ khi tu luyện đến nay liền thời khắc tại làm ra lựa chọn, lời bộ bạch mỗi một lần nhắc nhở cùng dụ hoặc, tại lần lượt lựa chọn ở dưới, để bản tâm của hắn dần dần sáng tỏ. Minh ý trung cảnh tự nhiên nước chảy thành sông. Phương Hữu Lý nặng Tân An đưa tốt ép thắng vật, Đông Sơn khí tức nhẹ nhàng không ít. Làm xong hết thảy về sau, Hách Liên Nhan ngắm nhìn một phía. Phương Hữu Lý chỉnh lý tốt cảm xúc, còn muốn làm phiền các ngươi mang ta cùng sư huynh xuống núi, sáng sớm ngày mai ta liền trở lại trong môn, hướng các trưởng lao báo cáo việc này. Hách Liên Nhan nhìn Khương Giác một chút. Khương Giác đội ho một tiếng, tự giác nói ra, ta đến đỡ Lý đạo hữu. Hách Liên Nhan bị Phương Hữu Lý, Khương Giác tại phía trước mở con đường. Bốn người cứ như vậy đạp trên ánh trăng, một đường về tới cổ hội trấn. Tại khách sạn cho Phương Hữu Lý một lần nữa mở một cái phòng về sau, Khương Giác cũng mỏi mệt không thôi, sớm nằm ở trên giường. Hắn nhớ tới khối kia trấn mục kim, không chỉ có thể làm công kích pháp bảo, mấu chốt còn có thể trợ giúp hắn tại về sau đột phá ẩn linh cảnh, đáng tiếc đã một lần nữa trả lại. Cái này trấn mục kim thế nhưng là cái không thấy nhiều bà bối, là ngươi tiến vào ẩn linh cảnh trọng yếu chi vật, nhưng nên như thế nào phá giải cấm chế này đây, ngươi không khỏi phạm vào khó, nhưng là thiếu nữ đột nhiên đến thăm, để ngươi có chú ý một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Khương Giác hỏi. Khương Sư Minh, là ta. Phương Hữu Lý thanh âm truyền đến. Chương 13. Về núi Phương Hữu Lý cùng Lý Chiếu Trạch tại giữa trưa ngày thứ hai, liền quay trở về sân môn. Hai người chém giết trong núi yêu quái sự tích tại Khương Giác trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền tại cổ mẹ trấn truyền ra. Mới đầu mọi người cũng không tin tưởng, nhưng ở Thanh Vân môn Phương Hữu Lý lúc rời đi đợi để bọn hắn nghi hoặc đống nhiên đi. Hai vị này Hách Liên phái đạo hữu, sát thực chém giết trong núi hại người yêu quái. Kết quả cũng đúng như Khương Giác dự đoán, không chỉ có đằng sau mấy ngày thuận lợi tìm được hai ba cái không tệ người kế tục, thậm chí trước đó cự tuyệt qua bọn hắn một gia đình, cũng chủ động tới cửa thỉnh cầu đem hài tử nhà mình mang đến tu hành. Cho nên tại 5 ngày sau đó, hai người tổng cộng chọn lựa 6 cái người có thiên phú, 4 nam 2 nữ, bọn hắn lớn nhất bất quá thập thất tuổi, nhỏ cũng chỉ có 13-14 tuổi. Lúc trước nói chuyến này sớm nhất nửa tháng, chậm nhất 1 tháng. Hiện tại bọn hắn chỉ dùng không đến nửa tháng, liền hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chỉ ít từ Hách Liên Nhan nhẹ nhàng bước chân bên trong, Khương Giác nhìn ra được nàng tâm tình cũng không tệ lắm. Nhiệm vụ lần này làm không tệ, chúng ta có thể thừa cơ thu nhiều mấy cái. Sư tỷ, cái này cổ hoại trấn cứ như vậy lớn, chúng ta mấy ngày nay đã đi khắp từng cái thôn trang. Trong sơn dã có lẽ còn có người ta. Khương Giác nghĩ thầm chẳng lẽ còn muốn trèo đèo lội suối đi tìm à, dù sao không phải mỗi người đều có thiên phú và tư chất, những người này vốn là ít càng thêm ít, nếu không tại sao nói tiên phàm khác nhau đây. Hách Liên Nhan muốn định hỏi lại cái gì, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa tay nhận được một đạo lưu quang. Là môn phái truyền tin kiếm. Khương Giác nheo mắt lại, đã sớm nghe nói Hách Liên phái có truyền lại tin tức truyền tin kiếm, hôm nay xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng ngón tay trắng nón nhẹ nhàng bung lên, một thanh âm liền từ trong thân kiếm truyền ra. Nhiệm vụ đình chỉ, về trước môn phái. Là trưởng môn mệnh lệnh. Hách Liên Nhan nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng mẫu thân Hách Liên Tâm hiện tại tạm thời tiếp nhận Hách Liên phái trước trưởng môn. Nghe không phải rất gấp. Khương Giác nói, có thể là cần trước mặt mọi người tuyên bố cái gì quyết sách. Hách Liên Nhan gật đầu, Khương sư đệ, ngươi đi cho bọn hắn nói một chút, xế chiều hôm nay chúng ta liền lên đường. 6 cái tuyển nhận đệ tử mới hiện tại an trí trong khách sạn, đều đã làm xong xuất phát chuẩn bị. Nhìn xem Khương Giác rời đi bóng lưng, Hách Liên Nhan lúc này mới nhớ tới nàng muốn hỏi gì. Ngươi đêm đó cùng Phương Hữu Lý đến tột cùng nói cái gì? Không chỉ có để nàng cho phép Hách Liên phái có thể ở chỗ này tự do chiêu thu đệ tử, càng là chủ động nói tốt, để bọn hắn hành động mới thuận lợi như vậy. Còn có liên quan tới hắn nhanh như vậy liền tiến vào minh ý trung cảnh sự tình. Nàng không biết nhớ ra chuyện gì, trên mặt hiện hiện một tia đỏ ửng cùng giận tái đi. Khương sư đệ, bí mật trên người của ngươi hơi nhiều a, nhưng là ngươi không thể gạt được ta. Ngươi đã từng bước lấy được Hách Liên Nhan tín nhiệm các loại nàng hoàn toàn tin tưởng ngươi ngày đó, chính là ngươi động thủ thời khắc ta nói ngươi có thể hay không một ngày nghĩ chút có ý nghĩa sự tình, đừng chỉ ra vai điểm tử. Khương Giác lần này nhịn không được lối ra nhà rảnh. Vì cái gì cái này chó lời bột bạch một mực đối Hách Liên Nhan nhớ mãi không quên, hắn là thật không minh bạch. Nhưng là nghĩ lại, cái này lời bột bạch chính là cái này đức hạnh. Tới này cái thế giới lâu như vậy, hắn cũng phát hiện lời bột bạch một chút đặc điểm. Nói như thế nào đây, phản phất là hết thể tà ác tập hợp thể, lấy tự thân lợi ích là cao nhất tiêu chuẩn. Cho ra một chút hành động cũng đều không dễ phân biệt, nếu là một mực án lấy nó nói đi, tuyệt đối là thỏa thỏa ma tu lộ tuyến. Hắn vội vàng hất đầu, đem những này ý nghĩ chôn ở đáy lòng, không đi nghĩ bọn chúng. Khương Giác bước nhanh đi đến khách sạn ngay cả sắp xếp 3 cái gian phòng, đem bọn hắn đều gọi đến cùng một chỗ. Kế hoạch muốn sửa đổi, chúng ta xế chiều hôm nay liền lên đường xuất phát. 6 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó gật gật đầu. Bọn hắn lúc đến đều đã bị liên tục căn dặn, muốn nghe tiên trưởng an bài, không được vi phạm. Một cái màu da hơi có vẻ đen nhánh thiếu niên nói ra, "Tiên trưởng, chúng ta muốn đi bao lâu?" Khương Giác cười nói, "Hứa Nham, ngươi không cần dạng này câu nệ, gọi ta sư minh là được rồi, chúng ta muốn đi 3 ngày." Hứa Nham sờ lên cái hốc, chất phát cười một tiếng. Một cái rụt rè thiếu nữ hỏi, "Sư minh, chúng ta lên núi sau còn có thể về nhà thăm phụ mẫu sao?" Khương Giác gật đầu, ngữ khí ôn hòa, "Có thể, là sư muội, chúng ta hàng năm đều có thể rút ra cố định thời gian xuống núi thăm hỏi người nhà." Lạc Tinh Mây gật đầu. Khương Giác nhìn về phía đám người, nếu như còn có không hiểu, hiện tại liền có thể cùng nhau hỏi. Có 2 người làm mẫu, bọn hắn cũng không có bận tâm, nhao nhao hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Môn phái sẽ phát tiền sao? Lúc nào mới có thể tu luyện? Trong môn phái quần áo sẽ phát mấy bộ? Khương Giác từng cái trả lời. Nhìn trước mắt ngây ngô khuôn mặt, ngươi không khỏi hồi tưởng lại chính mình tu đạo kiếp sống, nghĩ lại là cái gì để ngươi đi tới hôm nay người này người kêu đánh tình trạng, nếu là nghe ngươi mới có thể bị người người kêu đánh đi. Khương Giác nghi thầm, cũng là bởi vì chính mình mỗi lần đều bảo trì bản thân, không có nghe ngươi những cái kia chủ ý xấu, mới có thể tránh miễn trở thành một cái việc gác bất tận ma tu. Không phải sớm muộn sẽ bị mang lệnh. Hách Liên Nhan lúc này đẩy cửa vào, sáu người lúc này ngậm miệng không nói, Khương Giác thấy thế vội vàng dẫn đầu. Sư tỷ tốt. Sáu người cũng thuận cùng một chỗ nói, sư tỷ tốt. Hách Liên Nhan ngừ một tiếng, quét mắt một vòng. Chuẩn bị xong liền lên đường đi. Khương Giác ánh mắt ra hiệu bọn hắn rời đi, sáu người trở lại riêng phần mình gian phòng thu dọn đồ đạc. Nàng nhìn về phía Khương Giác, đêm đó Phương Hữu Lý cùng ngươi nói cái gì? Đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Tựa như nàng kiếm nhất dạng. Khương Giác gãi gãi đầu, quả nhiên vẫn là không gạt được nàng à, đã không gạt được, vậy còn không như hào phóng nói ra. Hắn quyết định đem chuyện đêm đó nói cho Hách Liên Nhan. Kỳ thật đêm đó nàng tìm ta, là muốn ta thống nhất đường kính. Lúc có người hỏi thời điểm, liền nói sư minh của nàng Lý Chiếu Trạch là bởi vì cứu trợ cổ hoại trấn mạch tính, cùng gốc cây chi tinh mà chiến bản thân bị trọng thương, mà trên người nàng tổn thương cũng là yêu vật làm. Hách Liên Nhan nhớ tới kia Lý Chiếu Trạch, nét miệng lên một tia trào phúng độ cong. Nguyên lai là bởi vì cái này. Bởi vì đây là thuận tay chi cực khổ, ta cũng liền đáp ứng, nàng cũng liền thuận tiện giúp chúng ta tuyên truyền một chút. Kia nàng vì cái gì không tìm ta? Hách Liên Nhan hỏi. Nàng nói sư tỷ ngươi có chút lạnh lùng, cũng liền không dám hỏi. Khương Giác trả lời. Như thế không có nói sai, coi như nàng tìm tới ta, ta cũng sẽ không để ý những thứ này. Hách Liên Nhan đứng dậy, Khương sư đệ ngươi cũng chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi liền xuất phát. Cố sự rất quân sáo cũ, tại Thanh Vân môn nội bộ có dựa Lý Chiếu Trạch lãng phí một kiện hộ thể linh bảo, tất nhiên phải có điều bằng giao, tu vi thấp Phương Hữu Lý lại chỉ là vết thương nhẹ, bản thân cái này liền rất kỳ quặc. Nhớ tới nàng eo kiếm thương, Khương Giác tự nhiên là đoán được sự tình ngọn nguồn. Nhìn xem nàng rời đi, Khương Giác lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi giảng nội dung kỳ thật tất cả đều là thật, nếu có chỗ giấu giếm, khẳng định không thể gạt được ẩn linh cảnh Hách Liên Nhan. Nhưng Khương Giác chỉ là giảng một bộ phận, hay là trận kia nói chuyện bên trong không trọng yếu một bộ phận. Chỉ là Phương Hữu Lý tiến đến câu nói đầu tiên, liền khiếp sợ đến hắn. Nàng nói, Khương Giác, ngươi muốn viên kia chấn mục kim sao? Chương 14. Quyền cung kiếm đầu đội mũ rộng vành thanh niên thuận đường núi mà đến, nhìn xem dần dần hoàn cảnh quen thuộc, còn đến không kịp cảm hoài, đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía sau. Một đạo lưu quang từ đằng xa cực tốc mà đến, cuối cùng chậm rãi rơi vào thanh niên sau lưng, giơ lên một trận rất nhỏ cho bụi. Thanh niên tuấn tú hơi híp mắt lại, sau đó cười nói, sư minh. Chu Bạch từ một tiếng, sư đệ, không bằng cùng nhau lên núi. Dứt lời, hắn phối hợp đi ở phía trước, bắt đầu dẫn đường. Chiêm Bất Ly nâng đỡ mũ rộng đành, cũng không thèm để ý, tùy tính đi tại Chu Bạch đằng sau. Chu Bạch, liên quan tới sư phó sự tình, ngươi thấy thế nào? Chiêm Bất Ly ánh mắt sắc bén, hạ sư thúc cùng Xích Huyền Cửa cấu kết, ta tự sẽ đem nó chạm dưới kiếm. Chu Bạch tiếu dung nghiền ngẫm, ta nhớ được Hạ Quyển đã từng còn dạy qua ngươi một môn kiếm thuật. Chiêm Bất Ly, nhưng sư phó trung quy là sư phó. Chu Bạch trầm mặc, hắn muốn có thể sớm đi thời gian liền chạy về môn phái, nhưng về sau chính mình tìm hiểu một phen tình báo, thế là lựa chọn ở chỗ này chờ Chiêm Bất Ly. Chu Bạch nhìn chằm chằm Chiêm Bất Ly mặt, không có nhìn ra sơ hở gì, xúc thế song quyền cũng giữ im lặng chậm lại. Chiêm Bất Ly âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm sư minh ngươi quả nhiên đa nghi gần như lạnh lùng, sau đó lắng lại kiếm trong tay vỏ kiếm khí. Bầu không khí dần dần bình thản. Hai người không nói gì thêm. Hai vị sư minh đệ một trước một sau, đi vào Bất Khí Sơn bên trong. Lúc đến hai người, về lúc tám người. Nhưng cân nhắc đến có 6 người là không có chút nào tu vi phàm nhân, thế là đường về tổng cộng hao tốn 5 ngày. Đường xá mặc dù xa, nhưng là bọn hắn đối với cái này cũng không oán trách, đối với cái này Hách Liên Nhan rất hài lòng. Rốt cục tại ngày thứ 5 sáng sớm, một đoàn người đã tới Hách Liên phái tọa lạc Bất Khí Sơn. Hách Liên Nhan nhận trưởng môn Triệu Hoán tiến vào đại điện nói chuyện, Khương Giác đem 6 vị mới nhập môn đệ tử giao cho chuyên môn phụ trách người về sau, liền chuẩn bị rời đi. Dù sao dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là muốn tại Hậu Sơn tìm tới Thất Lạc Bán Tiên Minh, sau đó lại rời đi Hách Liên phái, thay tiên duyên. Những người khác qua mấy ngày mới đến, liền đem quyển kia Hách Liên Sơn Thủy Kinh xem thật kỹ một chút. Lúc này Hách Liên Nhan ra, ném ra ngoài một câu nói như vậy. Khương Giác lúc này mới nhớ tới trước đó nàng đích sát giao cho mình một bản công pháp, nhưng là gần nhất sự tình tương đối nhiều, liền không có nghiêm túc đọc. Khương Giác hướng Hách Liên Nhan sau khi hành lễ về tới tiểu viện của mình bên trong, từ trong giới chỉ lấy ra quyển kia sách nhỏ thật mỏng. Nữ nhân kia hảo hảo ngạ mạn, vậy mà xuất ra dạng này một bản bất nhập lưu Hách Liên Sơn Thủy Kinh đổi ngươi, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục nói thật, quyển công pháp này tại Hách Liên phái cũng chỉ có một chút đệ tử nhập thất tài năng học, giống như là trước đó Lương Song Chi lưu. Khương Giác lắc đầu, ngồi xếp bằng tốt, lật ra hai trang, phát hiện phía trên này ghi chép hai loại cơ sở đạo thuật, theo thứ tự là Khống Hỏa thuật, Tụ Nước Quyết. Hắn khép lại hai ngón ấn viết sách tịch bên trên ghi lại linh lực lưu chuyển tuyến đường, bắt đầu nếm thử Khống Hỏa thuật. Trải qua mấy lần thất bại giáo huấn, linh lực của hắn cũng tiêu hao hầu như không còn, không thể không một lần nữa điều tức, chậm rãi khôi phục linh lực. Khương Giác tập trung tinh thần, theo thứ tự đem linh lực chạy qua mấu chốt khiếu huyệt, tôn thân đặc phủ, hỏa khí tất cả tới. Nhìn xem trên đầu ngón tay nhảy nhót ngọn lửa nhỏ, mặc dù đã đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Không đợi hắn cao hứng, ngọn lửa liền dập tắt. Khương Giác thế là liên tục ba thiên đô tại chính mình trong tiểu viện luyện tập Khống Hỏa thuật, mỗi lần qua loa cơm nước xong xuôi, liền ngựa không dừng vó bắt đầu luyện tập. Rốt cục tại cường độ cao luyện tập 3 ngày sau, rốt cục có thể làm được 100% triệu hoán ngọn lửa. Ngọn lửa vẹn vẹn phóng hỏa, khó có thể đối phó yêu tà chi vật, nhưng loại vấn đề này lại có thể nào chẳng lẽ ngươi trầm tư một lát, lúc này quyết định cùng một quyết hơi cải tiến một chút. Khương Giác còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác trong đầu thanh minh rất nhiều, lại nhìn trên tay Khống Hỏa thuật pháp môn, đột nhiên cảm thấy nó còn có thể cải tiến một chút. Sau một canh giờ, hắn nhìn xem trong tay trôi nổi cự hình ngọn lửa, ánh mắt lóe ra tinh quang. Nếu như khống hỏa thuật có thể cải tiến, kia. Yeah. Hắn vội vàng lại nếm thử sử xuất tụ thủy thuật, không có gì bất ngờ xảy ra, trải qua mấy lần thất bại, thành công tụ tập giữa thiên địa thủy thuộc tính linh khí, một cái lớn chừng quả đấm bong bóng chậm rãi phiêu phù ở bàn tay hắn bên trên. Nhưng là lần này lời bộ bạch nhưng không có cho mày may nhắc nhở. Hắn muốn định lại tiếp tục nghiên cứu một chút, Trung Nguyên một tiếng kêu gọi đem hắn kéo về hiện thực. Khương Giác cảm thấy mình khẳng định là điên rồi, mới có thể bị Trung Nguyên giật dây đến nơi đây nghe mới nhập môn đệ tử tọa đàm. Bản thân hắn quyết định phải thật tốt tu hành mấy ngày, không nghĩ tới ngày thứ ba liền bị gấp trở về Trung Nguyên lôi ra tới. Hai người bọn họ đứng tại chỗ xa xa trên canh cây. Một gian sáng sủa sạch sẽ cổ pháp đại điện, đệ tử mới nhập môn ngồi tại bồ đoàn bên trên. Trên đài là một cái hơi có vẻ thành thục nam tử. Khương Giác nhớ kỹ, hắn gọi là Lý Đình Kiều, là thuộc về nhập môn thời gian rất sớm một nhóm kia, nhưng bởi vì tư chất vấn đề, một mực khốn tại ẩn linh hạ cảnh, thế là làm lên nhập môn giảng sư, chờ mong bằng vào công lao đổi lấy một hai cái đan dược, để đỉnh trệ cảnh giới lại đột phá tiếp. Lý Đình Kiều ngữ khí thư giãn nói về Hách Liên phái lịch sử. Ta Hách Liên phái sáng lập ra môn phái hơn 2000 năm, tổ sư Hách Liên cực tu vi cao thâm, từng dẫn đầu ta phái trở thành Việt Tú bảy mạch đứng đầu, ẩn ẩn có xương bá Vĩnh Châu tư thế. Khương Giác nghĩ thầm nơi này hẳn là có tiếng than thở. Quả nhiên, phía dưới đệ tử bên trong bắt đầu có hít một hơi lãnh khí âm thanh cùng tán thưởng. Tổ sư am hiểu quyền pháp cùng kiếm thuật, lấy núi ngộ quyền, lấy nước ngộ kiếm, đặc biệt lưu lại Hách Liên Sơn thủy kinh cung cấp đệ tử tu tập. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cười nói, các ngươi biết quyển công pháp này khúc dạo đầu câu nói đầu tiên là cái gì sao? Khương Giác hồi tưởng lại chính mình nhìn thấy tờ thứ nhất thời điểm rung động chẳng cảnh, cũng là lắc đầu cười một tiếng. Khúc dạo đầu câu nói đầu tiên là, nào có cái gì núi cùng nước đều là đoán mò. Khương Giác nghĩ thầm lúc này hẳn là có tiếng cười. Phía dưới đệ tử cũng là bật cười. Hách Liên tổ sư xuất thân Khương Giác, bản thân cũng chưa từng học qua cái gì, nhưng bằng mượn ngộ tính của mình, mạnh mẽ từ một bản phổ thông ngũ hành lưu chuyển sơ bộ bên trong, để hắn tu đến thông ngũ cảnh. Về sau quan sơn tham gia nước, lưu lại truyền thế công pháp, sau đó phiêu miểu mà đi. Hách Liên tổ sư đi nơi nào? Có đệ tử hỏi. Lý Đình Kiều lắc đầu. Có người nói hắn thọ hết chết giả, cũng có người nói hắn thân tử đạo tiêu, hành tung của hắn chúng ta không được biết. Hách Liên cực bất quá là cái lao ô quy, ngươi thầm hạ quyết tâm, đợi tu đến chiều mộ cảnh, nhất định phải đi thi chú thành đem hắn bắt tới đánh nát hắn xác rùa đen. Khương Giác chú ý tới lời bộ bạch, cũng là rất là chấn kinh. Chẳng lẽ nói Hách Liên cực tổ sư còn không có vấn lạc, mà là tại cái gọi là thi chú thành. Mà lại nghe nơi này rất quỷ dị, lời bộ bạch nói muốn tới chiều mộ cảnh mới có thể đi. Khương Giác âm thầm nuốt vào bí mật này. Hai người các ngươi, ở chỗ này làm cái gì đây? Một đạo thanh âm thanh thúy tại bọn hắn vang lên bên hai, đem bọn hắn giật nảy mình. Trung Nguyên thấy rõ người tới, tức giận nói ra, ta còn tưởng rằng là ai đây, Minh sư muội, có thể hay không đừng như thế xuất quỷ nhập thần. Người mặc đệ tử váy dài thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa. Minh Nguyệt Bạch thuận ánh mắt của bọn hắn, rõ ràng bọn hắn đang làm cái gì, thế là làm cái mặt quỷ, Trung sư Minh, ngươi tốt xấu cũng là tu tiên giả, không biết còn tưởng rằng các ngươi ở chỗ này nhìn chúng đây. Khương sư Minh, ngươi cũng không thể cùng Trung sư Minh học cái xấu a. Minh sư muội nói đúng. Trung Nguyên, hai người các ngươi thật là. Ba người nở nụ cười. Minh Nguyệt Bạch là cùng Khương Giác cái này một nhóm cùng nhau lên núi, quan hệ tự nhiên muốn tốt một chút. Khương sư Minh, người hướng bên kia chuyển chuyển. Minh Nguyệt Bạch thúc giục Khương Giác cho nàng để cái địa phương ra. Khương Giác làm theo. Gió nhẹ thổi qua, hắn thậm chí cảm giác được nàng một cây sợi tóc tung bay ở trước mũi của hắn. Ước chừng là cách tương đối gần nguyên nhân, Minh Nguyệt Bạch khuôn mặt trắng loáng có chút từng đỏ. Thiếu nữ hừng hực mùi thơm để ngỡ như si như say, người liếm môi một cái, nghĩ thầm, xin lỗi rồi sư muội, sư Minh đến vậy. Không để ý đến thường ngày nổi điên lời của Bạch, Khương Giác lúc này mới phát hiện trong đại điện tiến vào mấy người. Lý Đình Kiều, chư vị cũng biết, ta Hách Liên phái trước đó vài ngày phát sinh một chút sự tình, trưởng môn bất hạnh bỏ mình, cho nên khẩn cấp triệu hồi dạo chơi bên ngoài rất nhiều đệ tử, trong đó ưu tú nhất thuộc về đại sư Minh Chu Bạch. Tiếp lấy hắn nghiêng người tránh ra, Chu Bạch từ dưới đài chậm rãi đi lên. Khương Giác đây là lần thứ nhất trông thấy Chu Bạch, còn tưởng rằng hắn cùng danh tự, là cái tuấn lãng thanh niên, nhưng bây giờ nhà, là thanh niên không giả, chính là dáng người rất là khôi ngô. Chu Bạch đi lên trước, dư quang nhìn sang bên ngoài trên cây, cũng không có để ý, ôn hòa hướng dưới đài đệ tử nói về nói tới. Ta là đại sư Minh của các ngươi, Chu Bạch. Chư vị sư đệ sư muội nên cố gắng tu hành, trở thành ta Hách Liên phái vinh quang. Khương Giác nghe những này động viên cũng không phải rất để ý, thẳng đến một người xuất hiện, này mới khiến hắn có chút nâng lên lông mày. Trong phòng nói là tiếng, nhưng càng lộ vẻ yên tĩnh, trên cây không có chim âm thanh, lại hơi có vẻ ồn ào. Hách Liên Nhan đi đến Chu Bạch bên cạnh, dung nhan thanh lãnh, cũng bắt đầu động viên lên đệ tử mới nhập môn. Minh Nguyệt Bạch cảm giác được Khương Giác cảm xúc tựa hồ giảm xuống một điểm, Khương sư Minh, thế nào? Khương Giác cười nói, không có gì. Chương 15. Một ít chuyện Minh Nguyệt Bạch luôn cảm giác nụ cười của hắn không thật. Nhưng đã Khương Giác không có chủ động nói, nàng cũng sẽ không một mực hỏi. Trung Nguyên rỗi dài đầu, ngươi nói, bọn hắn còn muốn nói bao lâu a? Đứng ở chính giữa Khương Giác đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước tham gia nhập học điện lễ, nhớ tới sự tình trước kia, trên mặt nhiều chút phát ra từ nội tâm ý cười. Minh Nguyệt Bạch nghĩ, hẳn là không sai biệt lắm. Sự thật cũng đúng như nàng nghĩ, Hách Liên Nhan không biết lúc nào đã không trong đại điện. Giờ phút này đang đứng tại đại thụ phía dưới, bình tĩnh nhìn qua phía trên ba người. Bọn hắn lòng có cảm giác, phát hiện Hách Liên Nhan ngay tại dưới cây, thế là hậm hực xuống tới. Ba người chỉnh lý tốt chính mình, đối người mặc xanh trắng tua cờ nát váy nữ tử hành lễ. Hách Liên sư tỷ. Hách Liên Nhan ánh mắt tại trên mặt bọn họ từng cái lướt qua. Khương Giác không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, luôn cảm giác ánh mắt của nàng tại trên mặt mình dừng lại lâu hơn một chút. các ngươi nếu là muốn nghe, đi vào dự tính chính là, không cần che che lấp lấp. Thanh lanh thanh âm ở trong không gian chậm rãi truyền bá. Thanh âm vẫn như cũ lạnh thấu xương, tựa như phương bắc gió bắc, mang đến một chút hơi lạnh. Hách Liên Nhan đã lâu thanh âm tại người vang lên bên tai, không chỉ có không để cho ngươi dục vọng chi hỏa thu nhỏ, ngược lại có bành trướng xu thế. Khương Giác nghĩ thầm này lại cũng không phải nghĩ lung tung thời điểm, nếu là nhận lời bộ bạch ảnh hưởng lại không cẩn thận mạo phạm Hách Liên Nhan, kết quả kia liền không tốt lắm. Dù sao sự tình lần trước còn rõ mồn một trước mắt. Trung Nguyên vội vàng nói, sư tỷ dạy phải, ta về sau nhất định sửa lại. Hách Liên Nhan nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút hài lòng. Minh Nguyệt Bạch thấy thế cũng trông mèo vẽ hổ, Hách Liên sư tỷ, chúng ta biết sai, lần sau sẽ không lại phạm bảo. Sau đó nàng giật giật Khương Giác tay áo, ra hiệu hắn đi theo nói. Hách Liên Nhan nhìn xem nàng tiểu động tác, thoáng nhíu mày. Khương Giác kịp phản ứng, Hách Liên sư tỷ nói đúng, chúng ta sẽ đoan chính hành vi của mình cử chỉ, cam đoan sẽ không lại phạm. Minh Nguyệt Bạch bay tới một cái tán thưởng ánh mắt. Lúc này nơi xa truyền tới một cởi mở thanh âm. Nhan Nhi, xảy ra chuyện gì rồi? Dáng người khôi ngô Chu Bạch đi tới, đứng tại Hách Liên Nhan bên người. Khương Giác ba người lại mặt hướng hắn hành lễ, Chu sư minh. Chu Bạch khoát khoát tay, không cần giữ lễ tiết, ba vị sư đệ sư muội, đây là thế nào? Khương Giác lúc này mới có cơ hội thấy rõ Chu Bạch khuôn mặt. Mặc dù không phải rất tuấn mỹ, nhưng tràn đầy dương cương chi khí, thần sắc kiên nghị, song quyền bên trong tựa hồ tràn ngập lực lượng. Chu sư minh, môn phái bên trong còn xin xưng hô danh tự. Hách Liên Nhan hướng bên cạnh thoáng rời hai bước. Chu Bạch cũng không nhăn nhó, cười ha ha một tiếng, Nhan. Hách Liên sư muội thật đúng là nghiêm ngặt ta, ba người các ngươi cũng là bị nàng bắt lấy sao? Hắn nụ cười này cùng chủ đề kéo một cái, vừa vận hóa giải bị cự tuyệt mang tới xấu hổ. Bầu không khí cũng dễ dàng hơn. Chu Bạch tiếp lấy nói ra, Hách Liên sư muội, mặc kệ bọn hắn phạm vào cái gì sai, chỉ cần không phải sai lầm lớn, còn xin nể tình ta tha bọn hắn. Khương Giác sững sờ, không nghĩ tới Chu sư minh còn đang vì bọn hắn nói tốt. Hách Liên Nhan ánh mắt không thay đổi, cũng không biết nàng nghe lọt được không có. Trung Nguyên, Minh Nguyệt Bạch, Khương Giác, ba người các ngươi về sau muốn bình tĩnh lại hảo hảo tu luyện. Ba người như gặp đại xá, lần nữa hành lễ, cận tuân Hách Liên sư tỷ dạy bảo. Trung Nguyên ánh mắt ra hiệu, lập tức dẫn đầu rời đi. Minh Nguyệt Bạch cũng chuẩn bị đi trở về, nhưng nàng nhìn Khương Giác tựa hồ không nhúc nhích ý tứ, thế là liền lại đưa tay giật giật hắn. Khương Giác hoàn hồn, đi theo Minh Nguyệt Bạch rời đi nơi đây. Hách Liên Nhan ánh mắt nhìn Khương Giác cùng Minh Nguyệt Bạch, nội tâm hiện lên một tia gợn sóng. Chu Bạch đi đến bên người nàng, hai tay phụ sau. Ba người này tu vi đều tại minh ý trung cảnh, có một người thậm chí muốn đột phá, hy vọng ta Hách Liên phái đệ tử đều có thể giống bọn hắn dạng này con đường bằng thẳng. Hách Liên Nhan đưa mắt nhìn Khương Giác thân ảnh biến mất, cũng rời đi nơi này. Hắn lắc đầu, chỉ coi nàng là trưởng môn qua đời mang tới xung kích quá lớn, không có cảm giác được tình cảm của hắn. Chu Bạch nghĩ thầm, bất quá, lần này hắn trở về, liền chú định Hách Liên Nhan là thuộc về hắn. Khương Giác, Trung Nguyên, Minh Nguyệt Bạch ba người lần này ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Trung Nguyên, không nghĩ tới Chu sư huynh người vẫn rất tốt. Minh Nguyệt Bạch gật gật đầu, cũng nghe đồn rất không giống Khương Giác, tin đồn gì? Trung Nguyên nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, Chu sư huynh luyện là Hách Liên phái tuyệt học một trong Việt Tú bất ý công tục truyền công pháp này sẽ cho người lòng có cố chấp, mà cố chấp càng lớn, uy lực liền càng mạnh. Nghe cái này tên quen thuộc, Khương Giác nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới đây là ngày đó giết Lương Sơn thời điểm hắn nói lên điều kiện một trong. Đáng tiếc đằng sau lật khắp hắn nhẫn chữ vật, đều không có tìm được quyển kia công pháp. Minh Nguyệt Bạch, Chu sư huynh nhìn người rất cởi mở, thực sự nhìn không ra hắn đến cùng có gì cố chấp. Dù cho Chu Bạch lại hào sảng, lại có mị lực, lần này ngươi cũng không thể để cho hắn đạt được ước muốn vì sao? Kia Chu Bạch chấp niệm lại là Hách Liên Nhan, nhưng Hách Liên Nhan sớm đã là ngươi dự định đỉnh lô, hắn cũng dám có phần tâm tư này, ngươi không khỏi cười lạnh, rất tốt, hắn đã có đường đến chỗ chết. Khương Giác trong lòng mắng to, cái này thế này đường có quan hệ gì với ta? Đây quả thật là ngôi sao nện đầu, hai bay vạ gió. Khương Giác cho mày, Chu Bạch, sư minh, hắn là tu vi gì? Minh Nguyệt Bạch lắc đầu nói không biết. Làm trong ba người nhiều tuổi nhất Trung Nguyên, hắn suy nghĩ một lát, vừa rồi gặp hắn linh tức nội liễm, trong lúc phất tay có tự nhiên chi ý, rõ ràng đã là vận linh thượng cảnh. Vận linh thượng cảnh a, Khương Giác líu lưỡi. Bất quá hắn nghĩ lại, sang năm mùng 7 tháng 6 chính là môn phái thi đấu, đến lúc đó đệ nhất người, liền tự nhiên sẽ trở thành Hách Liên Nhan phu quân, ở rể Hách Liên gia. Một bản tính, hiện tại là ngày 19 tháng 8, khoảng cách sang năm tháng 6 còn có không sai biệt lắm thời gian 10 tháng. Các ngươi nói, sang năm thi đấu sẽ là ai thắng đâu? Khương Giác hỏi. Trung Nguyên một mặt khẳng định, đó còn cần phải nói, đương nhiên là Chu Bạch sư minh. Minh Nguyệt Bạch không phục, ta vài ngày trước ngẫu nhiên nhìn thấy qua Chiêm Bất Ly sư minh một mặt, ta cảm thấy hắn sẽ thắng. Các ngươi có hay không nghĩ tới, sẽ có người khác thắng? Hai người sững sờ. Khương Giác giải thích nói, môn phái mặc dù không lớn không nhỏ, nhưng tóm lại còn có đệ tử khác, bọn hắn cũng đang cố gắng tu hành à. Hắn vẫn chưa nói xong, hai người cười ha ha một tiếng. Trung Nguyên, Khương sư đệ, tu luyện không phải ngự kiếm, nào có nhanh như vậy. Minh Nguyệt Bạch, nếu là một người đệ tử trong 10 tháng liền có thể từ phàm nhân đến ẩn linh tự cảnh, đây tuyệt đối là thiên tài, đáng tiếc loại người này liền sẽ không đợi tại Hách Liên phái. Khương Giác ngượng ngùng cười nói, cũng thế, là ta nghĩ đến nhiều lắm. Minh Nguyệt Bạch nhìn thấy hoàng hôn sắp trời, ý cười yếu xuống dưới mấy phần. Vậy hôm nay trước hết như vậy đi, ngày mai ta liền muốn xuống núi, ta đã hướng trong môn phái mời nghỉ dài hạn, muốn về nhà một chuyến. Trung Nguyên, chuyện gì a, có cần giúp một tay hay không a? Minh Nguyệt Bạch khoát khoát tay, việc nhỏ, không cần các ngươi xuất thủ. Khương Giác, nếu là cần trợ giúp nói ngay, ta cùng Trung sư minh nhất định sẽ giúp cho ngươi. Minh Nguyệt Bạch vỗ vỗ hai người bả vai, tốt, hai vị sư minh của ta, thật không có chuyện gì, qua nửa tháng một tháng liền trở lại. Khương Giác, Trung Nguyên gật gật đầu. Theo Minh Nguyệt Bạch rời đi, Trung Nguyên cũng nói mình còn có sự tình khác, ba người cũng theo đó tản ra. Khương Giác trở lại chính mình trong sân nhỏ, ngồi xếp bằng trên giường, muốn đi vào trạng thái tu luyện. Nhưng là tâm hắn không tĩnh, thần không yên. Cuối cùng sẽ nhớ tới Hách Liên Nhan sự tình. Còn có bên người nàng Chu Bạch. Không biết chuyện gì xảy ra, cái kia Chu Bạch sư huynh cho hắn nói không ra áp lực thật lớn. Ngươi hoàn toàn chìm không dưới tâm đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi thống khổ suy nghĩ hồi lâu, rốt cục minh bạch nguyên do, ngươi cầm lấy kiếm đến, chuẩn bị tìm tới Hách Liên Nhan, hôm nay liền muốn giết vợ chứng đạo. Không phải cái này. Khương Giác lắc đầu, phủ nhận lời bột bạch thuyết pháp. Chu Bạch uy hiếp để ngươi áp lực tăng gấp bội, nhưng liền trông coi một bản công pháp không khác nào đóng cửa làm xe, có lẽ người ngoài cửa sẽ mang đến chuyển cơ hình tượng này, tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết Á Khương sư minh, ngươi đã ngủ chưa? Minh Nguyệt Bạch thanh âm truyền đến. Chương 16. Xuống núi Minh sư muội, đã trễ thế như vậy, là có chuyện gì không? Khương Giác mở cửa, trông thấy nhà mình sư muội thanh tú động lòng người đứng tại chỗ. Ta có chuyện muốn cầu Khương sư minh hỗ trợ. Nhìn nàng cái này tư thế, tựa hồ là muốn nói chuyện lâu. Bất đắc dĩ, Khương Giác chỉ có thể để nàng vào nhà, cho nàng rót chén trà. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, đưa tới cửa con mồi há có nhà ra lý lẽ, ngươi âm thầm cười một tiếng, tại trong trà tăng thêm điểm gia vị đi vào Minh Nguyệt Bạch một bên miệng nhỏ nhét nước trà, một bên thỉnh thoảng thật nhanh liếc về phía hắn. Minh sư muội yên tâm đi, ta trà này bên trong không có độc. Bất thình lình một câu để Minh Nguyệt Bạch cười hắc hắc. Nước trà thấy đấy, nàng cũng rốt cục nói ra ý đồ đến. Kỳ thật ta gần nhất tiếp vào trong nhà gửi thư, muốn triệu tập đệ tử trong tộc tiến hành thí luyện, có thể cho phép mang theo một tên giúp đỡ, cho nên ta liền nghĩ đến sư minh. Khương Giác trầm ngâm một lát, không có lập tức đáp ứng. Tại sao là ta? Ngươi câu nói này không trải qua đại não đã nói ra, phá hủy một tia mập mờ bầu không khí cái này. Minh Nguyệt Bạch đáp ứng. Làm nàng vừa rồi đi vào trong viện thời điểm, mới biết được Khương sư minh trôi qua khổ như vậy, ngay cả mình sân nhỏ đều tại hậu sơn. Dù sao lúc trước nếu không phải vì nàng, cũng sẽ không cùng Lương Song lên xung đột, về sau càng là mỗi ngày bị làm có dễ. Cần lý do sao? Ngươi cứ nói đi. Ừm. Ta nghe Hách Liên sư tỷ nói qua, lần này tuyển nhận nhiệm vụ may mắn mà có Khương sư minh hỗ trợ, điều này nói rõ sư minh ngươi làm việc kiên cố. Minh Nguyệt Bạch nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra câu này, nếu như có thể được đến sư minh hỗ trợ, ta hẳn là có thể thắng được trong nhà thí luyện. Cũng khó cho nàng, cũng không thể nói mình muốn cùng Khương sư minh nhiều ở chung một hồi đi. Hắn lúc đầu không muốn đáp ứng, nhưng căn cứ lời bộ Bạch nhắc nhở, vậy đại khái suất là một cái nhiệm vụ điểm. Nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng, lần luyện tập này gặp phải đối thủ là như thế nào. Dựa theo dĩ vãng tình huống, chính là trong núi săn giết nhất giai yêu thú cùng thu thập thiên tài địa bảo. Nhất giai yêu thú chính là minh ý cảnh tu vi. Nói tóm lại cái này thí luyện cũng không có gì khó khăn. Tại Minh Nguyệt Bạch chờ mong dưới ánh mắt, Khương Giác nhẹ gật đầu, đáp ứng. Quá tốt rồi. Thiếu nữ mặt mày mang cười, vậy liền ngày mai sáng sớm, tại Bất Khí Sơn chỗ cửa lớn, ta liền đợi đến sư minh ngươi. Minh Nguyệt Bạch tựa hồ thật cao hứng, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tại đưa tiễn nàng về sau, Khương Giác bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện Hách Liên Sơn Thủy Kinh Đổi, phía trên có lời, trên minh ý cảnh về sau, cần thu thập 5 loại ngũ hành vận, đem nó luyện làm chính mình nội phủ, tẩy luyện kinh mạch, tài năng đột phá thành công, tiến vào gần linh cảnh giới, về sau một chiêu một thức liền sẽ tự mang thuộc tính linh khí. Lần trước cùng Phương Hữu Lý làm tốt ước định, đáp ứng nàng hỗ trợ che lấp cùng giết người điều kiện, Phương Hữu Lý thì đáp ứng đem trấn mục kim giao cho hắn. Đúng vậy, Khương Giác cùng Phương Hữu Lý ở giữa còn có cái thứ hai ước định, chính là trợ giúp nàng giết người, về phần giết ai, ở nơi nào giết, tại khi nào giết, những này nàng đều chưa hề nói. Nên động thủ thời điểm, liền tự nhiên sẽ động thủ. Đây là nàng nguyên thoại. Nhớ tới nàng phần bụng kiếm thương, Khương Giác không sai biệt lắm biết muốn giết mục tiêu. Mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng là trấn mục kim phẩm chất không thấp, lấy ra làm căn cơ không có gì thích hợp bằng, mà lại nàng còn đáp ứng có thể sớm đem đồ vật cho hắn. Khương Giác cũng liền đáp ứng. Hai người ước định tại mùng 3 tháng 10 thất mạch hội võ lúc, một lần nữa tụ họp. Khương Giác cho rằng cái này đại năng chuyển thế, tổng ẩn giấu đi thứ gì không nói, cho nên ở sâu trong nội tâm vẫn là đối nàng lên một phần cảnh giác. Ngày thứ 2 sáng sớm, hắn liền đem đồ vật của mình tất cả đều cất kỹ bỏ vào trong nhận chứa đồ, mang lên kiếm liền đi. Kỳ thật cũng liền một chút thế tục tiền tài cùng trên núi tiền tệ, còn có thay giặt quần áo cùng tu luyện công pháp. Cùng vô sự điện sư minh báo cáo chuẩn bị về sau, hắn liền tiến về địa điểm ước định. Núi sương mù còn có chút tràn ngập, trong không khí truyền đến nước át khí tức. Đến gần phát hiện chỗ cửa lớn quả nhiên đứng một người. Minh Nguyệt Bạch chính cầm một khối cái gương nhỏ, không ngừng đối tấm gương trải làm tóc của mình. Không biết hôm nay dùng huyền âm gương, sư minh có thích hay không? Nàng tự lẩm bẩm. Minh sư muội. Minh Nguyệt Bạch bị giật nảy mình, Khương sư minh. Nàng đội vàng cất kỹ tấm gương. Khương Giác nghĩ thầm nữ nhân chính là phiền phức, đi đâu đều không quên mất trang điểm. Chúng ta đi thôi. Hai người song song đi xuống chân núi. Hách Liên Nhan đứng tại đỉnh núi, nhìn thấy Khương Giác cùng Minh Nguyệt Bạch hai người dần dần biến mất, quay người rời đi, đỉnh phong bên trên lại từ từ tràn ngập sương mù. Hai người một bên đi đường, Minh Nguyệt Bạch đem sự tình càng tỉ mỉ giải thích một lần. Khương Giác hỏi, gia tộc của ngươi bên trong nhưng có những người khác ở trên núi tu hành. Minh Nguyệt Bạch lắc đầu, ta Minh gia là Bạch Vân Thành nhất lưu gia tộc, trong tộc tự nhiên có không ít tử đệ gia nhập Việt Tú Bảy Mạch ở trong. Việt Tú Bảy Mạch chính là bao quát Hách Liên phái, Thanh Vân môn ở bên trong phân bố tại Việt Tú Sơn Mạch bảy cái trên núi tông môn. Hai người cước lực không giảm, lúc này mới là giữa trưa, liền đã đến Hách Liên phái gần nhất thị trấn lên. Minh Nguyệt Bạch mang theo hắn đi tới chợ ngựa, chọn lựa hai thớt tuấn mã. Dựa theo lại nói của nàng, chính là tùy tiện phóng ngựa tốt về quê, Khương Giác lại cho rằng là nàng quá lười không muốn đi mà thôi. Tại Minh Nguyệt Bạch dạy bảo dưới, Khương Giác rất nhanh liền học xong cưỡi ngựa, mặc dù không phải quá nhanh nhưng hai người ít nhất là người tu hành, đơn thuần luận tốc độ tuyệt đối là bọn hắn nhanh. Khương Sư Minh, chúng ta thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, không nên gấp nhà, ta đã coi là tốt, liền xem như cưỡi ngựa cũng đầy đủ theo kịp. Minh Nguyệt Bạch cưỡi bạch mã xông về phía trước. Khương Giác nắm chặt trong tay dây cương, cười nói, ngươi chính là bởi vì quá lười, cho nên chậm chạp tại Minh Ý Trung Cảnh không có tiến triển. Lời tuy như thế, bất quá hắn cũng không có trách cứ. Hai người song song cưỡi ngựa tại trên con đạo, quần áo trên người là chính mình thường phục, đồng đều bội kiếm, đầu đội mũ rộng vành, nhìn tựa như là sông sáo giang hồ du hiệp. Phía trước xuất hiện một tòa hoang phế miếu hoang, hai người quyết định ngay tại này nghỉ ngơi một đêm. Minh Nguyệt Bạch tìm một chút củi khô nhóm lửa, theo lý thuyết bọn hắn dù cho không có lửa cũng không có việc gì, nhưng vẫn là đốt lên. Khương Giác tiến vào trong rừng cây, chỉ chốc lát liền bắt ra một cái màu mỡ thỏ rừng, lại từ trong hành lý lấy ra giá nướng, đặt ở trên lửa thiêu đốt. Khương Sư Minh, không nghĩ tới ngươi sẽ còn một chiêu này. Minh Nguyệt Bạch nghe phiêu tán hương khí, vội phục nói. Tiếp nhận hắn đưa qua chân sau, liền bắt đầu ăn. Nhìn xem nàng ăn say sương ngon lành, Khương Giác cũng không nhịn được cười. Lúc này ánh mắt của hắn nhất chuyển, chăm chú nhìn ngoài phòng, tựa hồ có đồ vật gì. Đêm tối, miếu hoang, cô nam, quả nữ, ngươi đang chuẩn bị hưởng dụng trước mắt xinh xắn đáng yêu đại bạch thỏ lúc, lại nhạy cảm phát giác một tia dị thường, tựa hồ có ai đang nhìn trộm lấy các ngươi. Khương Giác buông xuống thịt thỏ, cầm lấy kiếm. Bước chân phát lực, một hơi ở giữa liền đem mũi kiếm chống đỡ đến người kia cổ họng. Vì sao lén lén lút lút? Người kia từ trong bóng tối đi ra, Khương Giác tập trung nhìn vào, lại là nữ tử. Lúc này nàng thần sắc sợ hãi, thê thảm nói ra, thiếu hiệp cứu mạng. Chương 17. Giang hồ hiểm ác nữ tử trước mắt ước chừng 24 năm niên kỷ, trắng thuần váy áo lộn xộn không chịu nổi, một đôi mắt vượng hai mắt đẫm lệ động lòng người. Khương Giác kiếm vẫn như cũ rất ổn, chính như hắn đồng dạng. Nói đi. Nữ tử tựa hồ thụ rất lớn kinh hãi, nói chuyện đứt quãng. Nô gia tên là Mai Thành, vốn là phụ cận thị trấn nữ nhi của người ta, có ngày trong núi cùng thị nữ du ngoạn lúc, bị một đám ác phỉ bắt lấy, nhận hết tra tấn, hôm nay thừa dịp bọn hắn không chú ý mới thoát ra đến, thiếu hiệp, cầu các ngươi mau cứu ta chứ. Minh Nguyệt Bạch nghe vậy lúc này buông xuống con thỏ chân sau, cầm lấy kiếm lòng đầy căm phẫn nói ra, ngươi đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi. Khương Giác thu hồi kiếm, trên dưới đánh giá Mai Thanh vài lần, quần áo chỗ có xé rách vết tích, chân trần dính không ít bùn đất. Trong lòng lại không tự giác nhà rãnh, kinh điển như vậy kịch bản đều để ta đụng phải. Ngươi lại nói, đám kia đạo tặc đều có mấy người, tướng mạo mặc như thế nào, nhặt ngươi nhớ kỹ mà nói. Bọn hắn có mười mấy người, cầm đầu là cái râu quai nón, ngực có một đao ngấn, cái khác đều là chút thủ hạ. Kia đã có nhiều người như vậy, ngươi là thế nào chỗ tới? Khương Giác hổ nghi nhìn xem nàng. Mai Thanh nghẹn nào nói, là thị nữ của ta Vân Nhi, nàng không tiếc hy sinh chính mình, gây nên hỗn loạn, mới có thể để cho ta đào thoát. Minh Nguyệt Bạch có chút không hiểu, sư minh, hành hiệp trượng nghĩa chính là chúng ta bản phận, vì sao muốn như vậy nhăn nhó? Khương Giác kéo qua nàng, nhỏ giọng nói ra, ngươi nói không sai, nhưng phải chú ý đối tượng, ngươi nhìn nữ tử này, vô luận là ngôn ngữ vẫn là bề ngoài, đều cùng với nàng miêu tả không kém chút nào. Cái này chẳng phải không có vấn đề sao? Minh Nguyệt Bạch quay đầu nhìn thoáng qua. Khương Giác lắc đầu, đây chính là vấn đề lớn nhất. Nàng đã có thể từ phỉ ổ trốn tới, kia vì sao không trốn về trong trấn báo quan, ngược lại chạy đến cái này dã ngoại hoang vu, còn vừa vặn gặp được hai chúng ta. Sư Minh ngươi nói là, nàng khả năng có vấn đề. Minh Nguyệt Bạch tựa hồ là nghĩ rõ ràng. Không phải khả năng, là nhất định, ngươi thành công tránh khỏi bị Mai Thanh chỗ lừa gạt, nhưng người phàm nho nhỏ dám lừa gạt đến trên đầu ngươi, ngươi giận không kèm được, quyết định muốn trừng phạt cái này nữ nhân xấu quả nhiên. Khương Giác nói xong những này, lại đi trở về chỗ cửa lớn, một mặt thật có lỗi. Mai tiểu thư, thật sự là không có ý tứ à, gia sư đã phân phó, lần này hành tẩu giang hồ, không cho phép chúng ta động thủ, cho nên, thật sự là lực bất tòng tâm. Mai Thanh có chút ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm chiêu này lần nào cũng đúng, tiểu tử này thế mà không có mắc lừa. Chỉ cần thiếu hiệp cứu ta, nô gia nguyện làm châu làm ngựa báo đáp thiếu hiệp. Minh Nguyệt Bạch phất phất tay, ta sư minh không cần ngươi báo đáp, ngươi liền đi thôi, thừa dịp còn không có bị bọn hắn phát hiện, nói không chừng hiện tại còn có thể chạy về đi báo quan. Mai Thanh sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng trông thấy hai người cổ phác vỏ kiếm cùng du hiệp trang phục, trong lòng nhất thời không quyết định chắc chắn được. Thiếu hiệp có thể hay không mượn một đôi giày cho nô gia? Nàng khẽ nâng váy, lộ ra đi chân trần. Khương Giác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Minh Nguyệt Bạch ngầm hiểu, từ trong bọc hành lý xuất ra một đôi giày mới đưa cho nàng. Gặp chiêu này cũng không có tác dụng, Mai Thanh bất đắc dĩ, mặc vào giày sau rời đi miếu hoang. Minh Nguyệt Bạch một lần nữa cầm lấy con thỏ chân sau, một bên ăn một bên hỏi, sư minh, có khả năng hay không thật là chúng ta sai lầm? Khương Giác cắn một cái thịt thỏ, cho nàng giải thích nói, bất kể như thế nào, ngươi ra hành tẩu giang hồ nên nhiều cái tâm nhãn, đặc biệt phải chú ý lao nhân, nữ nhân, tiểu hài ba loại người này, không có một cái dễ chê. Minh Nguyệt Bạch như gà con mổ thóc gật gật đầu, sư minh, ngươi cũng không có xuống mấy lần núi, làm sao hiểu nhiều như vậy? Khương Giác cười ha ha một tiếng, nghĩ thầm ta luôn không khả năng nói cho ngươi kiếp trước đọc tiểu thuyết nhìn á sư muội a, ngươi còn phải hảo hảo học a. Đây không phải có sư minh ngươi nha, đến lúc đó dạy một chút ta chứ sao? Minh Nguyệt Bạch bật cười, lộ ra một cái lúng đồng tiền nhỏ. Thanh xuân thiếu nữ sùng bái để ngươi tâm hoa nộ phóng, ngươi đứng người lên thể hiện ra hòa ái khuôn mặt tươi cười, muốn cho ta dạy cho ngươi, vậy liền bắt lấy nó, bắt lấy tương lai. Minh Nguyệt Bạch nắm lên ăn sạch sẽ chân sau, nhẹ nhàng quăng ra liền bay ra từ viện. Khương Giác liếc trộm một chút bàn tay nhỏ của nàng, trong lòng bộ nói, sai lầm sai lầm. Minh Nguyệt Bạch nhìn xem khắp trời đầy sao, đột nhiên hỏi, sư minh, nghe nói ngươi lần trước cùng Hách Liên sư tỷ cùng một chỗ, chém giết một đầu gốc cây chi tinh. Chuyện này Khương Giác chỉ cùng Trung Nguyên nói qua, không nghĩ tới hắn quay đầu liền cùng người khác nói. đều là Hách Liên sư tỷ một người công lao, ta liền đánh một chút ra tay. Vậy cũng rất lợi hại, ta lúc nào tài năng tu luyện tới Hách Liên sư tỷ loại cảnh giới đó đâu? Sư muội ngươi bây giờ có cái gì tu hành nghi hoặc không bằng nói ra, nhìn xem ta có thể hay không giải thích cho ngươi. Hai người bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lên minh ý chung cảnh tâm đắc trải nghiệm, nói ra phiêu tán tại yên tĩnh trong đêm, theo một trận giao lưu, hai người đều thu hoạch không ít. Lúc này Khương Giác đột nhiên ra hiệu im lặng, chỉ gặp trước đó nữ tử Mai Thanh lại đi trở về, bên người còn có cái đeo kiếm thanh niên. Thanh niên kia một mặt thần khí, Mai tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, có ta quan hà tại, tuyệt đối sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Mai Thanh nắm lấy ống tay áo của hắn, quan thiếu hiệp, nô gia liền dựa vào ngươi. Minh Nguyệt Bạch thấy thế xích lại gần Khương Giác, nhỏ giọng hỏi, Khương sư minh, nữ nhân kia là không phải lừa gạt một cái mới ra đời du hiệp à? Khương Giác vừa định gật đầu, liền nghe đến lời bộ bạch thanh âm vang lên. Nho nhỏ miếu hoang thế mà đồng thời có ve, bọ ngựa, hoàng tước ba nhóm người, nghĩ tới đây, ngươi lặng lẽ tránh sau lưng Minh Nguyệt Bạch. Ve, bọ ngựa, hoàng tước. Khương Giác rất tự nhiên nghĩ đến câu kia câu nói bỏ lửng, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Cũng không biết tình cảnh này, ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước. Sư minh, ngươi đang nghe sao? Khương Giác lấy lại tinh thần, phát hiện Minh Nguyệt Bạch còn đang hỏi lúc trước hắn vấn đề kia. Khó mà nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Minh Nguyệt Bạch nghe hắn nói như vậy, cũng làm tức ngậm miệng không nói, yên lặng quan sát đến hai người bọn họ nhất cử nhất động. Mai Thanh nhìn Khương Giác hai người một chút, tiếp lấy lại không biết nói với Quan Hà cái gì, hắn vậy mà lập tức hướng Khương Giác vị trí đi tới. Khương Giác phát hiện thanh niên kia vừa lúc ở hắn phạm vi cảnh giới trước dừng bước, không khỏi có chút kỳ dị. Quan Hà nhìn xuống bọn hắn, ít khi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta xem hai người cũng là người trong giang hồ, thế mà đối một cô gái yếu ớt không quan tâm, nếu không phải Mai tỷ tỷ gặp ta, nói không chừng sẽ như thế nào đây, các ngươi còn có hay không hiệp nghĩa chi tâm? Minh Nguyệt Bạch một mặt im lặng, đứng lên chống nạnh chỉ vào hắn cái mũi bắt đầu mắng, ngươi cái không có đầu óc, núi sâu rừng già xuất hiện một nữ tử ngươi còn không nghi ngờ, kết quả là còn đoán trách lên chúng ta, ta nhìn ngươi là sát dục hơn tâm, không cứu nổi. Quan Hà nghẹn lời, khoát khoát tay, chỉ hướng Khương Giác, ta không cùng nữ cãi nhau, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không mau cứu cái này đáng thương nữ tử? Khương Giác dương mắt, cười nói, còn không phải bởi vì ngươi. Quan Hà sửng sốt, cùng ta có quan hệ gì? Khương Giác, đúng a, cùng ngươi có quan hệ gì? Mai Thanh gặp Quan Hà bị hắc, vội vàng đi đến trước người hắn, quan thiếu hiệp, nô gia biết ngươi là vì ta tốt, cũng không cần sẽ cùng người bên ngoài tranh luận. Nói đi, kéo tay của hắn đi đến sân nhỏ một bên khác. Quan Hà vốn định lại nói trở về, nhưng tay bị một dắt, cũng liền không muốn nói nữa. Hắn cuối cùng đặt xuống ngoan thoại, trông thấy các ngươi liền đến khí, không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Minh Nguyệt Bạch giận dữ, ha ha, tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa, nhìn cô mãi mãi ta không có ngươi. Nhìn như nhiệt huyết du hiệp, nhìn như đau khổ yêu hoa, thật tình không biết ai là sói, ai là thỏ. Khương Giác tâm tư khẽ động. Hắn dừng lại trấn an Minh Nguyệt Bạch, tại bên thai nàng nói ra, có biến, chúng ta đi trước. Minh Nguyệt Bạch mặc dù kinh ngạc, nhưng nàng tin tưởng Khương Giác, cũng liền đi theo hắn dập tắt đống lửa, chở mình lên ngựa. Quan Hà gặp hai người muốn đi, Niệm Mai cười nói, chậc chậc chậc, cái này sợ. Nhìn xem hai người càng chạy càng xa thân ảnh, hắn la lớn, có gan liền đừng trở về. Mai Thanh nhìn xem hai cái khó giải quyết nhân vật rời khỏi, trong lòng thở dài một hơi, trước đó cũng bởi vì loại này du hiệp tử đệ, gây không ít nhân thủ, hiện tại cái này một cái lăng đầu thanh, còn không dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này xem ra vẫn rất có tiền. Nàng lấy cớ thuận tiện, thầm lặng lẽ phát ra tín hiệu, sau đó về tới trong viện, bắt đầu áp dụng kế hoạch. Quan Hà nghe thấy bên ngoài tạp nhạp tiếng bước chân, ánh mắt nghiêm trọng, đi đến Mai Thanh trước người Mai tỷ tỷ, ngươi liền tránh sau lưng ta. Mai Thanh vũ mị cười một tiếng, đi tới đối diện đại hán bên trong, lập tức giúp vào cầm đầu dâu quay nón trên thân. Triệu gia, nô gia lần này làm thế nào? Triệu gia nâng lên nữ tử mặt manh hôn một cái, cười ha ha một tiếng, ngươi lần này làm rất tốt, đại gia ta trở về hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Quan Hà tựa hồ có chút không thể tin, thân thể có chút run rẩy, Mai tỷ tỷ, ngươi không phải nói. Đột nhiên, thân thể của hắn mềm nhũn, chống kiếm, nửa quỳ đến trên mặt đất. Mai Thanh, nói cái gì? À, vậy cũng là lừa gạt ngươi, đem ngươi đồ vật đều giao ra đi, ngươi đã âm thầm hút vào ta mềm tựa hương, đã không có khí lực. Triệu gia rút ra bên hông đại đao, hướng phía trước một chỉ, chúng tiểu nhân, bên trên. Bên cạnh một đám tiểu đệ một tổ mà lên. Khương Giác mang theo Minh Nguyệt Bạch một lần nữa trở lại trong miếu đổ nát. Thi thể xếp thành một toàn núi nhỏ. Quan Hà ngồi tại bên trên nhất, chính bạn gãy Mai Thanh cái cổ, tiện tay ném xuống. Hắn cả người là máu, gặp bọn họ trở về, thế là từ dưới thân trong thi thể móc ra một viên trái tim máu rầm rề, đặt ở miệng bên trong nhai một ngụm, nhếch miệng cười một tiếng. Khương Giác chợt chợt nói, giang hồ hiểm ác ca. Chương 18. Ta tu ngươi đã đến. Ta tới. Ngươi vốn không nên tới. Có ta còn là tới. Quan Hà lắc đầu, không phải nói để ngươi không nên quay lại nhà. Khương Giác nhún nhún vai, đột nhiên nhớ tới còn có nửa cái đuổi thỏ còn không có ăn xong. Minh Nguyệt Bạch đã yên lặng rút ra kiếm. Nhìn trước mắt một màn này, nàng coi như lại thiếu kinh nghiệm cũng rõ ràng. Quan Hà lướt qua, chậm rãi từ thi sơn bên trên đi xuống, trung quanh thân thể hiện nhàn nhạt hắc khí. Bốn phía truyền đến không rõ khí tức. Quan Hà thế mà ngay tại lặng lẽ dùng huyết khí bố trí tam nhãn huyết đồ trận pháp, ngươi xem nhìn giếng cạn, bại liễu, cửa biển, cái này ba khu trận nhãn, trước mắt cái này tà tu để ngươi không tự giác giữ vững tinh thần ứng đối, ngươi xem bọn hắn, nữ nhân kia chuyên môn phụ trách điều tra cùng lửa, nam nhân phụ trách cướp bóc cùng giết người, đã bọn hắn muốn giết ta, vậy ta vì cái gì không thể giết chết bọn hắn đâu? Nói xong, hắn xoa xoa mặt, lần nữa thể hiện ra người vật vô hại tiểu dung. Một đám có chút đầu góc đoạn kính cường đạo, gặp được một cái câu cá chấp pháp tà tu, kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết. Những người này muốn giết ngươi, cuối cùng bị ngươi giết chết, các ngươi chó cắn chó ta mặc kệ. Khương Giác thản nhiên nói, nhưng ngươi thân là tà tu, ta là chính đạo, cái này không có biện pháp. Coi như hắn lại thế nào khuyết thiếu tu tiên tri thức, cũng hầu như có thể theo sư minh sư tỷ trong miệng nghe tới một đôi lời. Tà tu người người đến chu diện, những người này thường thường động một tí đồ sát phàm nhân thôn xóm, chỉ vì tu luyện công pháp. Quan Hà bật cười, ta không muốn cùng ngươi làm càng nhiều tranh luận, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có đi hay không? Hắn từ khi tiến đến liền phát hiện hai người này không giống người bình thường, sợ là cái nào đó trên núi môn phái ra lịch luyện đệ tử, cho nên mở miệng tương kích. Người nam kia tựa hồ hiểu, cuối cùng mang theo đồng bạn rời khỏi. Này mới khiến hắn giết chóc không có nỗi lo về sau, lần trước đồ sát phàm nhân thôn trang lúc, vừa lúc bị tu sĩ chính đạo gặp được, kém chút liền chết tại người kia dưới kiếm. Lần này lại giết chết mấy chục cái phàm nhân, để huyết khí của hắn lại thành công tăng trưởng một đoạn, thập hồn phiên lập tức tới ngay bách hồn phiên phẩm chất. Minh Nguyệt Bạch nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Khương Giác. Cho tới bây giờ, nàng mới minh bạch vì cái gì Khương sư minh muốn dẫn lấy nàng rời đi, lại dẫn nàng trở về. Trên đường sư minh hỏi qua nàng, nếu là gặp phải đen ăn đen làm sao bây giờ? Nàng nghĩ nghĩ, nói vậy liền đều xử lý. Minh Nguyệt Bạch giơ kiếm phía trước, nghiêm nghị nói, ma đầu, ngươi giết hại sinh linh, tội không thể tha. Khương Giác cũng cầm lấy rút ra kiếm, ngươi nhìn, sư muội ta đã lên tiếng. Tiếp lấy nhỏ giọng nói ra, hắn đã âm thầm bày trận, một hồi ngươi cuốn lấy hắn, ta đi dỡ bỏ trận nhãn. Nói rõ được cao, các ngươi rõ ràng có thể cứu bọn hắn, lại rời đi nơi này, cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Quan Hà thu hồi ba đạo huyết khí, thiếu dung sán lạ, vậy ta liền nhận lấy hai người các ngươi cái mạng, để cho ta hồn phiên đại thành. Minh Nguyệt Bạch bước chân lóe lên, một kiếm đưa ra. Quan Hà gầm thét một tiếng, trong tay xuất hiện một cây cờ, chặn thế tới một kiếm. Bốn phía huyết vụ bắt đầu tràn ngập, Minh Nguyệt Bạch cảm thấy tay bên trong kiếm bắt đầu biến chìm, linh lực lưu thông tốc độ cũng thay đổi chậm. Quan Hà vung vẩy trong tay thập hồn phiên, mấy đạo hư ảo bóng đen từ trong cờ lướt đi, chỉ gặp hắn sắc mặt có chút hồng nhuận, chỉ huy hư ảnh tiến lên tiến công. Minh Nguyệt Bạch tập trung nhìn vào, chính là Mai Thanh bọn người, chỉ là bọn hắn thân hình lơ lửng không cố định, một mạch hướng về nàng bỏ tới. Nàng sử xuất một chiêu treo chết Vịnh Nguyệt đâm xuyên một cái hư ảnh đầu, nó lập tức hóa thành khói nhẹ bay ra, nhìn thấy hữu hiệu, nàng liên tiếp xuất kiếm, từng cái tiêu diệt. Lúc này từng cái huyết thủ từ trong đất chui ra, nắm chắc mắt cá chân nàng. Minh Nguyệt Bạch tránh thoát không xong, chỉ có thể chuyên chú trước mắt nhào lên hư ảnh. Quan Hà thấy trận pháp có hiệu quả, cầm cờ công tới. Cờ nhọn vị trí vầng sáng lên một vòng bất an màu đỏ, nàng lúc đầu chuẩn bị mạnh mẽ ngăn lại, đột nhiên phát hiện dưới chân đất gai xốp vô cùng, thế là một cái nhẹ nhàng sau lật, lấy một cái kỳ quái tư thế, tránh thoát Quan Hà tình thế bắt buộc một kích. Trong không khí huyết vụ tựa hồ tiêu tán một chút. Quan Hà lòng có cảm giác, tiếp lấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng ngắm nhìn một phía. Khương Giác lúc này đã thành công đẩy ngã giếng cạn, ngay tại hướng bại liêu chỗ chạy tới. Quan Hà phướn dài một chỉ, lại có mấy nói lớn lớn nhỏ nhỏ hư ảnh đồng đều hướng Khương Giác phóng đi. Một đạo trưởng kiếm từ đằng xa lướt qua, xuyên thủng phía trước nhất hư ảnh ngực, Minh Nguyệt Bạch bước chân một điểm, rút kiếm bắt đầu chém giết. Lúc này Khương Giác đã bắt đầu đốn cây, mặc dù cây liễu đã khô bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn chỉ có thể từng kiếm một chặt. Một người yểm hộ, một người tiến công, kế hoạch này nhìn như hoàn mỹ. Kỳ thực có một cái lớn nhất thiếu hụt ngươi không có chú ý tới. Khương Giác trong lòng căng thẳng. Theo búa cây liễu lúc này giống như là một lần nữa sống ra, chặt cây mọc ra màu máu cành liễu, hóa thành mấy chục đạo sắc bén lưỡi dao hướng hắn đánh tới. Không kịp phản ứng, Khương Giác cơ trường kiếm trong tay, thành công chém dụng đợt thứ nhất cành liễu, tiếp lấy sử xuất khinh thân thuật, tại một khắc cuối cùng khó khăn lắm tránh đi trực tiếp đâm vào trong đất cành liễu. Minh Nguyệt Bạch trông thấy hắn tình huống nơi này, một kiếm gọt sạch trước người hư ảnh đầu, hô lớn, sư minh, dùng khống hỏa thuật. Quan Hà cười ha ha nói, không có ích lợi gì. Máu này liều không phải lửa bất diệt, mà khống hỏa thuật căn bản không có tác dụng. Khương Giác trong lòng hơi động. Quan Hà tiếng cười im bặt mà dừng, hắn trông thấy Khương Giác trên tay xuất hiện một tia ngọn lửa, cuối cùng càng là chậm rãi thiêu đốt thành hỏa cầu thật lớn. An ta hảo hỏa cầu chi thuật. Hắn cầm trong tay hỏa cầu đẩy hướng cây liễu. Cây liễu gặp lửa tức đốt, trong nháy mắt làm sơ một đoàn cho tàn. Hai nơi trận nhãn bị phá, Quan Hà phun ra một ngụm máu tươi, hắn giận dữ hét, đây không có khả năng, ngươi chỉ là minh ý cảnh tu vi, không có khả năng nắm giữ như vậy uy lực khống hỏa thuật. Minh Nguyệt Bạch ghé mắt. Khương Giác, ngươi không hiểu sự tình còn nhiều thêm. Hắn cầm kiếm phóng tới mái hiên, phía trên treo chết bảng hiệu bên trên sách bốn chữ lớn sạch tâm làm việc thiện. Mắt thấy Khương Giác liền muốn thành công, Quan Hà một cờ đẩy ra ngay tại chiến đấu Minh Nguyệt Bạch, dưới chân dâng lên quần quần máu khói, lên tới giữa không trung, lấy lao xuống chi thế hướng Khương Giác đánh tới. Đang muốn trốn tránh, lại phát hiện bảng hiệu bắn ra hào quang kỳ dị, để ánh mắt hắn một trận choáng váng, thân thể đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Yêu dị bảng hiệu tác dụng để ngươi lâm vào hiểm cảnh, bất chấp gì khác, ngươi vội vàng cắn chốt lưỡi, đem linh lực tụ tại huyệt phong chỉ khôi phục hành động. Một con lửa lười lăn lộn để tổn thương xuống đến thấp nhất, Khương Giác đầy bụi đất tránh thoát lần này, nhưng vẫn là bị đá vụn bạch phá cánh tay, máu tươi chảy ra. Ngay tại lúc này Khương Giác hô lớn. Minh Nguyệt Bạch hiểu rõ, dùng hết toàn thân khí lực đưa tay bội kiếm bắn ra. Trường kiếm như lưu quang, tại Quan Hà không cam lòng bên trong, đóng xuyên bảng hiệu. Trận pháp hoàn toàn bị phá, phản vệ chi lực quét sạch, Quan Hà thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, thân thể dựa vào tường, hai mắt chảy ra huyết lệ. Hư ảnh bị một lần nữa hút vào cờ bên trong, cuối cùng từ trong tay hắn trượt xuống. Minh Nguyệt Bạch đưa tay triệu hồi kiếm, đỡ dậy Khương Giác. Khương Giác chỉ hướng Quan Hà, vội vàng nói, nhanh cho hắn đến hai đao, đừng để hắn chạy. Minh Nguyệt Bạch giải thích cho hắn, trận pháp bị phá, hắn đã không có linh lực, giờ phút này chạy không thoát, sư minh ta trước cho ngươi băng bó một chút. Quan Hà suy yếu nói ra, ngươi làm sao lại không đi đâu? Khương Giác thử một chút đã băng bó xong toàn cánh tay, ta chính là biết hiện tại, cho nên mới không có đi. Quan Hà, ngươi giết ta, Minh Linh Cốc sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Giác cầm kiếm đến gần, loại lời này, đi cùng ngươi giết chết vô tội phạm nhân nói đi. Hắn nhẹ nhàng một kiếm, kết thúc quan hà sau cùng sinh cơ. Minh Nguyệt Bạch còn hơi có nghĩ mà sợ, may mắn đây chỉ là cái minh ý cảnh tà tu, bằng không hai chúng ta thật đúng là không nhất định là đối thủ. Sư Minh, ngươi là thế nào biết trận nhãn vị trí? Nàng hỏi. Khương Giác cười ha hả, không nói trước những thứ này, xem hắn trên người có không có vật gì tốt. Minh Nguyệt Bạch bĩu môi, nghĩ thầm chính mình không chỉ có xuất lực nhiều nhất, còn muốn phụ trách quét dọn chiến trường, cái này kêu cái gì đạo lý? Bất quá nhà danh về nhà danh, nàng vẫn là ngoan ngoãn tại quan hà trên thi thể một trận lục soát. Khương Giác thì cầm lấy cây kia phấn giải, cán thân mát mẻ, tựa hồ có thể tự do có rỗi. Thập Hồn Thiên, vào tay. Từ nay về sau, không còn có người dám đối ngươi bất kính, nếu không chính là tiến vào mười hồn. Nhân Hoàng Thiên hạ chẳng cái đồ chơi này đoán chừng là cái tà khí, không dám tùy tiện tại mặt người trước xuất ra lên ngay. Minh Nguyệt Bạch đứng dậy, trên tay nhiều vài thứ, cũng chỉ có những thứ này, 17 mai hạ phẩm linh thạch, còn có chút thế tục vàng bạc, cái này còn có cái Minh Linh Cốc đệ tử lệnh bài. Khương Giác, sư muội ngươi cầm đi, đem lệnh bài cho ta. Minh Nguyệt Bạch gật đầu, chỉ hướng trong viện đông đảo thi thể, những cái kia làm sao bây giờ? Khương Giác nhìn xem chồng chất như núi thi thể, hắn không có một chút thương hại. Bấm niệm pháp quyết, một tia ngọn lửa bị hắn ném ra ngoài, rơi vào trong sân, giấy lên gấu hùng đại lửa. Hắn đem cờ co lại thành một tay dài ngắn, cất vào bọc hành lý. Hai người chở mình lên ngựa. Minh Nguyệt Bạch cuối cùng nhìn một cái sau lưng ánh lửa ngút trời sân nhỏ, nhớ tới Khương Giác tay kia khống hỏa thuật, lại tới hứng thú. Sư Minh, ngươi khống hỏa thuật không nghĩ tới lợi hại như vậy, dạy một chút ta chứ sao? Đó là cái bí mật. Quỷ hẹn hỏi. Tinh quang đầy trời, chiếu vào hai người tiến lên đường. Chương 19. Minh Nguyệt lâu Bạch Vân thành hình dáng xuất hiện tại hai người trước mắt. Khương Giác thở phào một hơi, duỗi người một cái, tán đi sáng sớm bối rối, nghĩ thầm cuối cùng là đến. Những ngày này màn trời chiếu đất, này cũng không có cái gì, mấu chốt Minh Nguyệt Bạch chơi tính cực lớn, luôn luôn lôi kéo hắn trên hướng dự định đường thuyền. Những ngày này đi dạo rất nhiều sân thủy, mà lại tại Minh Nguyệt Bạch quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Khương Giác lại hiện ra một lần khống hỏa thuật. Nhìn trước mắt nhảy vọt ngọn lửa, Minh Nguyệt Bạch một mặt không thể tin, nàng đưa tay đồng dạng thi triển một lần, lại chỉ là triệu hồi ra một đám ngọn lửa, cùng ngọn lửa hoàn toàn không thể so sánh. Khương Giác thế là nói cho nàng một chút chính mình cải tiến sau tâm đắc, Minh Nguyệt Bạch làm theo về sau, khống hỏa thuật uy lực quả nhiên lớn thêm không ít. Đương nhiên, làm trao đổi, nàng cũng dạy một tay tiểu ngữ kiếm thuật. Đoạn đường này đến hai người trao đổi lẫn nhau, cũng coi là thu hoạch không ít. Hai người dắt ngựa, chậm rãi tiến vào bên trong thành. Trong thành trì phi thường náo nhiệt, dòng người như dệt, hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng giao hàng liên tiếp. Minh Nguyệt Bạch, sư huynh các loại gia tộc sự tình kết thúc về sau, ta mang theo ngươi hảo hảo đi dạo một vòng Bạch Vân thành. Khương Giác trêu ghẹo nói, chúng ta không trở về môn phái rồi. Minh Nguyệt Bạch vuốt ve ngựa mũi, thật vất vả ra một chuyến, tự nhiên đến chơi chán lại trở về. Nơi này chính là nhà ta, đi vào đi. Minh phủ chiếm diện tích cực lớn, lầu các san sát, bố trí trang nhã. Hai người sau khi thông báo, còn không có đi vào, một vị phong vận vẫn còn phụ nhân dẫn theo váy chạy ra, trực tiếp đem Minh Nguyệt Trắng ôm vào trong ngực. Bạch Nhi, ngươi có thể tính trở về, mẫu thân nghĩ tới ngươi rất a. Tô Hồng Thường vui đến phát khóc, một mực xoa Minh Nguyệt Bạch đầu. Minh Nguyệt Bạch tránh ra Tô Hồng Thường ôm ấp, "Nương, ta đã trưởng thành, đừng coi ta là thành tiểu hải tử." Tô Hồng Thường lúc này mới trông thấy tùy hành Khương Giác, cũng chậm chậm buông nàng ra. "Vị này đạo trưởng là?" "Minh Nguyệt Bạch, nương, đây là sư huynh của ta." Khương Giác chắp tay, "Vạn bối Khương Giác, gặp qua bá mẫu." Tô Hồng Thường nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ rất hài lòng, "Khương đạo trưởng không cần đa lễ, mau mau mời đến." Có hai cái gã sai vặt tiến lên tiếp nhận trong tay bọn họ dây cương. Hai người tại Tô Hồng Thường dẫn dắt hạ tiến vào Minh phủ, Minh Nguyệt Bạch cho Khương Giác an trí một gian phòng nhỏ, nói một hồi tìm hắn. Khương Giác mấy ngày nay không có tu luyện, cũng liền đồng ý đề nghị của nàng, sau khi vào phòng liền ngồi xếp bằng thổ nạp. Tô Hồng Thường lôi kéo Minh Nguyệt Bạch tiến gian phòng của mình, tràn đầy phấn khởi, cùng nương nói, "Cùng người trẻ tuổi này, có hay không?" "Hả?" Minh Nguyệt Bạch khóc không ra nước mắt, "Nương, ngươi cũng không cần nói bậy, Khương sư huynh đối với ta rất tốt, ta tạm thời không có ý nghĩ kia." "Tạm thời?" Tô Hồng Thường bắt được một cái từ mấu chốt. Minh Nguyệt Bạch vội vàng giật ra chủ đề, "Tốt tốt, lần này viết thư gấp gáp như vậy gọi ta trở về là làm cái gì à? Thí luyện không phải tất cả an bài xong sao?" Tô Hồng Thường lúc này mới nhớ tới chính sự, thu hồi khuôn mặt tươi cười, trầm giọng nói, "Ra ra ngươi hắn sớm xuất quan." Minh Nguyệt Bạch nhớ tới cái kia ăn nói có ý tứ khuôn mặt, cũng là một mặt nghiêm trọng. Hắn sau khi xuất quan chuyện thứ nhất chính là triệu tập bên ngoài đệ tử trở về, nói là muốn cử hành một trận tiểu đối ở giữa gia tộc tỷ thí, lần này kết quả sẽ một lần nữa phân phối Minh gia tu hành tài nguyên. "Phụ thân nói thế nào?" Minh Nguyệt Bạch hỏi. "Phụ thân ngươi làm nhiều năm như vậy gia chủ, tự nhiên không muốn, nhưng đại bá của ngươi, nhị bá bên kia một mực có dị nghị, cho nên chỉ có thể đáp ứng xuống." "Cho nên?" Minh Nguyệt Bạch nghĩ đến một cái chuyện không tốt. "Cho nên đại bá của ngươi nhi tử Minh Thừa Phong, cùng ngươi nhị bá nữ nhi Minh Nguyệt Sương cũng quay về rồi, thậm chí kia mấy môn tiên phòng đều ngao ngoe muốn động." Minh Nguyệt Bạch nhớ tới hai người kia, nhất thời trầm mặc. Tô Hồng Thường có chút lo lắng, "Bạch Nhi, ngươi mang về Khương đạo trưởng cũng là muốn tham gia lần luyện tập này, ngươi cùng hắn có nói hay chưa?" "Nói, nhưng dưới mắt tình huống này." Trầm mặc một lát, Minh Nguyệt Bạch đáp lại nói, "Ngươi cũng biết, cái này thí luyện là rất trọng yếu, nó quan hệ đến tài nguyên phân phối, có một số việc, ngươi vẫn là phải sớm một chút nói." Tô Hồng Thường thương tiếc vuốt ve Minh Nguyệt Bạch mái tóc, "Ta sẽ chọn cái thời gian cùng hắn nói, Khương sư huynh, hắn sẽ đáp ứng ta." Tô Hồng Thường gật đầu, "Phụ thân ngươi đi theo gia gia ngươi đi chuẩn bị thí luyện sự tình, ban đêm mới có thể trở về, ngươi đi mang theo Khương đạo trưởng hảo hảo đi dạo một vòng đi, thuận tiện đem sự tình đều nói cho hắn." Khương Giác từ trong tu luyện rời khỏi, liền nghe đến ngoài cửa Minh Nguyệt Bạch thanh âm. Lúc này sắc trời sắp muộn, hắn vừa mở cửa, Minh Nguyệt Bạch liền tóm lấy tay của hắn. "Sư Minh, chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" "Đương nhiên đi mang ngươi dạo chơi thế gian thành trì." Không nghĩ tới cái này Minh Nguyệt Bạch vậy mà gan to như vậy, thế mà mời ngươi ngoài trời vận động, lần này không thể không đáp ứng. Khương Giác vui vẻ đáp ứng. Bạch Vân Thành không hổ là Vĩnh Châu thành lớn một trong, tường thành cao ngất, nguy nga hùng vĩ, tựa như từng tòa to lớn thủ hộ thần, hộ vệ lấy bên trong thành cư dân. Bên trong thành tường, rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, ngựa xe như nước, đám lái buôn hét lớn giao hàng, những người đi đường xuyên thẳng qua trong đó. Muốn nói đặc biệt nhất, vẫn là trong thành tòa kia che trời cao lầu. Minh Nguyệt lâu cao vút trong mây, nghe đồn có vị như ý cảnh đại tu sĩ đem chính mình suốt đời đạo lực hóa thành lâu này, bị con cháu đời sau vận hành, ở bên trong xây dựng gần trăm cái gian phòng, để mà cho thuê cùng bán, mỗi một cái gian phòng giá tiền có thể xưng tiên văn sổ tự, nghe nói ở bên trong có thể cảm ngộ đến vị kia đại tu sĩ trực chỉ đại đạo công pháp. Minh Nguyệt Bạch nói như vậy. Trong lầu dòng người không thôi, tầng dưới chốt làm các loại quán rượu, thượng tầng làm tĩnh thất tu luyện. Khương Giác không thể không bội phục cái này lâu chủ người đầu góc buôn bán. "Vậy ngươi có từng gặp có ai từng chiếm được này thiên đại cơ duyên?" Hắn như vậy hỏi. Thiếu nữ suy tư một lát, "Như thế chưa nghe nói qua. Quả nhiên là một đám hạ người vô năng, cái này cao lầu tại hắn vận mà không ở tại hình, như vậy bỏ gốc lấy ngọn, lại có thể nào cầm tới quyển kia Minh Nguyệt Đăng lâu?" "Minh Nguyệt Đăng lâu? Chẳng lẽ đây chính là quyển kia công pháp tên đầy đủ?" Nói đến đây, Minh Nguyệt Bạch một mặt thần bí, "Khương sư Minh, ngươi đoán xem, kia Minh Nguyệt lâu là cái nào một nhà sản nghiệp?" "Khương Giác, không, không phải là ngươi Minh gia a?" Nàng Ngọc Thủ vỗ tay phát ra tiếng, "Đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Ta Minh gia trước đó dựa vào là chính là nhà này Minh Nguyệt lâu, trở thành Bạch Vân thành đệ nhất gia tộc, đáng tiếc về sau phong vân biến hóa, địa vị dần dần hạ xuống, bây giờ chỉ có thể khuất tại nhất lưu gia tộc cuối cùng." Nàng sửa sang lại bỗng chốc bị gió thổi lên lọn tóc. "Lần này trở về, chính là vì tranh đoạt cái này Minh Nguyệt lâu tại chúng ta Minh gia nội bộ quyền phân phối dựa theo bao năm qua lệ cũ, cần người thừa kế nên đón khảo nghiệm." Khương Giác không nói, như có điều suy nghĩ. "Người thừa kế có thể mang theo một tên giúp đỡ, vốn là rất đơn giản sự tình, cho nên ta tìm tới sư huynh ngươi. Thế nhưng là gia gia của ta sớm xuất quan, một lần nữa an bài quy tắc, thí luyện độ khó tăng lên rất nhiều, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng." Chân trời cuối cùng một vòng dáng chiều dần dần rơi xuống, lưu lại một cái chớp mắt mỹ lệ. "Khương sư huynh, ngươi sẽ giúp ta, đúng không?" Đối mặt thiếu nữ khẩn cầu, ngươi có một tia bị kéo xuống nước cảm giác, chắc không được trước đó hỏi nàng thời điểm nàng ngáp úng, không muốn trả lời. Khương Giác suy nghĩ một lát, cười nói, "Chuyện này cũng không nhỏ à, sư muội ngươi phải thiếu ta một cái đại nhân tình. Chuyện này đối nàng rất trọng yếu, có lẽ ngươi có thể vớt chút chỗ tốt." Thế là ngươi câu lên cằm của nàng nói ra, "Minh sư muội, ngươi cũng không nguyện ý tại khảo hạch bên trong thất bại đi, đó chính là đáp ứng." Minh Nguyệt Bạch gặp hắn đáp ứng thỉnh cầu, cũng hết sức cao hứng, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm Khương sư huynh ngươi, trước ngươi cưỡi ngựa thời điểm nhìn lén ta sự tình, ta liền không so đo với ngươi. Hắn chỉ là ngẫu nhiên nhìn sang mà thôi, thế mà bị phát hiện." Khương Giác cười, "Ta cảm ơn ngươi a." Thiên gia khói lửa, đèn hoa mới lên. Hai người tại Minh Nguyệt lâu dưới, "Khương sư huynh, ngươi muốn đi Minh Nguyệt lâu đỉnh sao?" "Cơ hội tốt, chỉ có tại mái nhà mới có thể tìm được mở ra bí ẩn, cầm tới Minh Nguyệt đăng lâu vì tương lai, ngươi chỉ có thể hy sinh một chút nhan sắc ngươi có thể mở cửa sau." Hắn nhíu mày. Minh Nguyệt Bạch hướng chính mình giơ ngón tay cái lên. "Bản tiểu thư là ai, ta khi còn bé mỗi ngày ở chỗ này leo lên leo xuống." "Ai, sư huynh ngươi đừng nội, ta dẫn đường." Chương 20. Kỳ Bái lao đầu hai người đi lên lầu một trung tâm, nơi này trưng bày vài trường cái bàn, thoạt nhìn là ở giữa tử quán. Càng lên cao, tầng lầu trang trí liền càng xa hoa, không gian cũng liền càng rộng rãi hơn. Khương Giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Nhà các ngươi thật là có tiền." Minh Nguyệt Bạch, "Đây đều là tổ tiên từng tầng xây dựng lên, trước mắt chỉ có hơn 30 tầng, ở giữa không ít là tu luyện dùng tinh thất. Đi vào tầng thứ hai, tầng này là chuyên bán tu tiên giả đồ ăn." Khương Giác ngẩng đầu nhìn lại, phía trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to "Phượng Hoàng Các", không nên nhìn nơi này nhỏ. Phượng Hoàng Các là đại thương đế quốc tiếng tăm lừng lẫy tông môn một trong, đây chính là bọn họ dưới chân núi rất nhiều sản nghiệp một trong. Minh Nguyệt Bạch mang theo nàng rất quen tìm hai cái không vị, như thế giới thiệu nói, "Nơi này ta từ nhỏ ăn vào lớn, lần này ta mời khách, ngươi không cần khách khí." Khương Giác nghe được nàng mời khách, trêu ghẹo nói, "Minh sư muội mời khách, sư minh ta liền muốn ăn hồi bốn." Hắn cầm lấy menu xem xét, khá lắm. "Cái gì bí chế ma diễm đệ, trứng nướng vô hình trùng, không đầu chim ba ăn. Những vật này có thể ăn sao?" Một bên khác, Minh Nguyệt Bạch đã thuần thục đốt lên đồ ăn. Cái này, còn có cái này xích viêm sói chân sau, đến hai đầu, trước hết nhiều như vậy." Tiểu Nhị cũng không cảm thấy kinh ngạc, chẳng bằng nói nơi này phong tục đều là dạng này. Minh Nguyệt Bạch cười nói, "Sư minh ngươi là lần đầu tiên ăn, khó tránh khỏi sẽ có chút không quen, ăn nhiều liền tốt." "Cái gì?" Minh Nguyệt Bạch cũng dám nói như vậy, ngươi âm thầm thể, một ngày kia muốn đem câu nói này từ đầu chí cuối trả lại không biết là làm sao cái quan pháp. Phía trên này tầng lầu còn có không ít phòng đấu giá cùng quý hiếm gửi bán, ăn uống còn sớm, sư minh có muốn hay không đi lên nhìn một chút? Khương Giác vừa bạn thuận sườn núi xuống lửa, buông xuống menu, "Vậy chúng ta đi." Lại hướng lên đi hai tầng, liền đi tới bên này Sơn Hải Trai, cũng chính là chuyên môn gửi bán cùng bán đấu giá địa phương. Mà lại hướng lên liên tục ba tầng đều là Sơn Hải Trai. Hắn chỉ là tùy ý nhìn một chút biểu hiện ra thương phẩm, liền bị phía trên giá tiền chấn kinh. Thượng phẩm pháp khí Phong Hỏa Song Kiếm, giá bán 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Tu tiên giới tiền dựa theo ẩn chứa tinh thuần linh khí nhiều ít, chia làm hạ trung thượng 3 loại phẩm chất linh thạch, ở giữa tỷ suất hối đoái đều là 100. Cho dù là lần trước giết chết Lương Sơn lấy được nhận chữ vật, bên trong linh thạch cũng bất quá chỉ có 22 mai trung phẩm linh thạch. Khá lắm, ngay cả mua cái thượng phẩm pháp khí đều không đủ. Càng làm cho hắn lấy làm kỳ chính là, thế mà còn có thượng phẩm linh khí bán ra, bất quá giá cả càng là cái để trước mắt hắn tối sầm. Nơi này chiếm diện tích rất lớn, Minh Nguyệt Bạch cũng cùng hắn tách ra đi dạo, hẹn xong sau nửa canh giờ tại Phượng Hoàng Các gặp mặt. Thương Giác tự mình bắt đầu đi dạo, chỉ chốc lát, phía trước trong phòng tụ tập đám người hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn chen vào đám người, chỉ thấy phía trước trên đất trống bày đầy lớn lớn nhỏ nhỏ mấy cái bóng ánh sáng long lanh tảng đá, bên trong đều có chỉ một chỉ dài tiểu trùng. Thương Giác hỏi hướng bên cạnh người thấp nhỏ lão đầu, vị lao tiên sinh này. Lão đầu kia tựa hồ rất bất mãn xưng hô thế này, tức giận nói ra, ngươi thấy ta giống cái lao tiên sinh sao? Vị này lao ra ra. Thương Giác đổi giọng, ta không giả, đổi lại một cái. Vị này lao trượng. Thương Giác thăm dò tìm nói. Lao đầu có chút tức giận, bối phận sai. Thương Giác cũng tới tính tình, vậy chính ngươi nói. Lao đầu cười hắc hắc, ta chính là quyền đả Tam Sơn, chân đá tứ hải, danh chấn giang hồ vô địch thủ, hiệp chuyện thiên hạ người nhiều mưu trí, nhận được trên đường huynh đệ chiếu cố, cho ta một cái hán hải linh quân xưng hảo, ngươi liền cứ gọi ta quân lão ca đi. Ngươi hít sâu một hơi, nguyên lai là quyền đả Tam Sơn, chân đá tứ hải, danh chấn giang hồ vô địch thủ, hiệp chuyện thiên hạ người nhiều mưu trí, hán hải linh quân ở trước mặt, thất kính Khương Giác liếc mắt, cái này lợi bộ bạch một ngày không có chính hình. Quân lão ca, đây là đang làm cái gì? Khương Giác nhẫn mại tính tình hỏi. Lão đầu chụp chụp cái mũi, vung chỉ bắn ra, ngươi nói cái này à, đây là tại cực trùng đây, tảng đá kia bên trong bảo bối gọi là phệ linh trùng, thích nhất các loại dị bảo, cái đồ chơi này sống sót xác suất rất thấp, nếu như vận khí tốt, mua được một cái sống, còn thích linh thạch, vậy ngươi về sau cũng không cần vì tiền phát sầu đi. Nếu như vận khí không tốt. Lão đầu hèn mọn cười một tiếng, nếu như vận khí không tốt, không nói trước có thể hay không sống, nếu là chọn lấy một cái thích nữ nhân quần áo, vậy ngươi liền đợi đến bị tất cả mọi người kêu đánh kêu giết đi. Khương Giác tập trung nhìn vào, những cái kia tiểu trùng bị phong tại trong viên đá, tựa hồ còn có thể trông thấy một chút động tác tinh tế. Không nên xem thường tầng này tảng đá, nó là một loại chuyên môn vật liệu, dùng để bắt giữ phệ linh trùng, mấu chốt có thể ngăn cản thần thức, tiểu huynh đệ cũng hiểu giám trùng. Lão đầu biểu lộ có chút kỳ dị. Hừ, chỉ là côn trùng, cái nào đáng giá ngươi phí tâm tư, ngươi chỉ cần tùy ý thoáng nhìn, liền có thể trông thấy hàng thứ ba tay phải cái thứ bảy trong viên đá cái kia vệ linh trùng, thích nhất nữ tính dày Khương Giác nghe được nửa trước đoạn kém chút bật cười, chỉ bất quá nghe xong, biểu lộ liền cứng ở trên mặt. Lão đầu gặp hắn giống như cười mà không phải cười, nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được nhảy dựng lên cho hắn một chút, mặt người tê liệt. Khương Giác có chút căm tức che cái óc, vốn định phát tác, chớp mắt liền nghĩ đến một ý kiến hay. Chỉ gặp hắn thần bí nói ra, lão ca tin ta sao? Lão đầu thả tay xuống, cũng đưa tới, có nói pháp. Khương Giác ghé vào lỗ tai hắn lời thể son sắt nói ra, lão ca nếu là tin tiểu huynh đệ ta một lần, liền tuyển hàng thứ ba, bên tay phải cái thứ bảy trong viên đá cái kia phệ linh trùng. Lão đầu cười ha hả, mua sai ngươi bồi a. Khương Giác cũng cười, ta chỉ có thể cam đoan có tác dụng. Lão đầu a lão đầu, ngươi liền đợi đến khí tiết tuổi già khó giữ được đi. Lão đầu kia tựa hồ có chút xoắn xuýt, lại trên dưới đánh giá hắn mấy mắt, cuối cùng miệng bên trong lẩm bẩm cái gì bạch nha đầu ánh mắt cũng không chênh lệch loại hình, tiến lên mua nó. Khương Giác gặp mưu kế đạt được, lòng bàn chân bôi dầu liền muốn trốn đi, có vừa đi ra đám người, lão đầu vậy mà lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quân lão ca, thứ đồ tốt này liền muốn thu lại, về nhà từ từ xem. Lão đệ lời ấy sai rồi, đây là hai người chúng ta cộng đồng chọn lựa, hẳn là cùng một chỗ nhìn. Lão ca ngươi khách khí không phải. Lão đệ là người một nhà. Hai người nói như vậy, trong âm thầm lại là lẫn nhau đem đối phương kiềm chế lại, không cho đi trước. Khương Giác vốn định quyết tâm đi đường, có lao đầu một cái tay đã đem hắn bắt lấy, một cái tay khác đã nhỏ một giọt máu đi lên, sau đó bóp nát trong tay tảng đá, kia phệ linh trùng run run mấy lần thân thể, liền mở ra cánh xoay quanh một vòng, cuối cùng bay ra gian phòng. Đây là tình huống như thế nào? Lao đầu hỏi. Ta thế nào biết, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Khương Giác nghĩ, hẳn là đi tìm dị bảo. Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng quát. Phệ linh trùng lại lần nữa bay trở về, bắt về một đôi nhỏ nhắn dày, tại trước người bọn họ dừng lại. Màu trắng, còn có tinh xảo hoa văn, xem xét chính là nữ tử. Gian phòng bên trong tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Khương Giác cùng lão đầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Một vị trần trụi hai chân nữ tử đi vào gian phòng. Nàng người mặc thiên ti hà ánh sáng mềm mại, một đôi đi chân trần không dính bụi đất, một bước đi đến trước người ngươi xem xét diện mạo, Khương Giác trừng to mắt, nàng vậy mà cùng Minh Nguyệt Bạch giống nhau đến bảy phần. Minh Nguyệt Sương có chút bất đắc dĩ. Gia gia, không nên ồn ào. Tốt tốt tốt, liền nghe Sương nha đầu, không lộn xộn. Minh gia lão gia tử, Minh Chỉ Quân cười nói. Chương 21. Lớn chính là tốt, ta liền nói vì sao cùng lao gia tử mới quen đã thân, nguyên lai là Minh sư muội gia gia, vừa rồi có nhiều đắc tội. Khương Giác cố gắng làm ra một cái vô hại biểu lộ. Vẫn là gian kia gian phòng, ba người tìm cái địa phương ngồi, Minh Chỉ Quân chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, bốn phía thanh âm huyên náo liền bị một cô vô hình khí tưởng ngăn tại bên ngoài. Minh Chỉ Quân ngoài cười nhưng trong không cười, nếu không phải mới vừa rồi bị tiểu tử ngươi hố, ta nói không chừng liền tin người chuyện ma quỷ. Khương Giác lau lau mồ hôi, ai có thể nghĩ tới ven đường một cái lao đầu, lại là Minh gia chân chính người cầm quyền, Minh gia lão thái gia, Minh Chỉ Quân. Minh Nguyệt Sương lúc này đã mang giày xong, về phần cái kia vệ linh trùng, sớm bị nàng một bàn tay đập bay. Sương Nhi, cái kia vệ linh trùng thế nhưng là Khương lão đệ chuyên môn cho ta chọn, ngươi làm sao lại đánh bay? Quái đáng tiếc. Minh Chỉ Quân có chút đau lòng cái kia thích nữ tính giày vệ linh trùng, loại này yêu thích trùng loại vẫn rất hiếm thấy. Minh Nguyệt Sương liếc xéo đi qua, dùng nhìn côn trùng ánh mắt nhìn xem Thương Giác. Ghê tởm nữ nhân, dám dùng loại vẻ mặt này nhìn ngươi, ngươi chẳng lẽ là cái gì rất tiện người sao? Minh Chỉ Quân ngược lại là đẩy cái không còn một mảnh, nhưng xem ở Minh sư muội trên mặt mũi, cũng không cùng lao đầu so đo. Minh Nguyệt Sương ánh mắt càng phát ra khinh thường, ngươi lại cảm thấy một trận khoái cảm tê dại, không tốt, thân thể ngươi ẩn tàng đồ vật liền bị kích phát, loại ánh mắt này lại đến một điểm, lại đến một điểm ta cái nào đi, vẫn là cái em mở thuộc tính lời bạch. Khương lão đệ, ngươi là thế nào lựa đi ra? Minh Chỉ Quân hiếu kỳ hỏi. Cái này dám trùng thật không đơn giản, có bao nhiêu người thậm chí ngay cả trùng sống hay chết cũng nhìn không ra. Minh lão gia tử cất nhắc ban bối, liền gọi ta Khương ra đi, nhưng không dám nhận lão nhân này lão đệ. Về phần cái này dám trùng, ban bối bất quá là vận khí tốt mà thôi. Vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng lần thứ nhất tìm ra chân chính sống trùng. Minh Chỉ Quân gặp hắn không muốn nói, cũng không thèm để ý không nói trước những thứ này, ngươi cùng ta nhà bạch nhì, phát triển đến đâu cái trình độ? A, ta làm sao không biết mình cùng nàng có chỗ phát triển? Khương giác xấu hổ, Minh lão gia tử hiểu lầm, ta cùng Minh sư muội chỉ là tình thân, cũng không nam nữ quan hệ trong đó. Minh Chỉ Quân sờ sờ cái cằm, không đúng, Bạch Nhi cùng nàng nương không phải như vậy nói a. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có hay không cùng nàng ngủ chung? Khương giác lập tức nói ra, chỉ là màn trời chiếu đất mà thôi. Ngươi có hay không hướng trong miệng nàng nhét vật kỳ quái? Chỉ là đùi thỏ a. Khương giác hoài nghi lão nhân này không đứng đắn. Vậy ngươi có hay không để nàng làm ra cái gì khả nghi tư thế? Ách, tránh né địch nhân công kích tính sao? Minh Chỉ Quân tiếu dung hèn mọn, hai ngươi đều như vậy, còn nói không có. Dựa vào, đây là tôn nữ của ngươi a. Minh Nguyệt Sương càng nghe ánh mắt càng không giỏi, ngầm hung hăng nói ra, cặn bã nam, ngươi tổng cảm giác giác Minh Chỉ Quân trong lời nói có hàm ý, tựa hồ đào cái hố chờ ngươi nhảy, quả nhiên không nói võ đức. Minh Chỉ Quân thu hồi tiếu dung, vào đi. Minh Nguyệt Bạch không biết từ nơi nào chui ra, khuôn mặt từng đỏ, nhìn Khương Giác ánh mắt có chút oán trách. Gặp qua gia gia. Minh Nguyệt Bạch không mình hành lễ. Gặp qua đường tỷ. Minh Nguyệt Bạch không nhanh không chậm. Minh Nguyệt Sương hừ lạnh một tiếng. Không cần nhìn, ngươi dùng đầu ngón chân nghĩ, liền biết hai nữ nhân này không hợp nhau. Có lẽ ngươi có thể làm một cái hai lớp gián điệp Bạch Nhi, ngươi về nhà cũng không tìm ra ra, ngược lại là mang theo Khương Tiểu Hữu đi dạo đi lên. Ra ra Minh Nguyệt Bạch thanh âm ngọt ngào, đây không phải tới tìm ngươi nhà. Tìm ta? Ta nhìn ngươi là đem ra ra đều ném đến ngoài 9 tầng mây. Cùng tiến lên tầng cao nhất đi, Thừa Phong đã đợi lấy. Minh Chỉ Quân nhìn xem ba người trước mặt, đứng dậy. Gây quòm lao đầu giờ phút này thay đổi trước đó hèn mọn bộ dáng, một cỗ uyên đỉnh nhạc chi khí chất dần dần hiện lộ ra. Hắn đi tại phía trước, trên đường đi người tới thấy rõ tướng mạo của hắn về sau, nhao nhao không mình hành lễ. Khương Giác nhỏ giọng vấn đạo một bên Minh Nguyệt Bạch, gia gia ngươi tựa hồ rất nổi danh. Minh Nguyệt Bạch tức giận nói ra, gia gia của ta hắn thích du lịch thiên hạ, cái kia Hán Hải Linh Quân tên tuổi chính là lúc tuổi còn trẻ xông ra tới. Chân nhân không lộ diện, lộ diện không phải chân nhân. Khương Giác gật gật đầu. Cái này khô khan lão đầu cho mình cảm thụ, so đã chết Hách Liên phái môn chủ Hách Liên Uy, còn muốn khắc sâu. Minh Nguyệt Bạch, gia gia lúc trước hắn một mực tại bế quan, lần này xuất quan có thể là có chỗ đột phá, nếu như ta không có đoán sai, hắn lúc này hẳn là thần hồn trung cảnh tu vi. Gia gia ngươi đã lợi hại như vậy, kia vì sao các ngươi còn muốn đến môn phái khác bên trong tu hành? Khương Giác không hiểu. Đây cũng là gia gia phân phó. Minh Nguyệt Bạch nói, hắn du lịch chư quốc, nói cái gì biết rõ đóng cửa làm xe đạo lý, yêu cầu trong tộc con em trẻ tuổi lên núi hỏi. Minh Nguyệt Sương lúc này thình lình mở miệng, ngươi liền mang theo người này trở về tham gia thí luyện. Minh Nguyệt Bạch lông mày nhíu lại, thế nào, còn muốn ngươi đồng ý? Hai người tướng mạo tương tự, đấu lên miệng đến không nhường chút nào. Minh Nguyệt Sương hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là khuyên bảo ngươi, nếu là ngươi còn đem Minh gia coi ra gì, liền hướng gia gia cầu tình, nhanh đổi một đồng bạn. Khương Giác nghe rõ ràng, đây là tại điểm chính mình đây. Đường thì tại Tam Thanh Sơn tu luyện lâu như vậy, thượng thừa cao thâm đạo thuật không có học được, nói viên viên ngược lại là ra dáng. Đường mọi ngươi tu đạo không lâu, ngược lại là chỉ dài thịt, không dài đầu. Khương Giác thần sắc khẽ động. Như thế thật, Minh Nguyệt Bạch nơi nào đó sát thực so Minh Nguyệt Sương càng thêm vĩ ngạn. Dù sao cũng so ngươi cái này tuổi khô bẩm tốt. Ngươi cái này mập châu nữ, tuổi khô đồng, mập châu nữ. Hai người nhao nhao tối bụi. Chỉ là cái nhau nội dung thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã. Khương Giác lặng lẽ nhìn thoáng qua. Ngươi nghiêm túc quan sát một chút, vẫn là xác định trong lòng nguyên bản lựa chọn, ngươi thích lớn xin không nên hiểu lầm, làm ta nói thích lớn thời điểm, cũng không phải là nói ta không thích nhỏ, chỉ là nếu như có thể lựa chọn, ta chọn càng lớn phía bên kia, lớn chính là tốt, tốt chính là lớn, ngươi còn đặt cái này cảm ngộ đi lên đúng không? Khương Giác vội ho một tiếng. Hai người lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người tại, cũng là bây giờ Thu Minh. Minh Nguyệt Sương cuối cùng nhắc nhở một câu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Minh Thừa Phong đã sớm chuẩn bị, ngươi tốt nhất nghiêm túc một điểm đối đãi chuyện này. Minh Nguyệt Bạch hơi nghiêm túc chút, ta tin tưởng Khương sư huynh có thể đến giúp ta. Ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin, chỉ bằng cái này Minh Ý trung cảnh ra hỏa, khắp nơi đều có. Đường tỷ ngươi cũng bất quá là Minh Ý thượng cảnh, cần gì phải xem thường người đâu. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Minh Nguyệt Sương quẳng xuống một câu, cùng bọn hắn kéo ra một chút khoảng cách. Sư Minh ngươi không cần để ý, bọn gia hỏa này mỗi cái đều là mắt chó coi thường người khác, như thế nào lại biết Sư Minh lợi hại? Minh Nguyệt lâu đỉnh là một mảnh khoáng đạt sân bãi, lúc này một vị phong thần thanh niên tuấn lãng đã đợi chờ đã lâu, tự nhiên bắt đầu từ xích huyền cửa trở về Minh Thừa Phong. Minh Chỉ Quân gọi đến Minh Thừa Phong, Minh Nguyệt Sương, Minh Nguyệt Bạch ba người. Bạch Nhi đồng bạn Khương Tiểu Hữu ta đã thấy được, những người khác đây này. Minh Thừa Phong cười nói, gia gia không cần sầu lo, ta sư Minh đã đang đuổi trên đường tới. Minh Nguyệt Sương, sư tỷ ta đã tại trong phủ. Tốt tốt tốt. Minh Chỉ Quân dừng một chút, lần luyện tập này chủ yếu khảo sát các người ba bên năng lực, đương nhiên, thiên phòng người cũng sẽ tham gia. Lần này đem các ngươi gọi tới, chính là vì khảo thí các ngươi một chút cơ duyên. Ta Minh gia tiên tổ đại đạo công pháp, tại đêm trăng tròn phá lệ sinh động, liền nhìn các ngươi, ai có thể bắt lấy? Minh Chỉ Quân vung tay lên, một lồng ánh sáng vung xuống, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị bao phủ ba người. Ba người cảm thấy một loại nào đó yếu ớt liên hệ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ. Khá lắm, kia ta có hay không có thể đi trước? Khương Giác lúc đầu muốn hỏi, liền bị Minh Chỉ Quân một thanh ôm lấy bả vai. Khương Tiểu Hữu, không bằng chúng ta nói lại tâm. Khương Giác này lại giờ phút này mới nghĩ đến, vừa rồi điểm đồ ăn còn không có ăn đây. Chương 22. Say rượu Minh Chỉ Quân trong hồ lô không biết muốn làm cái gì, nhưng ngươi có lẽ có cơ hội thu hoạch được liên quan tới Minh Nguyệt Đăng lâu manh mối Minh Thừa Phong Tiếu Lý Tàng Đao. Ngươi quyết định muốn trước giải quyết hết người này, có lẽ liên hợp Minh Nguyệt Sương là cái lựa chọn tốt. Minh Nguyệt Sương nhìn như bất cận nhân tình, khó đối phó nhất, kỳ thực tốt nhất nắm, cẩn thận quan sát hành tung của nàng, cố gắng liền có thể biết nàng sơ hở liên tiếp ba đầu lợi của bạch. Đây là trước đó chưa từng có xuất hiện qua tình huống. Khương Giác thần sắc tự nhiên, Minh lão gia tử không biết có gì phân phó. Khương Tiểu Hữu không cần câu thúc. Minh Chỉ Quân cười nói, ngươi xem bọn hắn đều đã chìm tâm cảm ngộ, người ta hai anh em hai người không bằng nâng cốc luôn hoan, cùng nhau thưởng thức trăng sáng, như thế nào? Nói xong, hắn vỗ tay phát ra tiếng, trước người xuất hiện một trương thấp bé bàn rượu cùng hai cái đệm. Tới tới tới, chớ cùng lão ca khách khí, ta còn có thật nhiều anh hùng sự tích không có nói với ngươi đây. Hắn không đợi Khương Giác phản ứng, đem hắn kéo đến ghế ngồi xuống, đưa tay móc ra một bầu rượu. Khương Giác cũng là có nhãn lực gặp, lập tức cho Minh Chỉ Quân đổ đầy. Đã hắn như vậy mời, chỉ có thể trước gia nhập vào tình cảnh này bên trong, từng bước một tới. Không dối gạt lão đệ ngươi nói, ta mấy năm này qua thảm a. Nói thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút, ta ngày này thiên bế quan, nói không chừng ngày nào coi trọng lão bà liền cùng người khác chạy đi, ngươi nói ta có thảm hay không? Khương Giác khỏe miệng có quắc một chút, cho nên còn không có chạy. Ngươi rất hy vọng chạy. Minh Chỉ Quân có chút bất mãn. Tiểu đệ thất ngôn, tự phạt một chén. Khương Giác bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó cho mình rót đầy. Tê, mùi vị kia còn không tệ. Nhìn xem hắn trong chén không dư thừa một giọt, Minh Chỉ Quân lúc này mới hài lòng gật đầu. Khương lão đệ, ngươi nói người cả đời này theo đuổi là cái gì? Khương Giác trầm ngâm một lát, sự nghiệp cùng tình yêu. Minh Chỉ Quân lắc đầu, ta nhìn a, là tiền tài cùng nữ nhân. Cái này không giống nha. Lão ca lời này, mặc dù có chút thô ráp, nhưng là nói tháo lý không tháo. Minh Chỉ Quân bưng chén rượu lên, một mặt phiền muộn, ta cả đời này như giống trên băng mỏng, chỉ cưới 8 cái lão bà, chỉ kiếm giá trị nửa tòa nhà Minh Nguyệt lâu tiền. Khương Giác có chút khó kéo căng. Vợ xẹo lẹt đúng không? Khương lão đệ, ngươi về sau có hay không nghĩ tới lấy mấy cái lão bà? Một cái? Nói láo. Vậy liền hai cái. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa gạt ta? Kia lão ca cho là ta có thể cưới mấy cái? Nhìn không thấu. Khương Giác hơi nghi hoặc một chút, nhìn không thấu. Minh Chỉ Quân uống cạn rượu trong chén, ta hiểu sơ bói toán, nhìn Khương lão đệ mệnh cách, vốn nên là chết sớm người, bây giờ lại loạn thành một bầy. Âm thầm ngăn chặn nội tâm rung động, Khương Giác cười nói, lão ca nói đùa, ta nếu là chết sớm, hiện tại như thế nào lại ở chỗ này uống rượu? Minh Chỉ Quân cười không nói. Lão ca cái này Hán Hải Linh Quân xưng hào, là thế nào tới? Nhìn xem hắn nụ cười quỷ dị, Khương Giác giật ra chủ đề. Ngươi nói cái này à, kia là trước đây thật lâu, ta nhớ được kia là thật nhiều năm trước một cái buổi chiều, ta vừa mới đột phá đến thông vũ thượng cảnh, thiên cơ tông tại Ôi Y cũng không có mù, để ăn mừng phá cảnh, chúng ta một đoàn người chuyên môn bao hết thiên thượng nhân gian trợ, ta hiện tại còn nhớ rõ bên trong cô nương mùi thơm, ta nói cho ngươi. Khương Giác nghe đầu lớn. Lao ca không bằng nhặt chủ yếu nói. À, chính là giết Bắc Hải một đầu yêu vật, liền có dạng này một cái xưng hảo. Quá ngắn gọn. Người âm thầm kinh hãi, Bắc Hải chính là yêu thú tổ địa, yêu vật thực lực cường đại phi phàm. Hắn này danh đầu tất có cố sự. Hai người bưng chén rượu lên, cộng ẩm rượu trong chén. Mặc dù Khương Giác tự xưng là tiểu lượng vẫn được, nhưng lần này cảm giác hai chén liền có chút choáng váng đầu. Lúc này tinh tọa ba người nhao nhao mở mắt ra, từ cảm ngộ bên trong rời khỏi. Từ bọn hắn ngạc nhiên trong mắt, không khó coi ra có thu mà riêng. Thế nào? Minh Chỉ Quân hỏi. Minh Thừa Phong trông thấy Đường Muội mang về người, vậy mà cùng nhà mình ra ra đối ẩm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hồi ra ra, tu vi của ta tinh tiến mấy phần, chỉ cần tìm được một kiện phẩm chất thượng thừa ngũ hành vận, liền có thể đột phá. Minh Chỉ Quân cười nói, Thừa Phong ngươi tại thí luyện kết thúc về sau, chính mình đi trong nhà bảo khố tìm một kiện đi. Minh Nguyệt Sương đối với thoáng cải biến một chút chính mình đối với Khương Giác ấn tượng, trầm giọng nói ra, ta tại từ nơi sâu xa cảm nhận được khẽ cong trăng sáng, nắm giữ đến một môn linh thuật. Nàng mở ra ngọc thủ, một vòng nhỏ nhắn nguyệt hồ xuất hiện trên tay. Minh Chỉ Quân tán thưởng gật đầu. Cuối cùng đến phiên Minh Nguyệt Bạch, nàng có chút giới lung túng khó xử, ta không có cái gì cảm nộ. Minh Chỉ Quân cũng không có tức giận, ánh mắt ôn hòa, rất bình thường, ra ra ngươi ta cũng chưa từng có cái gì cảm nộ. Lão nhân này mặc dù lịch duyệt không ít, nhưng đối với Minh Nguyệt Đăng lâu vẫn là không hiểu rõ, thật tình không biết, cái này quyển công pháp cần từ khác nhau tầng lầu ngắm trăng, hiểu ra ánh trăng âm tình tròn khuyết lý lẽ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là muốn dựa vào ngũ gia yêu thú luyện hồn tầm nội đan, mới có tỷ lệ lĩnh ngộ nguyên lai là dạng này. Ngũ gia yêu thú không phải lớn cải trắng, như ý cảnh cho dù là tu sĩ cũng không nhiều gặp. Minh Thừa Phong trên mặt tiểu dung, Đường Muội, ngươi vẫn là không muốn ham chơi, tu luyện làm chủ. Nghe đến đó, Khương Giác có chút không cam lòng, cái này đại đường ca chỉ là một câu liền định ra một cái ham chơi thành tính ngũ. Hắn đứng người lên, lần nữa cầm trong tay rượu uống cạn. Thừa Phong Đường ca có chỗ không biết, không để ý đám người kinh ngạc, hắn đột nhiên nói ra, Minh sư muội trong phái chăm học khổ luyện, chỉ là thời gian tu luyện tương đối trễ, cho nên cảnh giới mới không bằng Thừa Phong Đường ca. Minh Thừa Phong cũng có chút ngượng, ngươi gọi ta cái gì? Thừa Phong Đường ca a. Khương Giác cũng không có cảm thấy không ổn, ngươi nếu là ngại không dễ nghe, vậy liền hô Đại Đường ca cũng được. Minh Chỉ Quân yên lặng nhìn xem chén rượu trong tay, không nghĩ tới cái này đặc chế ngọc thiền tiểu mạnh như vậy. Minh Nguyệt Sương yên lặng đem đối với hắn đánh giá điều thấp chút. Minh Nguyệt Bạch mang thai đều đỏ, cúi đầu, hai tay quấy cùng một chỗ. Minh sư muội tu luyện cũng không thư giãn, tương phản, phía trên khống hỏa thuật nghiên cứu rất sâu. Minh Thừa Phong giống như cười mà không phải cười, ta Xích Huyền môn chủ tu hỏa hệ công pháp, còn không dám nói nghiên cứu khắc sâu, ta ngược lại muốn xem Minh ý trung cảnh khống hỏa thuật có thể có gì hiếm lạ. Minh Thừa Phong nội tâm cuồng vọng, tựa như đưa kinh nghiệm nhị lưu nhân vật phản diện, đã dạng này, không bằng cũng thuận thế đánh cược, kiếm hắn một cái nhỏ mục tiêu Đại Đường ca ngươi nếu không tin, vậy chúng ta liền cược một chút. Liền cược Minh sư muội khống hỏa thuật so Đường ca ngươi lợi hại hơn. Được. Minh Thừa Phong một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, ta nếu là thắng, lần luyện tập này, Bạch Nhi Đường muội cũng chỉ có thể chính mình bên trên. Không nghĩ tới cái này có thể đoạn thứ nhất cánh tay, trong lòng của hắn cười thầm. Vậy chúng ta nếu là thắng đâu? Các ngươi nếu là thắng, ta cái thanh này thượng phẩm pháp khí, Lạc Hà kiếm, liền về ngươi. Minh Thừa Phong lấy xuống bội kiếm của mình, đặt ở trong tay. Giăm ba câu ở giữa, cái này một vụ cá cược liền dọn lên mặt bàn. Minh Chỉ Quân cười tủm tỉm, ta đến làm chứng. Minh Thừa Phong trong lòng đắc ý, chính mình cái này thượng cảnh tu vi, mà lại Xích Huyền môn chủ tu chính là hỏa hệ công pháp, vụ cá cược này, hắn thắng chắc. Hắn duỗi ra hai tay, không ngừng trao đổi vị trí, theo ngọn lửa xuất hiện, một cái không ngừng bành trướng hỏa cầu xuất hiện trong tay. Ngươi đặt cái này xoa xoắn ốp vào đây. Minh Chỉ Quân hơi có vẻ hài lòng gật đầu, Thừa Phong tay này khống hỏa thuật còn thiếu chút hỏa hầu, bất quá tại Minh ý cảnh đã cực kỳ khó được. Minh sư muội, ngươi cho Đường ca bộc lộ tài năng. Khương Giác quay người nói. Nha. Minh Nguyệt Bạch nhỏ giọng đáp ứng. Nàng duỗi ra tú tay, mặc niệm pháp quyết. Một đoàn cự hình ngọn lửa lặng lặng trôi nổi trên tay nàng, cách khoảng cách tất cả mọi người có thể cảm nhận được nhiệt độ đập vào mặt. Minh Thừa Phong, đây là khống hỏa thuật. Minh Nguyệt Sương mặt lộ vẻ kỳ dị. Đại Đường ca, như thế nào? Minh Chỉ Quân cũng nhìn về phía hắn. Còn tốt trước khi đến dạy sư muội một chiêu, bằng không thật đúng là không tốt âm đến hắn. Minh Thừa Phong sắc mặt âm tình bất định, ít khi thản nhiên cười một tiếng, không nghĩ tới Đường muội còn có ngón này, là Đường ca thua. Hắn đem kiếm bước ra tới, Thương Giác vững vàng tiếp được. Minh Chỉ Quân lúc này mở miệng nói ra, đã làm xong, vậy liền đều trở về đi, thí luyện tại 3 ngày sau mở ra. Mấy người hành lễ rời đi. Minh Chỉ Quân để ngươi thoáng chút năm chiêu, đêm nay tại đặc chế ngọc thiền tiểu ảnh hưởng dưới, ngươi đã nhớ kỹ Minh Nguyệt lâu và bị, lần tiếp theo trăng tròn thời điểm, chính là ngươi hiểu ra công pháp thời khắc Khương Giác quả thật có chút say. Hắn ánh mắt mơ hồ, nhiều lần đều đi bất ổn, Minh Nguyệt Bạch chỉ có thể đỡ lấy hắn. Sư Minh, say liền say, đừng lại nhìn. Minh Nguyệt Bạch gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mềm giọng nói. Khương Giác thu hồi túi đầu ánh mắt, mê rượu hỏng việc, mê rượu hỏng việc. Chương 23. Có trăng sáng, sợ lên lầu sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót đánh thức Khương Giác, một mùi thơm để tâm tình của hắn sảng khoái. Hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, tối hôm qua đã lâu làm một giấc mộng. Đứng tại trước gương, thần sắc hơi có vẻ bề bại. Hắn quá sợ hãi, ta bị tiểu sắc gây thương tích, càng như thế tiểu tụy. Kể từ hôm nay, tiên rượu. Cố gắng nghĩ lại lên chuyện tối ngày hôm qua, chỉ nhớ rõ uống chén rượu thứ ba về sau cũng có chút chóng mặt. Tại Ngọc Thiền tiểu cùng Minh Nguyệt lâu ảnh hưởng dưới, ngươi cùng Minh Nguyệt đang lâu khí tức dần dần tiếp cận, có lẽ lần tiếp theo liền có thể triệt để thu hoạch được cái này quyển công pháp. Nghe nói như thế, Thương Giác không có biểu hiện ra rất cao hứng bộ dáng. Sự tình tựa hồ có chút quá thuận lợi, đặc biệt là Minh Chỉ Quân, giống như mọi chuyện đều là hắn tại làm đầy tay. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Minh Nguyệt Bạch liền đẩy cửa mà vào. Thương sư Minh. Minh sư muội, không có người dạy qua ngươi muốn gõ cửa sao? Thế nhưng là, đây là gian phòng của ta. Thương Giác trừng to mắt, lúc này mới phát hiện cái này xác thực không phải hắn phòng nhỏ, trung quanh trang nhã trong bố cục, xác thực nhìn ra được, đây là nữ tử gian phòng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Minh Nguyệt Bạch tức giận nói ra, ngươi tối hôm qua chóng mặt, là ta đem ngươi nhấc trở về. Vậy ngươi tối hôm qua ngủ cái nào, không phải là cùng ta ngủ à? Khương Giác kinh hãi, ta thế nhưng là bán nghệ không bán thân. Khương sư Minh nói đùa, ta ở bên ngoài ngồi cả đêm. Minh Nguyệt Bạch ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy sư muội là có chuyện gì không? Là liên quan tới lần luyện tập này. Nàng rót cho mình chén nước, nói về trận này thí luyện. Chúng ta sẽ ở Bạch Vân Thành bên ngoài Thanh Vi Sơn mạch bên ngoài tiến hành thí luyện, trong vòng 5 ngày. Trong lúc đó muốn thu hoạch được nhiệm vụ danh sách bên trên mục tiêu, bao quát yêu thú nội đan cùng dược thảo, thí luyện kết thúc về sau, lấy điểm tích lũy luận thắng. Danh sách bên trên vật phẩm đông đảo, bất quá nhất làm cho người sờ đuốt không rõ đầu nào chính là, trên đó viết thần bí vật phẩm, kế 3 phần, nhưng không có cho mày may nhắc nhở. Thương Giác hơi kinh ngạc, cứ như vậy. Không thôi. Minh Nguyệt Bạch lắc đầu, mỗi tổ cho phép tại trong bảo khố chọn lựa một kiện vật phẩm, thí luyện bên trong không có quy tắc, lẫn nhau lừa gạt, chém giết, đây đều là cho phép. Nếu có Minh gia tử đệ bất hạnh chết đâu? Minh Nguyệt Bạch tựa hồ đã sớm biết hắn lại như vậy hỏi, lập tức nói ra, ta Minh gia không nuôi hạ người vô năng. Đây là gia gia nguyên thoại. Khương Giác rất khó đem câu này tàn nhẫn lời nói cùng cái kia hèn mọn lao đầu liên hệ đến cùng một chỗ. Minh Nguyệt Bạch xuất ra danh sách, trên đó viết đủ loại thiên tài địa bảo, lên tới thảo dược, xuống đến yêu thú nội đan. Thiếu nữ hô hấp có chút gấp rút, nắm nuốt danh sách ngón tay cũng có chút dùng sức, không biết có phải hay không là đáng sợ, vẫn là tại hưng phấn. Lần luyện tập này bên trong những người khác tình huống thế nào? Trăng sáng thần khẽ nhả một hơi, lần luyện tập này còn có cái khác tam phòng thiên môn gia nhập, tăng thêm trợ thủ của bọn họ, cho nên tổng cộng 12 người. Tu vi tại Minh ý trung cảnh cùng thượng cảnh không giống nhau. Khương Giác hiểu rõ, cho nên tại ngoại sáng bên trên, hai người bọn họ tu vi yếu nhất. Cố gắng rõ ràng sự tình lần này tính nghiêm trọng, Minh Nguyệt Bạch thân thể hơi có chút run rẩy, không biết có phải hay không là hối hận để ngươi lội tiến lần này trong nước đục Khương sư minh. Minh Nguyệt Bạch thanh âm rất nhỏ, mang theo một tia ấy nấy, ta không nghĩ tới lần này quy tắc như thế nghiêm ngặt. Khương Giác cười nói, không có việc gì. Ta một mực cảm giác Khương sư minh ngươi không có xuất toàn lực, nhưng lần này ta không muốn thua. Nàng dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta lúc nhỏ chỉ thấy qua rất nhiều gia tộc thí luyện kẻ thất bại, cho nên không muốn cam nguyện hèn mọn, thay đổi khác tiểu dung, từ đây biến thành bình thường. Khương Giác nghĩ thầm chẳng lẽ ta còn muốn bung dù ủng ngươi vào trong lực. Hai ngày này ta muốn đi bế quan một chuyến, chí ít không thể thua khó coi. Một cái đại thủ đuốt lên đầu của nàng, Khương Giác nhẹ giọng nói ra, ta rõ ràng, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ ngươi. Đang lúc hoàng hôn, Khương Giác một mình đi tới Minh Nguyệt lâu bên ngoài. Vô luận là trong lâu vẫn là lâu bên ngoài, nơi này vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, dù cho có cách âm trận pháp cũng khó có thể hoàn toàn che giấu náo nhiệt thanh âm. Người yên lặng suy tư chiến thắng biện pháp, lại không tự giác đi tới Minh Nguyệt lâu bên ngoài, ngẩng đầu, trên bầu trời trăng sáng đưa tới chú ý của ngươi, có lẽ thừa dịp trăng tròn chưa hết, ngươi có thể làm những gì càng nghĩ. Khương Giác hiện tại thiếu nhất chính là công pháp và đạo thuật, nhưng vừa vặn có một chỗ hoàn toàn thỏa mãn. Hắn bắt đầu lên lầu. Lầu 1 ồn ào, lầu 2 náo nhiệt, lầu 3 yên tĩnh. Về sau tầng lầu cho ngươi không ít cảm ngộ, nhưng khoảng cách kia quyển công pháp, từ đầu đến cuối còn kém một chút xíu, cứ như vậy đi tới, hắn đã đi tới tầng cao nhất. Nơi này là không cho phép tiến, nhưng Khương Giác một đường thông suốt. Bước vào tầng cao nhất một khắc này, chờ thật lâu Minh Chỉ Quân cũng xoay người. Uống rượu sao? Quả nhiên là Ngọc Thiên Hữu. Nghe được hắn, Khương Giác hỏi, cần ta nỗ lực cái gì? Minh Chỉ Quân cười, vô luận chén rượu này có tác dụng hay không, ta đều hy vọng ngươi không được quên nó. Được. Khương Giác tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Một cỗ vô hình bận bị bắt đầu hướng về thân thể hắn luận tập, ánh trăng tựa hồ cũng lớn chút. Minh Chỉ Quân một mặt chờ mong, nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng bình tĩnh lại. Quả nhiên, ngay cả cái này tiểu gia hỏa cũng không được sao. Những năm này hắn để vô số thanh niên tài tuấn đều uống qua Ngọc Thiên Hữu, hy vọng có thể thu hoạch được lao tổ lưu lại công pháp, nhưng đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Hắn một lần nữa xoay người, đối trăng sáng, rót một ngụm rượu lớn. Khương Giác lúc này cảm giác trong bụng hỏa thiêu, thể nội linh lực bị cấp tốc bốc hơi. Minh Chỉ Quân đặc chế Ngọc Thiên Tiểu cưỡng ép kích thích lên ngươi cùng Minh Nguyệt lâu ở giữa liên hệ, nhưng ngươi minh bạch, cứ như vậy đứng tại là không có hiệu quả gì, có lẽ thừa dịp giờ phút này đi xuống lầu dưới, sẽ có không giống sự tình phát sinh, mỗi đi một bước, trên người hắn đạo vận liền sẽ tán đi một phần. Khương Giác không hiểu, hắn có thể cảm nhận được bị Ngọc Thiên Tiểu kích thích lên kia cố không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức ngay tại tiêu tán. Ngươi cùng Minh Nguyệt đang lâu ở giữa thật chẳng lẽ vô duyên sao? Nhưng ngươi xưa nay không tin tưởng những này, mặc dù về sau có thể sẽ thống khổ và phần, nhưng ngươi vẫn là cưỡng ép đem cây kia sẽ phải đoạn tuyến một lần nữa tiếp trở về. Khương Giác lại đi một bước về sau, thôi phát linh lực, để nó lại lần nữa bốc hơi hơn phân nửa, đạo vận lại lần nữa ngưng tụ một phần. Cảm giác bất lực phun lên thân thể tứ chi, đến mức hắn không thể không bị thăng lầu. Mồ hôi dần dần mơ hồ ánh mắt, kinh mạch không ngừng truyền đến đốt tốt ken hem cảm rất đau. Người chung quanh đều rất kinh ngạc, có muốn đi lên dịu hắn một thanh, lại bị hắn gian nan đưa tay ngăn trở. Có người cười nhạo nói, lại một cái mưu toan phá tích Minh Nguyệt lâu bí mật, nếu là trên dưới lâu liền có thể cầm tới đại đạo công pháp, ta đều sớm đến thần hồn cảnh. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực gần như hoàn toàn không có, nhưng cách lầu 1 còn xa. Nếu như ở chỗ này ngã xuống, ngươi liền thật ngã xuống, chỉ có dáng chống đỡ một hơi đến lầu 1 mới có thể thu được đạo vận trả lại một bên khác. Minh Chỉ Quân đã say mềm, miệng bên trong không ngừng nỉ non, cái gì cầu thí Minh Nguyệt đang lâu. Làm Khương Giác kéo lấy đã mất đi chi giác chân đến lầu 1 thời điểm, đã sau nửa đêm, trong lầu người đã thiếu đi hơn phân nửa, những người còn lại đối với hắn này tấm quỷ bộ dáng đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn toàn bộ thân thể bổ nhào vào trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ còn hắn thô trọng tiếng hít thở. Đạo vận trả lại, thân thể của ngươi dần dần khôi phục, tối nghĩa khó hiểu chữ tràn ngập ngươi thức hải, chính là vô số ngày 7 tháng 1 âm lịch đêm nhớ nghĩ công pháp Minh Nguyệt đang lâu. Khương Giác trở mình, cảm nhận được thân thể nhảy nhót, nghĩ thầm ngươi đây nương cuối cùng không phí công. Minh Nguyệt Bạch từ trong tu luyện rời khỏi, mở ra không ngừng bị gõ cửa. Xem xét là Khương Giác, Minh Nguyệt Bạch hơi kinh ngạc. Khương sư minh, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngủ tại chỗ này? Khương Giác không vui, nghĩ thầm ta vì ngươi kèm chút về không được, giường của ngươi nếu là không để cho ta ngủ nhiều mấy lần, không để yên cho ngươi. Hắn ném qua một cái sách nhỏ. Minh Nguyệt Bạch mở ra xem, trên đó viết một ít chữ, tiểu chữ thanh tú, phía trên không làm ra mực chứng minh đây là vừa biết. Đây là Minh Nguyệt đang lâu. Chương 24. Trung Nguyên Tiền Não hai người ngồi cùng một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nói là đây chính là ta Minh gia tổ truyền công pháp. Cái này không có nói sai. Vậy cái này là thế nào tới? Có thể nói đây. Ngươi xem hiểu không? Ngài cái này có thể tính hỏi đúng người. Phía trên bút tích còn giống như không có làm. Hạ. Minh Nguyệt Bạch im lặng nói, chớ học người ta nói tướng thanh, ta nhớ được ngươi cũng không có đi qua Tân Châu à. Nghe đồn đại thương đế quốc phương Bắc Tân Châu thịnh hành tướng thanh, hai người đứng chung một chỗ, dùng miệng bên trên công phu lưu lại người nghe, chú ý nói học đùa hát. Khương Giác hắng giọng, ta xác thực sẽ không, cho nên liền lấy đến hỏi một chút ngươi. Nhìn xem trên tay sách nhỏ, Minh Nguyệt Bạch trầm tư thật lâu. Phía trên này nội dung tối nghĩa thâm ảo, khó có thể lý giải được, nhưng chỉ cần đối tu luyện có hiểu biết, liền có thể phát hiện nó thật sự là một bản cao thâm tu luyện công pháp. Dựa theo phía trên nói, nó là một bản trực chỉ như ý cảnh đại đạo công pháp. Trái lo phải nghĩ về sau, nàng cũng là không bỏ ra nổi ý định gì. Nàng lúc đầu muốn nói không bằng đi hỏi một chút ra ra, nhưng nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này. Khương Giác cầm lấy ấm trà liền hướng miệng bên trong mánh rót, dù cho đây là hắn uống thứ ba nước trong bầu, chưa hoàn toàn làm tóc nhỏ xuống một giọt nước. Tại thu hoạch được công pháp về sau, hắn cũng coi là khôi phục một chút khí lực, sau khi trở về uống ngược hai nước trong bầu, lại tại trong phòng tắm rửa một cái, đem trong thức hải của mình văn tự chép lại, sau đó ngựa không ngừng vó đưa tới. Không phải là không có nghĩ tới tự mình tu luyện, nhưng vô luận hắn làm thế nào, linh khí thậm chí cũng không thể hội tụ, thế là lấy tới cùng Minh Nguyệt Bạch cộng đồng tham tưởng. Minh Nguyệt Bạch do dự một chút, nhắm mắt lại, đến thử vận chuyển phía trên ghi lại linh lực tuyến đường. Trời tối người yên, đen nuốt chập chờn, cô nam quả nữ, trong không khí dần dần tràn ngập một cỗ mập mờ hương vị, người tựa hồ cảm thấy có chút nóng, cỗ này nóng từ bụng nhỏ bắn ra, lưu chuyển các vị trí cơ thể lần này lợi bộ bạch ngược lại là không có nói lung tung, nói thật, Khương Giác thật đúng là cảm giác được có chút nóng. Hắn còn đang kinh ngạc, lại phát hiện Minh Nguyệt Bạch gương mặt không biết lúc nào ửng đỏ vô cùng, thân thể xuất hiện một tầng thật mỏng mồ hôi dị, mơ hồ còn có thể trông thấy một chút sương mù bốc hơi. Không phải là tẩu hỏa nhập ma a? Sư muội, sư muội. Nghe Khương Giác dồn dập kêu to, Minh Nguyệt Bạch từ trong trạng thái tu luyện chậm rãi rời khỏi. Sư Minh, ngươi làm gì dùng nước dội ta? Không phải ta dùng nước dội ngươi, là chính ngươi luyện công ra một thân mồ hôi a. Đối nàng một lần nữa thu thập xong chính mình, cũng nói về lần này cảm ngộ. Mới đầu linh lực tuyến đường mười phần thông thuận, tinh thuần linh lực không ngừng sinh ra, nhưng luôn luôn ta cũng cảm nhận được một cỗ khô nóng, tựa hồ thiếu một cái lỗ hổng phát tiết. Nghe thấy nàng nói như vậy, Khương Giác đột nhiên có cái không tốt phỏng đoán. Chẳng lẽ cái gọi là đại đạo công pháp lại là một bản song tu công pháp? Ngươi đè nén xuống nội tâm cùng hỉ, khoe miệng làm thế nào đều không khép lại được không đúng. Chính Khương Giác cũng đọc qua, phía trên ghi lại nội dung đúng là đạo gia chính thống huyền diệu pháp môn tu luyện, cùng song tu không quan hệ. Theo chân tướng nổi lên mặt nước, ngươi cũng biết cái này quyển công pháp chân tướng. Thật đáng tiếc, nó cũng không phải là song tu công pháp, mà là một bộ hiếm thấy hai người hợp luyện công pháp dựa theo điện tịch ghi chép. Hai người hợp luyện công pháp rất ít diện thế, nhưng chính là bởi vì là hai người đồng thời tu luyện, cho nên tốc độ tu luyện so với phổ thông công pháp phải nhanh hơn rất nhiều. Khương Giác nói ra chính mình phỏng đoán. Minh Nguyệt Bạch tại chỗ sửng sốt, nghĩ thầm đây có phải hay không là có chút nhanh à, chính mình còn không có hướng sư minh cho thấy tâm ý đây. Nghe nói môn phái sư tỷ nói, nếu là tiến độ quá nhanh, nam nhân liền sẽ không chân quý. Làm sao bây giờ, một hồi nếu là hắn quá bá đạo, ta liền bất kể rồi. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Liền nghe sư minh. Khương Giác nghĩ thầm luyện cái công còn muốn nghe ta, cũng không phải cho ta luyện. Hai người trong phòng ngồi đối diện nhau, hai tay chống đỡ dựa theo linh lực tuyến đường, bắt đầu tu luyện. Mặc áo mỏng, tại trong tinh thất an tâm tu luyện, hai tay xen lẫn nhau chống đỡ, tựa hồ có thể truyền lại linh lực. Theo công pháp vận chuyển, trên thân hai người phát ra có chút nhiệt khí bốc hơi. Số lẻ hành công là âm tiến, số chắn là dương, lui chính như Minh Nguyệt Bạch nói tới như vậy, tinh thuần linh lực không ngừng sinh ra. Vừa tiến vào trạng thái, kia cố khô nóng xuất hiện, song lần này vừa vận thuận hai người bàn tay đụng vào nhau, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, hóa giải khô nóng cảm giác. Bóng đêm chậm rãi di chuyển, hai người chìm lòng đang trong tu luyện. Trung Nguyên gần nhất rất phiền não. Chính mình tốt sư đệ Khương Giác nghe nói là làm nhiệm vụ đi 8-9 ngày, mà sư muội Minh Nguyệt Bạch cũng trở về nhà, cái này khiến hắn rất là nhàm chán. Nếu như chỉ là cái này, hắn cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng gần nhất môn phái tiểu bị muốn bắt đầu, Hách Liên phái các đệ tử không biết là bị cái gì kích thích, từng cái tất cả chăm chỉ tu luyện. Lấy chi làm đại biểu chính là, mỗi khi gặp đại sư Minh Chu Bạch giảng giải tu luyện tâm đắc lúc, thường thường không còn chỗ ngồi. Trung Nguyên rất muốn nói một tiếng, đừng quấn. Nếu như phần lớn người đều tại làm cùng một chuyện, những người còn lại liền sẽ có một loại không thích sống chung cảm giác, thế là liền sẽ không tự giác xu hướng tại chỉnh thể hành vi. Chính như giờ này khắc này, dù cho Trung Nguyên không muốn nghe đại sư Minh giảng giải, có hắn vẫn là đến nơi này. Kết thúc sau liền chuẩn bị cùng thường ngày, vội vàng trở lại tiểu viện của mình bên trong. Dừng lại. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh lãnh giọng điệu, Trung Nguyên liền biết không ổn. Quả nhiên, Hách Liên Nhan gọi hắn lại. Hách Liên sư tỷ. Hách Liên Nhan ngừ một tiếng, sau đó nói ra, ngươi mấy ngày nay tổng hướng thuật đạo đường đi, nhưng có thu hoạch. Thầm kêu một tiếng không may, Trung Nguyên nói ra, hồi sư tỷ, mấy ngày nay thụ Chu sư minh dạy bảo, được lợi rất nhiều. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, chỉ là Khương sư đệ không tại, đáng tiếc. Xin lỗi rồi Khương sư đệ, vì chuyển di ánh mắt chỉ có thể đem ngươi đẩy đi ra. Hách Liên Nhan gật gật đầu, Khương Giác khi nào trở về? Khương sư đệ tiếp cái nhiệm vụ, ngày về. Còn không rõ ràng lắm. Trọng yếu như vậy thời khắc, vậy mà bởi vì ra ngoài chậm trễ tu hành. Hách Liên Nhan hừ lạnh một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Trung Nguyên thở phào một hơi. Chết đạo hữu không chết bần đạo, Khương sư đệ, ngươi vẫn là đừng trở về. Nghe được truyền đến hắt xì âm thanh, Minh Nguyệt Bạch đem hắn quần áo lấy ra. Khương sư minh, ngươi tốt xấu là minh ý cảnh tu sĩ, thế mà lại còn mẻ mũi, có phải hay không làm chuyện gì xấu? Tiếp nhận y phục mặc lên, Khương Giác cười nói không chừng là ai đang mắng ta. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Minh Nguyệt Bạch vẫn còn có chút xấu hổ, nghĩ thầm chính mình cũng không định trách hắn, kết quả chỉ là yên tĩnh tu luyện cả đêm. Cảm nhận được thân thể kinh mạch mở rộng, Khương Giác cũng âm thầm cảm thán Minh Nguyệt đăng lâu kỳ diệu công hiệu, đêm nay tu luyện so ra mà vượt hắn vài ngày ngồi xuống. Minh Nguyệt Bạch vỗ bộ ngực, sư minh ngươi yên tâm đi, quyển công pháp này chính là chúng ta hai cái bí mật. Khương Giác rời con mắt, ngươi quyết định liền tốt. May mắn cái này thỏ trắng coi như thất thời, không phải ngươi chỉ có thể để nàng vĩnh viễn ngậm miệng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lợi bộ bạch vẫn là một bụng chủ ý xấu. Thí luyện tại hai ngày sau liền muốn bắt đầu, Khương sư minh, ngươi có cái gì phải chuẩn bị sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút tình huống của mình, Khương Giác gật gật đầu, thật là có. Chương 25. Đạo thuật chuyển nguyệt luân muốn nói hắn thiếu nhất, đó chính là đạo thuật. Ném đi kia cái gì quốc kiếm pháp không nói, hắn liền chỉ biết một chiêu khinh thân thuật cùng cấm hỏa, tụ nước cái này hai chiêu cơ sở đạo thuật. Còn có Minh Nguyệt Bạch dạy hắn một tay tiểu ngữ kiếm thuật, bất quá còn rất là nhạt. Nói đến vẫn là đạo thuật quá ít. Mặc dù Minh Nguyệt Bạch sẽ đạo thuật tương đối nhiều, nhưng này thủy chung là người khác. trong lòng ngươi không khỏi sầu lo, mặc dù mình có thể đối đạo thuật tiến hành cải tiến, nhưng cải tiến đạo thuật nhất định phải là thuần thục nắm giữ, không phải lại không được Khương Giác hiểu rõ, nói đến khống hỏa thuật chính là loại tình huống này. Lúc ấy hắn hao tốn vài ngày tu tập, lúc này mới có thể làm được trăm phát trăm trúng, phát động lợi bột bạch cải tiến công năng, đề cao uy lực. Trái lại tụ thủy thuật, hắn hiện tại vẫn chỉ là hơi thuần thục mà thôi, cho nên cùng những người khác dùng đến không hề khác gì nhau. Cũng may Minh Nguyệt đăng lâu bên trên phù hợp một bộ tính công kích đạo thuật, có thể cung cấp hắn tham tưởng. Nhớ tới trước đó một mình tu luyện tình huống, lần này hắn vẫn như cũ lựa chọn cùng Minh Nguyệt Bạch cùng một chỗ tu luyện bộ này chuyển nguyệt luân. Lĩnh hội nguyệt hoa chi lực, tại thân thể trung quanh hình thành khẽ cong trăng tròn, tâm tùy ý động, có thể công kích ba trượng bên ngoài địch nhân. Thiếu nữ chậm rãi đọc lên một câu nói kia, không khỏi nhíu nhíu mày, tựa hồ là bị móc ra hứng thú. Nhưng dựa theo phía trên này nói, chúng ta cần lĩnh hội nguyệt hoa chi lực. Minh Nguyệt Bạch nói ra, mặc dù Minh Nguyệt đăng lâu bản thân liền là một môn bái nguyệt chi thuật, thích hợp ở buổi tối tu luyện, nhưng bây giờ rõ ràng không kịp. Trên thế giới công pháp đông đảo, có đi bái nguyệt luyện ngày loại này, thì như bản này Minh Nguyệt đăng lâu cũng có đi lĩnh ngộ sơn thủy chi ý, thì như Hách Liên Sơn thủy kinh. Khương Giác gật đầu nói ra, nếu có sẵn nguyệt hoa chi lực có thể cung cấp chúng ta lĩnh hội, có lẽ liền có thể rất nhanh nắm giữ đến môn đạo thuật này. Ta nhớ được trong nhà trong bảo khố giống như liền có ngậm nguyệt hoa chi lực bảo vật. Khương Giác trầm mặc không nói, chọn lựa bảo vật cơ hội liền lần này, nếu là thỏa đáng, liền có thể để cao thật lớn chiến thắng xác suất. Dường như nhìn ra sự do dự của hắn, Minh Nguyệt Bạch thoải mái cười một tiếng, coi như cho linh khí, chúng ta cũng khó có thể phát huy ra 100% lực lượng, không bằng liền tuyển ánh trăng chi vận. Không nghĩ tới Minh Nguyệt Bạch vậy mà đoán đúng trong lòng ngươi suy nghĩ, ngươi hài lòng gật đầu, không hổ là ngươi bé thỏ trắng, chính là thân mật Khương Giác tự động bỏ qua nửa câu sau, nghĩ thầm Minh sư muội quả nhiên có quyết đoán. Thế là tại nàng dẫn đầu dưới, hai người cầm trong tay lệnh bài, đi tới Minh gia bảo khố vị trí, nhưng là rất không khéo chính là, đúng lúc gặp Minh Thừa Phong cùng sư huynh của hắn. Đại Đường ca, ngươi cũng tại cái này a? Khương Giác rất nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Chính hắn đối với chuyện đêm đó nhớ kỹ không quá rõ, chỉ nhớ rõ cùng Thừa Phong Đại Đường ca nói chuyện rất vui vẻ, đến mức Đại Đường ca hắn thậm chí đưa ra bội kiếm của mình. Minh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, cầm lệnh bài đi bảo. Sư muội a, ngươi cái này Đường ca thật là, cùng hắn chào hỏi đều không để ý người. Nghe Khương Giác quan trách, Minh Nguyệt Bạch cũng không tốt cùng hắn nói ngươi hố người ta một thanh kiếm đi. Nói là bảo khố, không bằng nói là trưng bày thất, mỗi một kiện đồ vật đều là bị pháp trận bảo hộ, chỉ có lệnh bài mới có thể giải trừ. Trong bảo khố đồ vật đông đảo, có đao có kiếm, thậm chí còn có một viên to lớn yêu thú trứng. Bất quá phần lớn đều là pháp khí phẩm chất. Về phần linh khí phẩm chất đồ vật, lệnh bài của bọn họ thì không có cái kia quyền hạn mở ra. Khương Giác mỗi một kiện đồ vật đều nhìn kỹ đi, nhưng gian phòng không phải rất lớn, hắn lại gặp Minh Thừa Phong hai người, nói đúng ra là Minh Thừa Phong sư minh. Đã sớm bị cáo chi sự tình ngọn nguồn Xích Huyền Cửa sư minh, mới là nhìn thấy Khương Giác cũng là khó chịu, dù sao Hách Liên phái cùng Xích Huyền Cửa ở giữa có nhiều hiểm khích, lần trước càng là hại Hách Liên phái trưởng môn. Bên cạnh một kiện tên là Cầm Yêu Tắc dây thường đưa tới Khương Giác chú ý, phía dưới có một hàng chữ nhỏ đánh dấu, hạ phẩm linh khí, dùng 9 loại yêu thú gân chế thành, đối yêu vật uy lực lớn. Cầm Yêu Tắc là một kiện bảo bối tốt, nhưng ngươi tựa hồ có thể khai phát ra khác cách dùng, tỉ như một loại thất truyền buộc chặt thủ đoạn quy giáp vượt Xích Huyền Cửa sư minh lúc đầu muốn lên trước khiêu khích, lại nhìn thấy Khương Giác đối dây thường một mặt si dạng, không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Chắc không được tiểu tử này có thể thắng sư đệ, nguyên lai là cái bộ dáng này. Vẫn là chờ lấy thí luyện thời điểm sau đó giáo huấn hắn đi. Tìm được. Minh Nguyệt Bạch thanh âm đem hắn kéo về hiện thực, Khương Giác liền nói vài tiếng sai lầm, đi vào thiếu nữ bên cạnh, thấy được bọn hắn thứ muốn tìm. Chiếu Nguyệt Thạch, hái tại Thanh Vi Sơn mạch Bắc Bộ chủ phòng, ngày đêm thụ ánh trăng chiếu rọi, nội bộ chứa tinh thuần nguyệt hoa chi lực, có thể cung cấp bái nguyệt một mạch tu sĩ sử dụng. Môi mỏng khẽ mở, nàng chậm rãi đọc lên giới thiệu. Trước mắt gái này mai lớn chừng quả đấm màu ngà sữa tảng đá tản ra một vòng nhỏ xíu quang huy. Hai người liếc nhau, Minh Nguyệt Bạch lấy ra lệnh bài, giải trừ cảnh giới pháp trận, đem Chiếu Nguyệt Thạch lấy đi. Lệnh bài dần dần đã mất đi quang trạch. Đi tới cửa lúc, lại gặp Minh Thừa Phong, còn không đợi Khương Giác mở miệng, Minh Thừa Phong chỉ là liếc hắn một cái, lần nữa hừ lạnh một tiếng, rời đi nơi đây. Không phải ta nói, ngươi Đường ca có phải hay không đau răng, thử tới thử đi qua. Sư minh ngươi bất tranh cãi. Ánh trăng rơi tại trên mặt đất, giống như là trải lên một tầng mạng che mặt. Trăng sáng mặc dù không giống mấy ngày trước đây như vậy sáng tỏ, nhưng cũng đầy đủ lúc này tu hành. Minh Nguyệt Bạch chống đỡ cằm, mắt không chấp nhìn chằm chằm bên cạnh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm lại sư minh. Tu luyện muốn chìm tâm. Nha. Bị Khương Giác dạy dỗ một câu, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống tốt, cảm thụ được đến từ giữa hai người Chiếu Nguyệt Thạch phát ra ánh trăng. Hai người trước đó đã thử qua triệu hoán trăng tròn mấy lần. Nguyệt ngấn vô tích, tâm tùy ý động. Đọc lên câu nói này về sau, Chiếu Nguyệt Thạch quang mang đại tác, hai người thừa cơ hấp thu, thuận kinh mạch tuyến đường, ngưng tụ ra hai vòng trăng huyết. Có đạo cụ phụ tá, hai người rốt cục thành công triệu hoán trăng tròn tới. Chỉ bất quá trạng thái, lớn nhỏ không giống nhau. Có thể là cảnh giới duyên cớ, Khương Giác trăng tròn nước chừng bàn tay lớn nhỏ, càng sáng tỏ một chút. Mà Minh Nguyệt Bạch trăng tròn muốn ít hơn một chút, màu sắc cảm đạm một điểm. Khương Giác tâm niệm vừa động, trăng tròn tại thân thể của hắn xung quanh án lấy đặc biệt quỹ đạo du tẩu. Hắn hai ngón khép lại, chỉ hướng một chỗ, trăng tròn thoáng một cái đã qua, một viên to cỡ miệng chén cây nhỏ từ giữa đó được gãy. Mặt cắt bóng loáng vô cùng, chỉ là tháng này vòng linh lực hao phí cực nhanh, lấy hắn minh ý trùng cảnh tu vi, không cách nào trèo chống quá lâu. Tâm niệm diệt, trăng tròn cũng theo tiêu tán, tâm niệm lên, trăng tròn chậm rãi xuất hiện. Quá tuyệt vời, ngươi dần dần hiểu được hết thảy, cái này chuyển nguyệt luân không gì hơn cái này theo lời bộ bạch rơi xuống, Khương Giác cũng cảm giác được chính mình đối nguyệt vòng lĩnh ngộ cao hơn một tầng, chỉ là hơi tự hỏi một chút, liền cải tiến nguyên bản mấy chỗ điểm mấu chốt. Lần nữa đưa tay, khẽ con câu nguyệt xuất hiện ở phía trên, lẳng lặng trôi nổi. Nhìn xem Khương Giác trên tay so với ban đầu lớn hơn gấp đôi trăng tròn, Minh Nguyệt Bạch trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Rõ ràng mới vừa rồi còn là rất phổ thông, thoáng qua ở giữa liền thay đổi cái bộ dáng, liền giống như khống hỏa thuật. Khương sư minh, ngươi đây là làm sao làm được? Khương Giác cười ha ha một tiếng, không gì khác, chăm hay không bằng tay quen.